Chương 100, chuyện cũ chương 100, chuyện cũ kết thúc. Đi Lạn liền canh giữ ở bên ngoài, hai tay mang theo cừu cổ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Xem như thế đi, nàng khoảng cách tử vong còn có một hồi, ngươi nếu là có chuyện trước tiên có thể rời đi, ta muốn tại bực này một hồi. Xí Lì Ản quá nóng, giải khai cổ áo, lộ ra mang theo quẹt làm bị thương cùng vết sẹo ngực. Hai người theo cái thang bò, lại ngồi xổm thân thể xuyên qua một đạo đường hẹp. Từng trận mát mẹ gió nhẹ xông tới mặt, đi tới một chỗ vết rỉ loang lổ trên bình đài, vốn cho rằng có thể từ nơi này quan sát cả tòa Hun City, nhưng nồng đậm hơi nước đem ở đây đoàn đoàn bao vây, có thể nhìn đến chỉ có một mảnh xám trắng hỗn độn. Đi Lạn ngồi xuống, hai chân huyền không, một bên hỏi một bên nốt lên điếu thuốc thơm. Báo thủ cảm giác như thế nào? Xí Lì Ản nghiêm túc hồi đáp, vừa mới bắt đầu vẫn rất hưng phấn, nhưng đến đằng sau, ngược lại là cảm thấy có chút hư vô. Đi Lạn hỏi, giống như chờ mong đã lâu chuyện cuối cùng xảy ra, kết quả không bằng chính mình huyễn tưởng như vậy. Có chút, nhưng lại không hoàn toàn là. Xí Lì Ản buồn rầu đuốt đuốt huyệt thái dương, trong đầu linh quang lóe lên. Phải nói, chơi còn chưa đủ tận hứng. Xí Lì Ản trả lời làm cho người có chút ngoài ý muốn, nhưng lại giống như trong dự liệu. Đi Lạn cười hai tiếng, lại thật dài mà thở dài, cảm khái nói. Chơi ạ, Xí Lì Ản, ta lúc trước chỉ cho là ngươi là một đầu khát máu điên rồ, nhưng hiện tại xem ra, ngươi so với cái này còn đáng sợ hơn nhiều. Ta thậm chí không biết nên hình dung như thế nào ngươi. Xí Lì Ản không hiểu rõ hắn đang nói cái gì, thế nào. Ta nghĩ ạ là cái chính công ác nhân, điểm này không thể nghi ngờ, nàng tham dự bạch nhai chấn hủy diệt, hại chết ngươi yêu tất cả mọi người. Đi Lạn nhìn lên trước mắt sương mù trùng điệp, chậm rãi mở miệng nói. Như vậy thảm kịch rơi vào bất kỳ người nào trên thân, khi hắn lần nữa đối mặt cửu nhân, bao nhiêu đều sẽ bị cửu hận chi phối, phát tiết lên phẫn nộ trong lòng, lấy thủ đoạn tàn nhẫn nhất giết chết nàng. Hắn chuyển qua ánh mắt, nhìn xem Xí Lì Ản bên mặt. Nhưng ngươi không có bị cảm xúc chi phối, hành vi nhìn như khát máu điên cuồng, nhưng ngươi cũng từ đầu đến cuối đều bảo trì tỉnh táo, thậm chí nguyện ý cùng cửu nhân tiến hành trình độ nhất định hợp tác, từ trong miệng của nàng nảy ra có thể dùng tình báo. Sau đó thì sao? Dạng này ngươi rất đáng sợ, dù là đối mặt huyết hải thâm cửu, vẫn như cũ lý trí đến cực điểm. Cái này rất phù hợp trời sinh sát nhân cùng trạng thái tinh thần. Ha ha ha. Xí Lì Ản bị Đi Lạn hình dung chọc cười, xoa xoa bật cười nước mắt, lúc này mới chậm rãi giải thích nói. Để cho Tạm Nghỉ ạ lấy thống khổ nhất phương thức chết đi, tất nhiên trọng yếu, nhưng ta cũng không thể bỏ lỡ trong miệng nàng tình báo. Phải biết, trên tay của ta tử vong danh sách rất dài, nàng chỉ xếp tại cuối cùng, còn phải dựa vào nàng, đào ra càng nhiều người. Như vậy sao? Đi Lạn đánh giá trong mắt Xí Lì Ản, hắn vừa mới hoàn thành trong đời lần thứ nhất, cũng là thống khoái nhất một lần báo thù, nhưng hắn không có rõ ràng cảm xúc chập trùng. Không vì địch nhân chết mà mừng rỡ, cũng không vì mất đi dòng người nước mắt. Xí Lì Ản chỉ co lại chân, chống lên cái cằm, nhàn nhã giống vừa tan tầm, ngồi ở bên bờ sông nhìn qua người đến người đi ngẩn người. Tình trạng bệnh của hắn tâm lý có đa trọng mặt hướng, đan xen lý trí cùng cố chấp, lãnh khốc cùng tính toán, cuối cùng hiện ra một loại vận bẹo lại độ cao trước sau như một với bản thân mình lỗ gì. Ý thức được điểm này sau, Đi Lạn trong lòng e ngại dần dần giảm bớt, thay vào đó nhưng là một loại hướng tới. Thật hâm mộ ngươi là người như vậy a, Xí Lì Ản. Thì thế nào? Xí Lì Ản nhíu mày, gần nhất cái này một số người lúc nào cũng nói chút không giải thích được, để cho chính mình đoán tới đoán lui. Đi Lạn cười khổ nói, ta cũng có qua một hồi mưu đồ đã lâu báo thủ, nhưng rất đáng tiếc, kết quả bất tận nhân ý. Như thế nào, ngươi không thể giết hắn, còn để cho người ta nhục nhã một phen? Xí Lì Ản an ủi, thả lòng, chờ ta làm xong những sự tình này, hai chúng ta có thể cùng một chỗ giết hắn. Không, nàng đã chết, mặc dù không tính là ta giết, nhưng nói như thế nào đây? Đi Lạn nhớ lại nữ nhân cái kia khô mục mặt mũi tái nhợt, cho dù đã cách nhiều năm, nội tâm vẫn kịch liệt chấn động lên. Ta không có bởi vì cái chết của nàng cảm thấy bất luận cái gì thỏa mãn, ngược lại lâm vào một loại sâu hơn trong thống khổ. Hừ hừ. Xí Lì Ản phát ra cổ quái âm thanh, ra hiệu chính mình còn tại nghe. Nói đến, chuyện này cùng Á Ni ạ cũng có mấy phần quan hệ. Đi Lạn rời về phía sau một chút, đem huyền không hai chân thu hồi lại. Nếu như không có Á Nỉ ạ, ta nói không chừng liền cùng cựu nhân của ta, mẫu thân của ta cùng chết đi. Xí Lì Ản ngồi thẳng người, sau lưng hẹp hòi u ám bên trong, Tạ Nỉ ạ rên rỉ như ẩn như hiện. Ta hẳn là đề cập qua, ta không phải là Hun City người địa phương, mà là đến từ một tòa khác thành bang. Đi Lạn nheo mắt lại, giống như là đang nhìn hướng phương xa, lại giống như quay đầu ngắm nhìn. Tòa thành kia bang từng có lịch sử huy hoàng, nhưng theo một hồi lại một hồi hỗn độn sự kiện bộc phát, tường cao sụp đổ, lầu nhóm lật úp, ngay cả quang bó đuốc hải đằng cũng nhận tổn thương, nền tảng trầm xuống, hướng về một bên ưu tiên. Về sau, gần một nửa thành thị đều đã hóa thành phế tích, thường xuyên có sương mù xám từ tàn phá tường cao sau tràn ra, các yêu ma ngày đêm quấy nhiễu, lúc trời sáng, đầu đường cuối ngõ, tổng hội thêm ra như vậy mấy cỗ thi thể. Xí Lì Ản cùng băng đạo, nghe cũng không phải cái thích hợp sinh hoạt chỗ. Đúng vậy à, thật là một cái địa phương quỷ quái à, người có năng lực đều rời đi, chỉ còn lại có bất lực đám người, ở đó chật vật cầu sinh. Đi Lạn bất đắc dĩ lắc đầu, thật bất hạnh là, ta liền sinh ra ở cái kia, bất hạnh hơn chính là, mẫu thân của ta là vị kỹ nữ, nàng dựa vào nam nhân sống qua, làm cho ta đến bây giờ, cũng không biết phụ thân của ta là ai. Hai người nhìn nhau một chút, nhao nhao phá lên cười. Họ của ta đến từ mẫu thân của ta, thừa nhỏ, ta liền bị người đồng lứa nhóm, các đại nhân chế dễ ước, bọn hắn nhục mạ ta, khi dễ ta đều không quan trọng, chân chính làm ta tuyệt vọng là, mẫu thân của ta cũng không thích ta. Nói lên những sự tình này, trong mắt Đi Lạn cũng không lộ ra bi thương. Vì không lưu lạc đầu đường, nàng mỗi ngày đều muốn tại màn đêm buông xuống phía trước, tìm được một cái nguyện ý để cho nàng ngắn ở một đêm nam nhân, mà ta thì bị khóa trong nhà cầu. Cuộc sống như vậy qua rất lâu, thẳng đến đông dương một ngày, yêu ma xâm lấn thành thị một góc, cơ hồ giết sạch cả con đường người. các nơi lý hảo đông đảo thi thể sau, mọi người sợ nơi này hỗn độn ô nhiễm, đem đến nơi khác, những phòng ốc này cũng liền rông xuống, ta cùng ta mẫu thân ở đi vào, đơn giản tu sửa một chút, miễn cưỡng xem như trải qua ổn định sinh hoạt. Đi Lạn dừng lại một hồi, xuất phát từ nội tâm mà cảm khái nói, hồi tưởng một chút, thực sự là đi qua thật lâu à, lại còn có điểm tưởng niệm đoạn cuộc sống kia. Ân. Xí Lì Ản tựa vào một bên, hắn đã không nghe thấy Tạ Nhi ạ kêu khóc, chỉ còn lại có ồn ào náo động phong thanh. Tiếp đó Đi Lạn quá lâu không có nhớ lại chuyện cũ, đã từng khắc khổ mình tâm đau đớn, bây giờ nhạt meo giống một tầng thật mỏng cho. Ta liền tại đây học bét cực độ trong sinh hoạt trưởng thành, thẳng đến đông dương một ngày, ta bị mâu thân bán cho một cái thương nhân. Gió lạnh đem Đi Lạn khuôn mặt thổi mất cảm giác, hắn dùng sức vớt, giống xoa nát một tầng băng. Cho đến ngày nay, ta còn nhớ rõ ngày hôm đó tình cảnh, mẫu thân hiếm thấy hướng ta lộ ra mỉm cười, ôn nhu vuốt ve đầu của ta, chuẩn bị cho ta bữa sáng. Nàng không hề nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn ta, đang lúc ta đắm chìm trong cái này chưa bao giờ có tình thương của mẹ lúc, một đám tráng hán xông vào, đem ta bắt đi. Ta không ngừng mà thét lên, đập, hướng mẫu thân của ta cầu khẩn, nhưng nàng chỉ là ngồi ở kia, vẫn là bộ kia lạnh nhạt phải dọa người mỉm cười. Đi Lạn sâu hít một hơi, lấy dũng khí, nói về tiếp xuống cố sự. Về sau, ta được đưa đến Hun City, trở thành một cái nô công việc, tại trong nhà xưởng ngày đêm làm việc, trong đầu cái gì cũng không có, chỉ có mỏi mệt cùng đau đớn. Chỉ có đến trời tối người điên thời điểm, mới có một chút như vậy dư lực, suy xét đi lên cùng tương lai. Đi Lạn cái mông có chút ngồi tê, đổi một tư thế, đống nhiên phàn nàn nói, này nha, loại này giảng thuật bi thảm qua lại thời điểm, hẳn là phối chút rượu tinh thư gian à. Xí Lì Ản nhìn về phía sau lưng hẹp hỏi âm u, các ngươi có tại cái này chuẩn bị rượu sao? Đi Lạn hỏi ngược lại, cái này cho ngươi cải tạo thành phòng thẩm vấn phía trước, thế nhưng là nhà an toàn, ngươi cảm thấy nhà an toàn nên chuẩn bị rượu sao? Ta cảm thấy rất bình thường, đều trốn đến cái này, đoán chừng cũng không sống nổi mấy ngày, không bằng uống quá một phen. Xí Lì Ản cười giỡn nói, chúng độc rượu còn nghe là cái không tệ chết điều này. Tiểu tử ngươi, ở đây không có rượu, ngược lại có chút thịt khô các loại đồ vật. Đi Lạn chỉ huy đạo, ta có chút đói bụng, kiếm chút tới. Hảo. Xí Lì Ản ngồi xổm người xuống, chen qua lối đi hẹp. Đi ngang qua giam giữ Tạm Nghỉ Ả cửa sắt bên cạnh lúc, hắn cố ý tăng thêm tiếng bước chân, huyễn tưởng Tạm Nghỉ Ả nghe được âm thanh, trong lòng dâng lên trở mong, lại theo âm thanh đi xa, lại một lần nữa lâm vào trong tuyệt vọng. Ha ha. Xí Lì Ản tô chất thần kinh cười cười. Chương 101, trong hồi ức mê vụ chương 101, trong hồi ức mê vụ lấy được thịt khô, trở về tới bên cạnh Đi Lạn lúc, Xí Lì Ản dùng ánh mắt còn lại quan sát một chút ánh mắt của hắn, có thể tại trong chính mình rời đi thời gian ngắn ngủi, hắn lau sạch sẽ nước mắt. Không có nước mắt, hốc mắt của hắn cũng không có đỏ lên. Đi Lạn chỉ là ngậm lên một điếu thuốc lá. Ánh mắt mất đi tiêu điểm, giống như là một bộ tái nhợt sắc không. Vừa rồi chúng ta nói đến cái nào? Quá khứ cùng tương lai. Đi Lạn manh liệt hít một hơi thuốc lá, đem còn lại nửa đoạn nó ném vào trong gió. Xí Lì Ản, trở thành nô công việc sau, cuộc sống của ta ngược lại thay đổi tốt hơn, có ổn định chỗ ở, mặc dù muốn cùng mấy chục người chen tại trong một gian phòng, mỗi ngày có ổn định nơi cung cấp thức ăn, dù là đối với phần lớn người tới nói, đó là khó mà nuốt xuống đồ vật. Quan trọng nhất là, ta rời đi tòa kia đang từng bước hướng đi diệt vong thành bang, đi tới phồn vinh Hun City. Đi Lạn hưng phấn mà vung lên tay, nhưng trước mặt hắn chỉ có đậm đặc vân vụ, u ám không rõ, ngay cả ngày đêm cũng khó có thể phân rõ. Tại trong Hun City sinh hoạt, dù là ta là một tên hèn mọn nô công việc, cũng không cần lo lắng ban đêm yêu ma xâm nhập, cũng không cần để ý mâu thân của trách, còn có những nam nhân kia chế giễu. Khi đó, ta lại có chút yêu cuộc sống như vậy. Cái này quá buồn cười. Xí Lì Ản nhắc nhở, nhưng ngươi bây giờ không phải nô công, Đi Lạn, ngươi trở thành một cái thiết bị, hơn nữa còn là thành vệ cục cốt cán. Đúng vậy à, thực sự là khó có thể tưởng tượng, nhân sinh của ta đến tột cùng là đi như thế nào đến một bước này đây này. Đi Lạn trầm tư, lại tìm không thấy kết quả, chỉ có thể nói tiếp. Nô công việc sinh hoạt kéo dài rất lâu, thẳng đến có một ngày, ta hậu chi hậu giác mà ý thức được, ta thế mà rất hài lòng lập tức sinh hoạt, ta cam nguyện trở thành một tên nô công việc. Đi Lạn ngừng lại, mỉm cười nói, tiếp xuống cố sự cũng rất tục xáo, ta nghĩ trùng hoạch tự do, nhưng vị này thương nhân không muốn, thực sự không có cách nào, ta cũng chỉ có thể giết hắn, đập gãy xiềng xích, trong đêm trốn thoát. Ta qua một lúc lâu lang bạt kỳ hồ sinh hoạt, tại Hun City đầu đường cuối ngõ trốn đông trốn tây, giống con trong khe cống ngầm chuột. Cũng may, cái này cùng ta tuổi thơ lúc kinh nghiệm không có khác biệt quá lớn, ta rất dễ dàng thành thói quen cuộc sống như vậy. Về sau ở các loại dưới cơ duyên xào hợp, ta gặp ngăn ách thánh chúng người, thông qua bọn hắn trở thành siêu phẩm giả, bước lên ngự tọa mệnh đồ. Đi Lạn ngừng cố sự, cường điệu nói thật, ngăn ách thánh chúng người cũng là lòng nhiệt tình a, không màng tiền không cầu lợi, cũng không cần cầu ta gia nhập vào bọn hắn, chỉ là muốn đem ngự tọa mệnh đồ phát triển tiếp. Nghe đúng là tác phong của bọn hắn. Xí Lì Ản gật đầu chắc chắn. Vì cảm kích cự thần kình thiên chi cánh tay đến thân, phụ dưỡng hắn siêu phàm thế lực, ngăn ách thánh chúng, hàng năm đều sẽ phái số lớn thiết vệ đi tới chư quốc chư thành, trợ giúp nhân tuyển thích hợp đạp vào ngự tọa mệnh đồ. Nghi thức sau khi kết thúc, cũng không cần cầu đối phương gia nhập vào ngăn ách thánh chúng, hoặc là đi tới hơi thở âm thanh hướng thánh. Bọn hắn giống như một đám tín đồ trung thành, khổ hành giả, cùng kình thiên chi cánh tay cùng một chỗ, vì văn minh thế giới kính dâng từ bản thân hết thảy. Bằng vào thiết vệ thân phận, ta nhận chức thành vệ cục, cũng là tại lúc này, ta gặp A Nị A. Vừa nhắc tới A Nị A, Đi Lạn trên mặt cũng không khỏi mà hiện lên ý cười. Ban đầu, ta cùng A Nị A chung đụng cũng không tốt, ta rất chán ghét nàng, thậm chí cố ý xa lánh nàng. Xí Lì Ản đoán được nguyên do, bởi vì nàng vũ nữ xuất thân. Không sai biệt lắm, vừa nhìn thấy nàng, ta chỉ muốn lên mẫu thân của ta, nguyên nhân chính là như thế, ta vô ý thức đem ta đối với mẫu thân chẳng ghét, thêm tại trên người nàng. Xí Lì Ản hiếu kỳ lên tiếp xuống cố sự, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, có thể để cho Đi Lạn có như thế chuyển biến cực lớn. Từ đối với An Nhi ạ chẳng ghét, đã biến thành đối nó điên cuồng truy cầu. Cùng với Đi Lạn báo thủ. Đó là một lần công việc bên ngoài hành động, ta cùng An Nhi ạ bị biên đến cùng một chỗ, đi tới một tòa khác thành bang điều tra. Nói lên những thứ này lúc, Đi Lạn biểu lộ trở nên cực kỳ phức tạp, xem ra, đây chính là chuyện xưa bước ngoặt. Trung hợp chính là, tòa thành kia bang, chính là ta cố hương. Đi Lạn dùng sức vỗ Xí Lì Ản bả vai, miêu tả lên ngay lúc đó chính mình. Xí Lì Ản, ngươi tưởng tượng không đến, biết được nhiệm vụ lúc, ta có bao nhiêu hưng phấn. Ta bị xem như nô lệ bán ra, bây giờ trở về, ta đã thành thiết vệ, là thành vệ cục viên trước, tuyệt đại đa số người trong mắt đại nhân vật. Ta muốn trở về tìm được mẫu thân của ta, nàng có thể còn ở tại tòa kia rách nát trong phòng, hay là muốn tại cái nào đó nam nhân trên giường, ta cảm thấy người trước khả năng lớn hơn một chút, trải qua nhiều năm như vậy, sắc đẹp của nàng đã sớm héo tàn. Xí Lì Ản lặng lặng lắng nghe. Ta sẽ không cởi trách nàng, càng sẽ không động thủ đánh nàng, ta chỉ biết an tĩnh đứng tại trước mặt nàng, để cho nàng gặp một lần, trước kia bị nàng vứt bỏ hải tử, đã trải qua như thế hậu đại sinh hoạt, trở thành cần nàng ngưỡng vào người. Đi Lạn cắn chặt hàm răng, nắm cứng rắn nắm đấm. Ta muốn làm nàng hối hận, đau đớn, để cho nàng biết được, chính mình đến tột cùng bỏ lỡ thứ gì. Ngay sau đó, Đi Lạn âm thanh trở nên linh hoạt kỳ ảo, giống như là từ chỗ rất xa chuyển đến. Ta về tới tòa thành kia bang, một ngày kia liền như thế lúc như vậy, đầu đường cuối ngõ tràn đầy xám trắng sương mù, giống như là mộng cảnh giống như mơ hồ, xa xôi. Xám trắng vân vụ tràn đi lên, nó là nồng đậm như thế, rõ ràng hai người sát lại như vậy gần, lại thấy không rõ lẫn nhau ánh mắt. Trận gió lướt qua, mang theo vân vụ đụng nát tại trên thân Xí Lì Ản, lại giống như Xí Lì Ản chủ động hướng về phía trước, xuyên qua vân vụ. Hắn cùng với Đi Lạn một lên nghịch hồi ước tiến lên, trở lại rất nhiều năm trước, cái kia đồng dạng nồng vụ tràn ngập sáng sớm. Hô, thật là lạnh a. Đi Lạn đạp tan vỡ gạch đá, vượt qua sụp đổ vách tường, phóng tầm mắt nhìn tới, đường đi không có mưa hay. Ở đây phía trước không có như vậy trống không, chỉ ít có mấy cái con ma men hoặc là kẻ lang thang, cùng với đột tử thi thể. A Nhỉ ạ không nhìn Đi Lạn cái kia hỏng bét nói đùa, cảnh giác liếc nhìn một phía. Nơi này chính là cố hương của ngươi. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng đúng là cái này. Nghe được, Đi Lạn cũng không như thế nào ưa thích cái này cố hương, nhưng lại xuất phát từ một loại nào đó A Nhỉ ạ cũng không biết duyên cớ, hắn hôm nay phá lệ hưng phấn, thậm chí nguyện ý đối với A Nhỉ ạ nói đùa. Trước đó, Đi Lạn đối với A Nhỉ ạ cực kỳ lạnh nhạt, thỉnh thoảng còn mỉa mai hai câu. A Nhỉ ạ không làm rõ ràng được Đi Lạn cái này không hiểu để ý, nàng cũng không quan tâm, tình cảnh tương tự, trong cuộc sống quá khứ, nàng đối mặt qua quá nhiều lần, đã sớm quen thuộc. Hoặc là mất cảm giác. Như vậy chúng ta nên đi ạ, Nhi ạ còn chưa đem nhiệm vụ lời thuyết minh, liền bị Đi Lạn đánh gãy. Chúng ta trước thời hạn mấy ngày xuất phát, theo lý thuyết, nhiệm vụ thời gian kế hoạch bên trên, chúng ta cũng nhiều thêm mấy ngày đúng không? A Nhi ạ đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngươi là muốn thừa dịp thời gian này xử lý một ít chuyện riêng sao? Không kém bao nhiêu đâu. Cụ thể thời gian sử dụng bao lâu? Không rõ ràng, đến lúc đó ta sẽ trở về tìm ngươi. Không, dựa theo quy định, ta phải cùng ngươi cùng một chỗ, bảo đảm ngươi sẽ không xảy ra vấn đề. Gặp A Nhi ạ ngoan cố như thế, Đi Lạn trong lòng dâng lên một cỗ hoài ý, nhưng nghĩ tới A Nhi ạ nói tới quy định, hắn lại nhìn xuống. Trước đó không lâu Descartes cục trưởng vừa biểu thị ra đối với chính mình công tác tán thành, tiếp qua một hồi, chính mình nói không chắc liền muốn lên trước, lấy chính mình cùng A Nhi ạ cái kia lung túng quan hệ, một khi lúc này xảy ra vấn đề, không chừng nàng sẽ bỏ đá xuống giếng. Tốt ta, nhưng đây là tư nhân sự kiện. Ta biết do A Nhi ạ thông tình đạt lý đạo, ta sẽ ở bên ngoài chờ chờ. Hảo. Hai người tạm thời bắt tay giảng hòa, cùng nhau đi xuyên qua thành thị ở giữa. Đã cách nhiều năm, quen thuộc kiến trúc hoặc là sụp đổ, hoặc là trở nên càng thêm rách nát, liền vốn là nghiêng quang bó đuốc hải đăng, góc chết độ lại tăng nhiều thêm vài phần, giống như ký ức mọc đầy loang lổ vết gì. Có thể Đi Lạn vẫn là lần theo những ngày qua dấu vết, đi tới một tòa thấp trước lầu, hắn từng tại ở đây trải qua rất nhiều cái ngày đêm. So với chính mình lúc rời đi bộ dáng, nó không có đổi thành càng thêm rách nát, ngược lại còn tại bệ cửa sổ cùng trên bậc thang trồng đầy hoa tươi, giống như là có người một mực sống ở đây, còn ôm lấy cực lớn nhiệt tình. Thấy tình cảnh này, Đi Lạn lòng khẩu khí. Một chi tiết này bị Ania bén nhạy bắt được, nàng hỏi: "Thế nào?" Nàng cũng không chờ mong Đi Lạn trả lời, chỉ là vô ý thức yếu kỳ, nhưng làm cho người bất ngờ là, Đi Lạn trả lời nàng, mơ hồ không rõ. Có người ở tại cái này Đi Lạn đấy lòng báo thù nổi lên đến đỉnh cao nhất, loại này khoái ý cần hướng người khác chia sẻ, khoe khoang, nhưng hắn lại không muốn A Nhỉ ạ biết quá nhiều, lời nói che che lấp lấp. Rất nhiều năm trước, nàng tại đấy lòng của ta chôn xuống cực lớn oán hận. Đi Lạn cảm thán nói, ta một mực sợ, không đợi ta trở về, nàng liền chết nên làm cái gì, hay là đem đến nơi khác, ta cũng không có thời gian từng nhà mà tìm kiếm. A Nhỉ ạ nhắc nhở, ngươi sẽ không cần giết nàng a. Đương nhiên sẽ không, chỉ là có rất nhiều lời nghĩ nói với nàng. Cho nên, ngươi có thể an tĩnh chờ ở cái này sao? Đi Lạn thiếu kiến giải thỉnh cầu lên A Nhỉ ạ, cái này tiêu phí không được bao dài thời gian. A Nhỉ ạ không nói một lời quay người, giống như thủ vệ giống như, đứng tại thấp trước lầu. Chương 102, chuyện xưa mặt khác chương 102, chuyện xưa mặt khác Đi Lạn đứng tại đầu bậc thang phía trước, rất lâu mà ngừng chân tại chỗ. Vì cái gì đây? Đi Lạn không nghĩ ra, chính mình là siêu phàm giả, là thành vệ cục viên trước, là thị dân trong mắt đại nhân vật. Hắn đã không phải là trước kia cái kia gầy yếu hải tử. Nhưng ra môn gần trong gang tấc, Đi Lạn lại sợ hãi ngay tại chỗ, không dám bước lên phía trước. Mẹ nhà hắn. Đi Lạn thấp giọng chửi mắng, nhấc ngang tâm, ép buộc chính mình leo lên bậc thang. Đi tới góc rẽ cầu thang, Đi Lạn nhớ kỹ nơi này, trước mắt hiện lên qua lại hình ảnh. Nam Hải bị nam nhân cao lớn nắm tóc, kéo lấy từ trên thang lầu ném xuống, ngã mặt mũi bầm dập, nam nhân thì cười ha ha lấy, khóa nhanh cửa phòng. Đi Lạn túi đầu, xanh mặt. Hắn tiếp tục lên cấp, càng nhiều ký ức từ trước mắt hiện lên, giống như ảo ảnh gặp thoáng qua. Ở đây, Đi Lạn có rất nhiều ký ức, thế nhưng cũng là làm cho người chuyện thương tâm, cái gọi là hạnh phúc ít đến thương cảm. A rõ ràng cầu thang số tầng cũng không cao, hồi nhỏ chính mình một hơi có thể tại cái này chạy mấy cái vừa đi vừa về, nhưng bây giờ, Đi Lạn lại giống leo lên ngọn núi hiểm trở giống như, bắt đầu thở hổn hển. Khi Đi Lạn đi tới cái kia phiến quen thuộc trước của phòng lúc, hắn đã tình trạng kiệt sức, nhưng nghĩ đến tiếp xuống báo thủ, thể nội liền hiện lên vô tận lực lượng. Đẩy cửa phòng ra, phía sau cửa một mảnh lờ mờ, Đi Lạn miễn cưỡng thấy rõ những cái kia mơ hồ hình dáng, làm cho người bất ngờ là, gian phòng bố trí chính như mình bị buôn bán ngày đó. Giống như từ Đi Lạn sau khi rời đi, gian phòng thời gian liền vĩnh viễn như ngừng lại một chớp mắt kia, cũng không còn cách nào hướng về phía trước nửa phần. Trong không khí trôi bụi trần, chủ nhân rất lâu không có làm việc nhà, Đi Lạn có thể ngửi được một cỗ hôi thối hương vị, giống như là có thi thể đang chậm chạp hư thối. Đi Lạn lần theo trong trí nhớ con đường, cẩn thận từng ly từng tí đi tới, tại một phiến quen thuộc phía sau cửa, hắn nghe thấy được yếu ớt tiếng hít thở. Cách, chói hai tiếng mở cửa không thể gây nên chủ nhân chú ý, nàng vẫn nằm ở trên giường, khốn tại mộng đẹp. Đi Lạn nhìn chằm chằm nữ nhân khuôn mặt. So với trong trí nhớ nàng, bây giờ nàng gầy gò rất nhiều, giữa lông mày mang theo nếp nhăn, trong sợi tóc nhiều từng sợi tóc trắng. Nàng ngã bệnh, hơn nữa bệnh rất lâu, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt thật sâu lom sùm dưới, cơ thể giống như là vượt lên trước sinh mệnh trước một bước chết đi, mang theo như có như không mùi hôi thối. Có thể chính mình muộn như vậy mấy ngày, đập vào trong mắt, hơn phân nửa chính là nữ nhân thi thể thối giữa. Đi Lạn không có thương hại chút nào, chỉ là cười lạnh, cảm thấy nhân quả báo ứng. Là ai? Nữ nhân cảm giác được Đi Lạn, khó khăn mở mắt ra, nhìn về phía bên giường đoàn kia bóng đen mơ hồ. Đi Lạn tâm hoảng rối loạn một cái chớp mắt, sau đó bình tĩnh nói: "Đã lâu không gặp." Nàng sẽ nói gì tiếp? Lại sẽ lộ ra biểu tình gì đâu? Đi Lạn không thèm để ý, cũng không quan tâm, trong đầu lặp lại lên một bài văn, một câu giấu ở trong bụng rất nhiều năm, môi thở môi khắc đều tại châm trước câu nói cùng ngữ khí một câu nói. Ta là Đi Lạn, con của ngươi, ta biết, ngươi không thích ta, nhưng ngươi là mẫu thân của ta, ta từ đầu đến cuối đều yêu ngươi, thẳng đến ngươi bỏ qua ta một ngày kia. Rất phổ thông, cũng rất một câu nói ngắn gọn, không có bất kỳ cái gì trách cứ cùng tiến tình, cũng không có dư thừa lắm lời, thẳng thừng như vậy, chất chứa Đi Lạn cái này dài dằng dặc thời gian tất cả cảm xúc. Nữ nhân khẽ ngẩng đầu, hai mắt mở ra một đầu chật hẹp khe hở, lờ mờ phía dưới, nàng có thể nhìn thấy chỉ có một đạo cái bóng mơ hồ. Đi Lạn. Nàng kinh ngạc nói ra Đi Lạn tên, ngữ khí kiên định, không chần chờ chút nào. Đi Lạn ngây ngẩn cả người, tràn đầy mà nói, ngăn ở trong cổ họng. Hắn không rõ nữ nhân là như thế nào nhận ra mình, qua nhiều năm như vậy, tướng mạo của mình biến hóa quá nhiều, còn lưu lại mấy đạo văn vấn. Nhưng ở cái này mờ tối dưới bóng tối, nữ nhân vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra chính mình, phảng phất nàng biết, tại thời khắc này, có thể xuất hiện tại nàng bên cạnh chỉ có chính mình. Nữ nhân khó khăn đưa tay từ dưới đệm chăn rối ra, muốn nắm chặt Đi Lạn tay, bệnh nàng quá nặng đi, cánh tay mảnh khảnh giống như là chỉ còn dư xương cốt, không nhấc lên được nửa phần khí lực, cứ như vậy túi tại bên giường. Đi Lạn, thật là ngươi, a giọng của nữ nhân mơ hồ không rõ. Đi Lạn không biết nàng đến tuột cùng là thanh tỉnh, vẫn là tại nói chuyện hoang đường, hoặc là ở vào giữa hai bên. Trên mặt gầy gò toát ra rõ ràng ý cười, ngay cả bệnh trạng đều bởi vậy phai màu thêm vài phần, nhưng ngay sau đó, nữ nhân khuôn mặt khẽ run, nước mắt tại trong hốc mắt quay tròn, không giúp khóc ổ lên. Đi Lạn khẩn trương lên, luống cuống mà nhìn xem nữ nhân, không biết nên như thế nào cho phải. "Thật xin lỗi." "Thật xin lỗi." Nữ nhân tiếng nói khàn khàn, không ngừng mà xin lỗi. "Thật xin lỗi, Đi Lạn, thật sự thật xin lỗi." Đi Lạn một lời không phát, lưng thẳng tắp, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm nữ nhân, chưa từng chớp mắt. Đối với đây hết thảy, ta thật sự rất xin lỗi. Nữ nhân nghiêng người sang, thử nắm chặt Đi Lạn tay, nhưng nàng vẫn là không với tới, khóc nức nở quá lợi hại, để cho nàng cũng có chút thở không ra hơi. Người lúc sinh ra đời, ta cũng vừa trở thành một đại nhân không bao lâu, ta không biết nên làm thế nào một người mẹ, càng không biết làm như thế nào dưỡng dục ngươi, mang theo ngươi cùng một chỗ sống sót không cần Đi Lạn đặt câu hỏi. Nữ nhân cứ như vậy sáng hối, nước mắt đập đang đệm chăn bên trên, choáng nhiễm mở từng mảnh nhỏ ở bước. Ta nghĩ tới bỏ ngươi lại, giống như mẫu thân của ta bỏ lại ta lúc như thế, nhưng nhìn thấy ngươi lẻ loi đứng tại đầu đường lúc, ta chỉ muốn đến khi còn bé chính ta khi đó tâm tình. Ta biết, ta đều biết đến, ngươi chán ghét ta, căm hận ta, vì cái gì có ta như vậy mẫu thân, nhưng ta cũng không biết nên làm cái gì, ta thật sự không biết. Giọng của nữ nhân dần dần mơ hồ, trật tự từ hỗn loạn, nói xong chuyện hoang đường. Ta cũng chán ghét chính ta, hận ta tại sao mình là người như vậy, lại là dạng này mẫu thân, nhưng ta cũng nghĩ không thông, sinh hoạt vì cái gì liền biến thành bộ dáng này. Ta đến cùng nên trách ai được? Quái bức bỏ mẫu thân của ta, lại là trách ngươi xuất sinh, quái thế giới này. Khí tức của nàng yếu ớt, nói lên những thứ này sắp đã dùng hết còn sót lại khí lực. Ta không biết, ta chỉ là rất sợ, sợ tất cả mọi thứ, thậm chí sợ lên ngươi. Ta rất sợ ngươi, Đi Lạn. Đi Lạn ngực giống như đè lên tấm chỉ, hô hấp đều ngừng trệ. Ta sợ nói chuyện cùng ngươi, sợ hơn ánh mắt của ngươi, ngươi đối đại ánh mắt của ta. Nữ nhân trợn to hai mắt, trong hốc mắt đen kịt một màu, giống như là hai đạo đen như mực động. Sinh hoạt đã cho dư ta quá nhiều tuyệt vọng, nếu như ngươi cũng đầy mắt căm hận mà nhìn xem ta, chán ghét ta bỗng nhiên, nàng lại tự trách nói, à, cái này không thể trách ngươi, ta chính là dạng này người. Bị con của mình chán ghét giống như cũng không có gì không đúng. Nhưng nghĩ đến những thứ này, ta vẫn rất khó chịu, khổ sở cực kỳ. Nữ nhân lật người lại, nằm thẳng ở trên giường, nhìn qua lên mốc trần nhà. Tiên tính như chết buông xuống, chỉ còn lại có tiếng hít thở của hai người. Đi làm trong đầu một đoàn ngây rối, câu kia chuẩn bị nhiều năm mà nói, vài lần há miệng, nhưng cái gì cũng không nói được, ngay cả tâm căm hận cũng để lên không nổi. Hắn chỉ cảm thấy bất lực. Cái này là một tòa không có hy vọng thành bang. Đột nhiên, nữ nhân phá vỡ tĩnh mịch, lẩm bẩm nói: "Sinh hoạt ở nơi này đám người, chỉ là đang chờ chết tôi, bọn hắn cũng ý thức được điểm này, nhưng lại vô năng ra sức, không thể làm gì khác hơn là tại tử vong đến phía trước, cả ngày tầm hoan tác nhạc." Nữ nhân nghiêng đầu, nhìn qua Đi Lạng gương mặt, một đoàn mơ hồ đen như mực. Mọi người cùng nhau uống rượu, ca hát, nhảy múa, trên giường xoay làm một đoàn. "Ta có thể tiếp nhận cái này chết không đau một dạng bản thân tê liệt, nhưng ta không muốn ngươi dạng này. Ta là yêu thương ngươi, Đi Lạng, ta muốn vì ngươi làm những gì?" "Yêu." Nghe được nữ nhân nói lên cái chữ này, Đi Lạng chỉ cảm thấy trầm trọng, trong lòng lập tức dâng lên một cơn lửa giận, siết chặt nắm đấm. "Ta còn nhớ rõ mẫu thân của ta vứt bỏ ta một ngày kia, nàng ngay cả đầu cũng không quay, thậm chí lười nói cái láo, nói cho ta biết nàng còn có thể trở về, nàng cứ như vậy đi. Đến nay, ta vẫn nhớ kỹ ngày hôm đó tâm tình. Ta biết tâm tình đó có nhiều hỏng bét, ta không hy vọng ngươi cũng có đồng dạng cảm thụ, lại càng không nguyện ngươi dùng như thế tâm tình mà đối lại ta. Nhân sinh của ta đã không có hy vọng, nhưng ngươi khác biệt, Đi Lạng, ta nhất định phải vì ngươi làm chút cái gì." Nữ nhân ngữ khí kiên định, thậm chí có mấy phần cứng ngạnh. "Ta liều mạng kiếm tiền, ta muốn góp đủ một tấm rời đi nơi này vé xe, dù là chỉ có ngươi một người rời đi liền tốt, rất may mắn, ta làm được, thật sự là quá tốt." Đi Lạng ngây ngẩn cả người, hoài nghi mình nghe lầm, nghĩ lớn tiếng trách cứ, chửi mắng nàng trước khi chết, vẫn tại nói dối. Có thể Đi Lạng cũng không nói ra miệng, dù là không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng hắn liền biết, nữ nhân nói là sự thật. Hết thảy đều thật sự. "Kia thật là cổ quái một ngày, là ngươi nên đón tân sinh một ngày, cũng là ta mất đi ngươi một ngày. Khi đó ngươi không khóc, chỉ là không nói một lời nhìn ta chằm chằm, ánh mắt kia cơ hồ muốn cắt cổ họng của ta, nhưng ta ngược lại lại manh động mấy phần cao hứng. Đúng vậy à, ngươi càng chán ghét ta, căm hận ta, ngươi càng sẽ không trở lại tòa này không có hy vọng thành bang. Đây thật là quá tốt rồi." Giọng của nữ nhân dần dần thấp xuống, đến cuối cùng, chỉ còn lại có yếu ớt tiếng hít thở. Nói ra lời nói này, ép khô nàng số lượng không nhiều khí lực, mơ màng đi ngủ. Đi Lạng từ đầu đến cuối ngồi ở tại chỗ, túi đầu, giống tọa trầm tư pho tượng. Rất kỳ quái, chật hẹp gian phòng giống như là có một loại nào đó ma lực giống như, đem thời gian chừng mực vô hạn kéo dài, mỗi một phút mỗi một giây cũng là khá dài như vậy, không nhìn thấy phần cuối. Vô số ý nghĩ tại Đi Lạng trong đầu nổ tung lại dập tắt, giống như là một hồi thịnh đại pháo hoa tú, phân phân nhiều nhiều âm thanh thét lên không ngừng. "Nàng đang nói láo, có lẽ là thật sự, có thể nàng thật sự yêu thương ngươi. Nhưng vì cái gì, nàng chưa từng biểu lộ đâu? Coi như nàng biểu lộ lại như thế nào, sinh hoạt tại trong như thế cảnh ngộ ngươi, có tin hay không?" Âm thanh nhóm tại thét lên, đang gào thét, cơ hồ muốn no bạo Đi Lạng đầu. "Đi Lạng." Đột nhiên, thanh âm quen thuộc vang lên, đem cái này âm thanh hỗn loạn cùng nhau chặt đứt. Ônu mang theo nhiệt độ nhẹ tay nhẹ mà khoác lên Đi Lạng trên bờ bay, tầm mắt trong dư quang, A Nhi ạ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn, nghịch quang, thân ảnh đen kịt một màu. "Ta không phải là gọi ngươi chờ ta ở bên ngoài sao?" Đi Lạng nói ra đi tới nơi này câu nói thứ hai, tái nhợt lại vô lực. A Nhi ạ lắc đầu, cúi người từ sau ôm lên Đi Lạng. "Có rất ít người năng chủ làm thịt vận mệnh của mình, chớ đừng nói chi là quyết định chính mình trở thành hạng người gì." Nàng thấp giọng nói, "Không có cách nào chính là không có biện pháp, làm không được chính là làm không được. Đây chính là sinh hoạt." Chương 103, treo sọ chi kiếm. Chương 103, treo sọ chi kiếm. Đến nỗi chuyện sau đó Đi Lạng ngừng giảng thuật, cầm lấy một cây thịt khô, dùng sức cắn xé, giống như là đang nhấm nuốt đi qua chính mình. Nàng cứ như vậy mơ màng đi ngủ. A Nhi ạ một mực bồi tiếp ta, nàng không tiếp tục nói bất kỳ lời nói, cũng không có bất kỳ cử động nào, chính là như vậy chờ ở bên cạnh ta, ra hiệu chính mình còn tại. Đi Lạng nhớ lại nói, "Ta nghĩ, mẫu thân nàng cũng không biết sau khi ta rời đi chuyện, có thể biết, nhưng nàng không dám tin, cũng không dám suy nghĩ. Phải biết, đây chính là chèo chống nàng sống sót tín niệm, chỉ có thể không ngừng mà huyễn tưởng, chờ mong ta trải qua cuộc sống tốt hơn. Trên thực tế, như nàng mong muốn, ta làm được." Đi Lạng sâu hít một hơi, nói lên chuyện xưa cuối cùng. "Ngay lúc đó ta cũng không có ý thức được, đó là ta cùng với nàng cùng chung cuối cùng thời giờ. Bệnh nàng quá nặng đi, ý thức ngây ngô mơ hồ, đứt quãng lại nói rất nhiều, có mấy lời ta nghe không hiểu, hẳn là đối với một ít nam nhân nói, có mấy lời thì quá mơ hồ, khó có thể lý giải được." Đi Lạng lộ ra tái nhợt ý cười, chờ đến lúc sắp tới hừng đông, nàng liền triệt để đi ngủ, cũng không còn tỉnh lại. "Ân." Xí Lì Ản vẫn như cũ an tĩnh lắng nghe, chính như ngay lúc đó ạ nhỉ ạ giống như, làm bạn tại Đi Lạng bên cạnh. "Khi đó ta mang theo tràn đầy cừu hận trở về, lại bị cái này thời gian qua đi nhiều năm, chưa từng thấy qua tình thương của mẹ đâm đầu vào chạm vào nhau, đầu hỗn loạn giống như là một đoàn bột não. Rất nhiều chuyện cũng là về sau mới nghĩ rõ ràng, nhưng lúc đó đã chậm." Đi Lạng thở dài một cái, "Ta nghĩ, khi đó nàng cũng không có nhận ra ta. Nàng chỉ là một cái người bình thường, lại bệnh nặng như vậy, trong phòng quang tối như vậy, ta còn sinh trưởng lớn như vậy, đã sớm không phải trước kia cái kia mao đầu tiểu tử. Nàng làm sao có thể nhận được ta đây?" Đi Lạng nói lắc đầu, "Nàng có thể giống như ta, trong bụng chôn rất nhiều lời, ẩn giấu cả một đời, sắp chết cũng nên nhà thống khoái mới đúng. Nhưng ta thỉnh thoảng lại mong đợi, có thể nàng thật sự nhận ra ta đây." Đi Lạng gương mặt bên trên viết đầy không thể làm gì, hai tay chậm rãi bưng kín khuôn mặt, dùng sức cào, giống như là muốn đem dán tại mặt nạ trên mặt giật xuống. Nhưng hắn trên mặt không có mặt nạ. "Ngươi có thể hiểu được cái loại cảm giác này sao? Ngươi là chỉ hối hận sao?" Đi Lạng đầu tiên là trầm mặc, sau đó khẳng định nói, Không tệ, hối hận, cực lớn hối hận. Ta thường xuyên sẽ nghĩ tới, nếu như ta lúc đó cầm tay của nàng sẽ như thế nào, hướng nàng chắc chắn, ta chính là đi lạn, giải thích ta đi tới Hun City sau đủ loại, nói cho nàng, ta sống rất tốt, hết thảy đều rất tuyệt. Xì Lì An trầm mặc. Ta từng cùng mấy vị quan hệ tốt đồng sự, thoáng từng nói tới những sự tình này, A Ni A bình thường sẽ cùng ngươi mở dạng, giữ yên lặng, tiếp đó ông ta, những người khác thì an ủi nói, đều kết thúc, không cần thiết lại xoắn suýt không có kết thúc. Xì Lì An đột nhiên nói, đi lạn, chuyện này chưa bao giờ kết thúc, giống như ngươi vẫn ngồi ở kia ở giữa âm u chật hẹp trong phòng, chưa bao giờ rời đi. Đi lạn từ từ đặt xuống hai tay, từ thủy một dạng đồng tử đối mặt Xì Lì An cặp kia lạnh lùng con mắt. Hai người không nói thêm gì nữa, nhưng đều từ đối phương trên thân, người được quen thuộc hương vị, gặp được giống như đã từng tương tự cái bóng. Ha ha. Đi lạn cười khan hai tiếng, do dự dự đạo, rất kỳ quái à, Xì Lì An, thật sự rất kỳ quái à. Theo lý thuyết, báo thủ vốn nên là niềm vui tràn trề một hồi phát tiết à, giống như đọc lại đã lâu núi lửa, rốt cuộc tìm được phun ra mở miệng, đem nhiều năm qua chôn sâu đáy lòng phẫn hận toàn bộ mà đổ xuống mà ra. Nhưng trên thực tế đâu? Đi lạn nắm lại nắm đấm, tùy ý cơ hai cái. Đúng vậy à, thật là kỳ quái à, ta rõ ràng là tới báo thủ, làm sao lại xảy ra nhiều chuyện lạ như vậy đâu? Hắn không nghĩ ra. Ta thỉnh thoảng vẫn có ngày đó cảm giác, một loại cổ quái xa cách cảm giác dây dưa ta. Ta không thể nào hiểu được phát sinh ở trước mắt chuyện, liền toàn bộ thế giới, ta đều cảm thấy xa lạ như vậy, giống như là một cái chưa từng thấy qua, cực lớn và băng lãnh bí ẩn, mà ta cùng với thế giới này ở giữa, cách một tầng vĩnh viễn cũng không cách nào xuyên thấu mê vụ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nói, ta khó có thể lý giải được cái thế giới xa lạ này. Âm ầm ù ù dư âm từ quang bó đuốc hải đăng chỗ sâu truyền đến, cũng không biết cái nào tọa công trình đang tại vận hành, bốn phương tám hướng đều tùy theo chấn động lên, rớt xuống từng trận dị sắt cạn bã. Xì Lì An bình tĩnh nói, so với ngươi cái gọi là lạ lẫm, ta càng nhiều là cảm thấy một loại khoảng cách cảm giác. Đi Lan tò mò đánh giá hắn, khoảng cách cảm giác. Chúng ta cùng thế giới giống như một đôi náo tách ra bằng hữu, lòng sinh ngăn cách, sinh ra khoảng cách, thế là trong thế giới này cũng lại không còn thuộc về, cô lập bên ngoài. Đại khái a. Đi Lan không có nghe quá hiểu, nhưng cũng không xoắn xuýt, hắn là người bình thường, mà Xì Lì An là trời sinh sát nhân cuồng. Người bình thường không hiểu được trời sinh sát nhân cuồng là một kiện chuyện rất bình thường. Càng chuyện về sau, ta liền không nhớ rõ, chờ ta khôi phục lý trí, có thể một lần nữa suy xét lúc ta về tới Hun City, đến nội những cái kia chuyện phiền toái, cũng là A Nhi A giúp ta xử lý. Ta rất cảm tạ nàng. Xì Lì An đặt câu hỏi, cũng chính là vào lúc đó, ngươi hiểu được A Nhi A, đồng thời yêu nàng. Ta không biết. Đi Lan lắc đầu, ta nói, ta không quá có thể hiểu được thế giới này, chớ đừng nói chi là lý giải chính mình. Sau đó ta cùng A Nhi A lại cùng nhau đã trải qua rất nhiều chuyện, trong bất chi bất giác, ta trở nên không thể rời bỏ nàng. Ta dần dần ý thức được, ban đầu, ta bởi vì A Nhi A xuất thân, đem đối với mâu thân hận ý tái giá cho nàng, nhưng theo đây hết thể hòa giải, ta lại hình như đem bù đắp hối hận chuyện này rơi vào trên thân A Nhi A. Xì Lì An bình luận. Này đối A Ni A rất không công bằng, cho nên ta hoa thời gian rất dài lấy được sự tha thứ của nàng. Khó trách người trong cục đều nhìn ngươi như vậy. Ha ha ha, đừng chế giễu ta. Tiếng cười đi qua, đi lặng tự đủ, ta không rõ ràng ta đến tuột cùng là yêu A Ni A, vẫn là đem nàng xem như một loại ký thác tinh thần, một loại trên tình cảm bổ sung. Nhưng loại sự tình này không trọng yếu, không phải sao? Ngược lại ta ngay cả mình cũng không hiểu rõ. Đi lặng cẩn thận phân tích mình nhân sinh, đem hắn thẳng thắn mà hiện ra ở trước mặt Xì Lì An. Ngươi đây, Xì Lì An, ngươi lại đã trải qua thứ gì đâu? Ta không giống ngươi như thế, tràn đầy tình cảm phức tạp rối rắm, vẹn vẹn có người hủy bạch ngay chấn, giết ta yêu tất cả mọi người, mà ta đang truy tra tung tích của bọn hắn, ban cho bọn hắn cực hạn đau đớn. Cứ như vậy, đơn giản giống như toán cộng công thức. Đi Lạn tiếp tục truy vấn đạo, ngươi rất bình tĩnh. Xì Lì An không để bụng, bọn hắn đều nói ta là một cái người không có tim không có phổi, không có người tâm cùng phổi có thể sống không đi xuống. Có thể a? Đi Lạn ngẩng đầu lên, lại nhìn phía phía dưới, vô luận hắn nhìn về phía phương hướng nào, có chỉ là quần quần bất bụ. Có khi ta vẫn sẽ mộng thấy gian kia phòng nhỏ. Ta tại từng cánh cửa giữa hành lang chạy. Rõ ràng ta ở tại nơi này lúc, nó nhỏ chỉ có thể dung nạp ta cùng mẫu thân, nhưng tại trong mộng nó cực lớn giống như một tòa mê cung, ta chưa bao giờ tìm được qua mở miệng. Đi Lạn miễn cưỡng hình dung đạo, về sau ta nghĩ, nó không phải mê cung, vô luận như thế nào mê cung cũng là có ra miệng, nhưng hối hận không có xuất khẩu, càng không giải thoát. Hối hận sao? Xì Lì An nhớ tới Nô Ân mà nói, bây giờ hắn muốn nên cảm thấy bi thương mới đúng, nhưng nội tâm lại trống rỗng. Xì Lì An rất bình tĩnh. Thế là, hắn bình tĩnh như chưa nói. Ta cảm thấy, ta cũng một mực sống ở trong hối hận. Chỉ là ta rất ít ngẩng đầu, quên đi sự hiện hữu của nó, thế là chúng ta cứ như vậy bình an vô sự. Xì Lì An ngẩng đầu lên, muốn tìm tìm trôi này tên là hối hận treo sọ chi kiếm, nhưng trừ vân vụ bên ngoài, hắn cái gì cũng không trông thấy. Nói chuyện không sai biệt lắm nên kết thúc, Đi Lạn đứng lên, hoạt động một chút bị thổi làm có chút thân thể cứng ngắc. Hắn đốt lên không biết cây thứ mấy thuốc lá, hút vào mấy ngụm sau, đột nhiên nói: "Lét lị." Gặp Xì Lì An ánh mắt nghi hoặc, Đi Lạn giải thích nói: "Nàng nói, nàng mẫu thân vì nàng lấy tên Lét Lị, nàng chán ghét cái tên này, có đôi khi nghe giống như Lét Lị, một người đàn ông tên." Nhưng nàng còn nói, đây là mẫu thân duy nhất lưu cho nàng đồ vật. Ân. Xì Lì An đơn giản đáp lại một tiếng, nói tiếp: "Ta đi xem một chút Tạ Nhi ạ còn sống không có." "Hảo." Tại cái này không thể nghịch chuyển tồn tại dưới thực tế, hai người đều sinh ra cảm giác tương tự, tất nhiên bi thương không cách nào thay đổi thực tế, bình tĩnh như vậy ngược lại trở thành đối với tồn tại bản chất đáp lại. Thế là, hoang đường bình tĩnh đem bọn hắn hoàn toàn nuốt hết. Chương 104, hồ ngôn loạn ngữ chương 104, hồ ngôn loạn ngữ xỉ lì ản đẩy ra cửa sắt, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, ngay sau đó là làm cho người nôn mửa mùi hôi thối, sắp đến người quả muốn nôn mửa. Bịt lại miệng mũi, xỉ lì ản cẩn thận bước vào trong đó. Tạ nỉ ạ cơ thể từ trong đến ngoài, hoàn toàn đốt thành một đoàn khơi màu than cốc, kéo rút sụp đổ phía dưới, hiện ra một bộ hình quái dị tư thái. Không đúng, xỉ lì ản vòng quanh đánh giá một phen, dựa theo tính toán, ngươi ít nhất có thể chống đỡ mấy giờ đâu, như thế nào nhanh như vậy? A, đúng. Mới vừa rồi cùng đi làn nói chuyện nhập thần. Xí Lì Ản không để mắt đến rắn ngậm đuôi chi ấn phản hồi, đồng thời hắn nhớ tới Tạ Nhĩ Ả đối với chính mình đều khóc thét lên. Xí Lì Ản huyết là có độc, một khi rót vào hỗn độn cựu địch thể nội, liền không cách nào pha loãng, không cách nào loại bỏ, đồng thời đem kéo dài tính chất tiêu đốt, mang đến nhục thể cùng tinh thần song trọng biến đau. Không cách nào xác định cuối cùng là một loại nào đó huyết hệ bên trên nhiêu sóng, hoặc là một loại nào đó không biết sức mạnh. Xí Lì Ản không thể làm gì khác hơn là đơn giản thô bạo mà đưa nó coi là chất bó đốt thánh huyết cơ bản đặc tính. Rõ ràng tại tính toán Tạ Nhĩ Ả tử vong nghi thức lúc, Xí Lì Ản không có tính tới điểm này. Cũng may mà Tạ Nhĩ Ả, bằng không thì Xí Lì Ản không chắc lúc nào mới có thể cảm thấy được huyết dịch bổ sung thêm năng lực. Ngươi cũng là gặp may mắn a, thế mà nhanh như vậy liền kết thúc thống khổ. Xí Lì Ản từ Tạ Nhĩ Ả chỗ ngực đánh xuống một cái thang khối, cẩn thận từng ly từng tí cất chứa. Hắn tính toán sau khi về đến nhà, đem nó cùng bạn nẹ dị răng đặt chung một chỗ, xem như một loại nào đó thu thập phẩm. Nếu có người tới thăm, hỏi những thứ này lai lịch. Xí Lì Ản còn không có biên dễ tương ứng cố sự, cứ như vậy ném xuống, thật sự có thể chứ? Xí Lì Ản kéo lấy Tạ Nhĩ Ả than cốc di thể, đi tới lúc trước cùng đi làm trò chuyện thoải mái bình đài bên cạnh, vân vụ lăn lộn vẫn như cũ, ủy mới biết phía dưới đến cùng là cái nào. Ngươi chỉ quản ném liền tốt. Đi làm nói, ngược lại thứ này giữa không trung liền sẽ giải thể, nói không chừng còn có thể vỡ thành một mảng lớn tạt bã, liều mạng đều liều mạng không đủ. Cũng đúng, cái khác phương thức xử lý còn trách phiền phức. Xí Lì Ản gật gật đầu, đem than cốc di thể ném xuống, nhẹ nhàng thoải mái, giống như là tiện tay ném đi túi rác rưởi. Tốt, chúng ta cũng nên rời đi cái địa phương quỷ quái này. Xí Lì Ản xoa xoa mồ hôi chán, phàn nàn nói, vừa nóng, tạt âm lại lớn, còn hẹp hòi bế tắc. Linh tượng nhóm đến cùng là thế nào quen thuộc loại cuộc sống này? Linh tượng nhóm cần quen thuộc sao? Bọn hắn đều hận không thể cùng máy móc hòa làm một thể. Đi Lạn thuận miệng nói, địa phương quỷ quái này, trong mắt bọn hắn nói không chừng liền cùng thiên quốc một dạng. Xí Lì Ản kỳ tư diệu tưởng đánh đều, đây coi như là một loại nào đó luyến vật phích sao? Đi Lạn cũng bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, ta không biết, ngươi có hỏi qua bờ rủ sở sao? Ta không dám hỏi, nó sẽ cắn ta, hơn nữa còn là cắn không tùng khẩu loại kia. Ngày hai người ngươi một lời ta một lời, cứ như vậy nói chuyện phiếm đi xuống một tầng lại một tầng, chờ rời đi quang bó đuốc hải đăng lúc. Lúc này mới nhìn thấy bầu trời tảng sáng, đã là lại một ngày sáng sớm. Xí Lì Ản từ trong trận này bạo ngược sát lục, thu được số lượng cao phản hồi, vừa mới tấn thăng, thực lực bản thân liền được tăng lên thêm một bước. Coi như không rõ ràng bình thường mệnh đồ chi lộ tiến độ tốc độ như thế nào, Xí Lì Ản cũng ý thức được, thực lực mình tăng lên có phần quá nhanh. Không chỉ là rắn ngậm đuôi chi ấn hạ xuống chúc phúc, còn có khởi nguyên chi hải đối với chính mình cái kia có thể xưng bị dị thân hòa độ, phản phất tất cả sức mạnh đều đang thúc giục Xí Lì Ản nhanh lên trở nên mạnh mẽ. Xí Lì Ản nhắc nhở, ta tấn thăng chuyện, nhớ kỹ giúp ta giấu giếm một chút. Đương nhiên. Đi Lạn vỗ ngực một cái. Xí Lì Ản do dự một chút, thỉnh giáo, ta cái tuổi này, tấn thăng tốc độ là không phải có chút nhanh. Nào chỉ là rất nhanh, ta chỉ là từ giai vị nhất lên tới giai vị 2, liền sai thời gian mấy năm. Đi Lạn đông nhiên ý thức được, chính mình chưa bao giờ hỏi qua Xí Lì Ản là tại lúc nào trở thành chấp cự nhân. Xí Lì Ản kịp thời truy vấn, ta tấn thăng rất nhanh. Trước ngươi không có nói qua chuyện này. Cái này có gì hào nhắc? Đi Lạn một phó quản lý chỗ đương nhiên bộ dáng. Ta không rõ ràng các ngươi chấp cự nhân cụ thể tấn thăng phương thức, nhưng thân ngươi phụ cái kia cao quý huyết hệ, nhanh một chút không phải là rất bình thường sao? Tốt ta. Xí Lì Ản ý thức được Đi Lạn là một cái vô cùng giỏi về não bộ người, đến mức rất nhiều trên lo di thiếu sót đều không cần chính mình bù, chính hắn liền sẽ nói phục chính mình. Đi Lạn là một cái dễ gạt gấm ra hỏa, nhưng cái khác người không phải, nhất là A Nị ạ. Trở về mặt đất, lạnh lùng gió sớm diễn tấu tại trên chưa sấy khô mồ hôi, vì Xí Lì Ản mang đến từng trận lanh ý lập thể nông trường tại Xí Lì Ản cường thế tập kích phía dưới, triệt để đi về phía hủy diệt, trăm ngàn tấn nước sông cuốn lên vô số thi hải, dọc theo rậm rạp chẳng chịt đường ống, đưa chúng nó ném đến hoa trên sông. Liên miên thi thể chồng chất tại bờ sông hai bên, phiêu phủ ở trên mặt nước. Bởi vì thi thể lưu lại hỗn độn ô nhiễm, thành vệ cục giải quyết tốt hậu quả việc làm tiến hành cực kỳ khó khăn, phong tỏa đường đi, ngăn chặn đường sông, đem thi thể nhóm tập trung đến một chỗ, đi qua tịnh hóa sau, trả lại một trong bó đuốc. Hun City mỗi bộ môn đều bị điều động, trước đó không lâu, bọn hắn còn có đông đảo bất đồng, lẫn nhau cửu thị. Nhưng đến hôm nay, tại ngoại lực dưới uy hiếp, bọn hắn không thể không đoàn kết lại với nhau, mau chóng đem cái này đầy đất bừa bộn xử lý sạch sẽ. Vì cái gì? Vì cái gì trong Hun City sẽ có nhiều như vậy sức mạnh hỗn độn? Có người lôi kéo cờ xí, tại đầu đường hô to. Phía trước liền có thật nhiều người, đứng tại đầu đường không ngừng phụ lên hỗn độn uy hiếp, yêu cầu đám dân thành thị để cao cảnh giác. Khi đó đám dân thành thị còn sống ở trong giả tạo an nhàn, đối với bọn hắn cảnh cáo chẳng thèm ngó tới, ngược lại chế rêu lên bọn hắn buồn lo vô cớ. Nhưng theo vô số thi thể nổi lên mặt nước, khi xưa chế rêu giả đã biến thành cuồng nhiệt nhất tùy tùng. Đầu đường huyên huyên hỗn loạn, quan trị an nhóm khó khăn duy trì lên trật tự, nam nhân nữ nhân loạn xạ kêu to thứ gì, đem cờ xí khoác ở trên người, đến cuối cùng, giống như một hồi hoang đường hành vi nghệ thuật. Xí Lì Ản thờ ơ lạnh nhạt đây hết thảy. Đi Lạn hỏi, Xí Lì Ản, ngươi kế hoạch tiếp theo là cái gì? Chờ đợi, tràn ngập kiên nhẫn chờ đợi. Xí Lì Ản chậm rãi từ từ hồi đáp, chúng ta đem hỗn độn uy hiếp triệt để bày tại trên mặt nổi, chỉ cần thành bang nghị hội còn nghĩ tiếp tục khống chế Hun City, bọn hắn liền không thể ngồi yên không để ý đến. Đồng dạng, Nghiệt Trảo cũng đã không thể im lặng tiềm phục tại trong Hun City, vô luận bọn hắn muốn làm gì, lưu cho bọn hắn thời gian cũng không nhiều. Xí Lì Ản cười giỡn nói, cũng nhanh có trò hay diễn ra. Đi Lan gật đầu một cái, khẳng định Xí Lì Ản ý nghĩ, lập tức, hắn lại nói, so với những thứ này, ta ngược lại lo lắng hơn lên ngươi. Thế nào? Xí Lì Ản tựa ở bên tường, nhìn qua cách đó không xa hỗn loạn, có người tuổi trẻ tại giống to thứ gì, sau đó liền bị quan trị an một gậy đánh ngã trên mặt đất. Đi Lan thấp giọng, ngươi bây giờ không chỉ là Xí Lì Ản, ngươi vẫn là Nghịch Chuẩn. Ngươi mượn dùng Nghịch Chuẩn thân phận, là một nước cờ hiểm. Đi Lan giải thích nói, ngươi có thể đem Hun City hoàn toàn đảo loạn, nhưng đừng quên, Nghịch Chuẩn tại trong Hun City địch nhân cũng không ít. Xí Lì Ản nhíu mày, ta cho là Nghịch Chuẩn đem hắn địch nhân đều giết sạch mới đúng. Hắn chỉ giết hết những cái kia có can đảm hướng hắn giơ kiếm, đến nỗi những cái kia có lên tới hèn nhát. Ngươi sẽ để ý một đám sợ vỡ mật phế vật sao? Đương nhiên biết ta. Xí Lì Ản phản bác, ngươi sao có thể bởi vì đối thủ là một phế vật liền không giết hắn đâu? Đây cũng quá không tôn trọng người a. A, cái này có gì vấn đề sao? Cái gọi là chiến đấu liền muốn xem trọng cái đường đường chính chính, không từ thủ đoạn, tràn đầy yêu cùng bình quang a. Xí Lì Ản thuận miệng hồ ngôn loạn ngữ, liền xem như phế vật giết, cũng có phế vật niềm vui thù à? Tỷ như, nhìn xem hắn trước khi chết rung động ung dung, khóc cái không xong trò hề, vì cầu sinh, hắn nói không chừng ngay cả mình hôm qua quần lót màu sắc là cái gì, đều sẽ nói đi ra. Xí Lì Ản nói lên nát vụ lời nói thì thôi, đi lán lại còn phối hợp. Tại sao là hôm qua quần lót màu sắc? Hỏi hôm nay quần lót màu sắc, chẳng phải là lộ ra rất quái lạ? Về phần tại sao là quần lót màu sắc, cái này cũng không trọng yếu, ta muốn biểu đạt chính là, vì cầu sinh, vấn đề gì đều biết trả lời ý tứ. Nhưng cầm quần lót màu sắc nêu ví dụ vẫn là có phần quá quái lạ đi. Xí Lì Ản nhíu chặt lông mày, ta nói, một mực nếu lấy đồ lót màu sắc không thả ngươi mới rất quái lạ à? Gặp đầu mâu dẫn hướng chính mình, đi lản âm thanh cao lên. Nhưng đề tài này là ngươi nói ra à? Là ngươi tại chết nắm lấy không để tốt ta. Hai người ngươi một lời ta một lời, thân ảnh trên đường phố càng ngày càng nhỏ bé, quanh mình tiếng huyên náo vẫn như cũ, mọi người vung lên cờ xí, đập chén rượu, quan trị an nhóm thổi lên huýt sáo, phát ra âm thanh chói tai. Góc đường quán cà phê trong máy thu âm truyền đến người chủ trì âm thanh. Các thính giả buổi sáng tốt lành, Hun City nên đón một ngày mới chương 105, trăm ngàn lỗ thủng lịch sử chương 105, trăm ngàn lỗ thủng lịch sử đi qua dài đến nửa tháng vất cùng tịnh hóa, trồng chất tại hoa trên sông những thi thể, cuối cùng bị dọn dẹp sạch sẽ. Mặt sông trở nên thanh tịnh, giống như ngày xưa giống như, bay đầy hoa tươi, nhưng lúc này đây, không có thị dân tại hắn phủ cận thưởng thức, càng vô tình lữ ở đây hẹn hò. Ai cũng không dám chắc chắn, dưới chân thổ nhưỡng bên trong, phải chăng cất dấu nào đó căn gãy chi, hoặc là lây dính tội nghiệt máu đen. Ngày đó đáng sợ tình cảnh đã giống như một loại nào đó truyền thuyết đô thị, thật sâu cắm vào đám dân thành thị trong đầu, bí mật bọn hắn nhao nhao gọi hắn là huyết hạ, thi sông. Vì để tránh cho đám dân thành thị khủng hoảng, ổn định nhân tâm, thành bang nghị hội chắc chắn sẽ không thẳng thắn nói, có như vậy một tòa hỗn độn xào huyệt tận sâu tại Hun City sâu dưới lòng đất. Có thể không chỉ một. Đi qua các phe tạo áp lực cùng truyền thông đủ loại nói chuyện nghệ thuật, chân tướng bị bóp méo phải bộ mặt hoàn toàn thay đổi, giống như một cái không còn kiên nhẫn, qua loa lấy lệ trả lời. Có chút thị dân đón nhận thành bang nghị hội hoan hôn, còn có chút thị dân thì như cũ chất vấn, bọn hắn không dứt mà kháng nghị, tuyên dương lên đủ loại thuyết âm mưu, mặc dù nói, bọn hắn một bộ phận ngờ tới là chính xác. Hun City trở nên càng ngày càng rung chuyển lên, quan trị an nhóm tăng giờ làm việc hành tẩu tại đầu đường, tránh hỗn loạn bộc phát, thật vất vả kết thúc cấm đi lại ban đêm, lại lần nữa thi hành, đầu đường cuối ngõ bên trong, bay đầy bất an khí tức. Bất quá, đây hết thảy đều cùng Xí Lì Ản không có gì quá lớn quan hệ. Rõ ràng thành bang không khí đều khẩn trương thành bộ dáng này, Xí Lì Ản vẫn một bộ nhàn nhã thích ý bộ dáng. Nói đến, ta cũng coi như là trưởng thành a. Xí Lì Ản đứng tại trước gương, tự đủ. Từ lập thể nông trường hủy diệt bắt đầu, đến tạm nghỉ a triệt để tử vong, Xí Lì Ản lành lặn quá hết lễ thành nhân của mình. Xí Lì Ản không còn là hài tử, mà là một cái đỉnh thiên lập địa đại nhân. Ý thức được điểm này sau, Xí Lì Ản trong đầu không khỏi hiện lên một đoạn những ngày qua hồi ức. Tuổi nhỏ mặc từng cờ giải đặt câu hỏi, đến tột cùng như thế nào mới xem như một người lớn. Ti vô vô cánh tay của mình, nói, chớ ngươi dáng dấp giống như ta cường tráng. Ê ba ve bước lên mặt tóc vàng, giải thích nói, ngươi không còn ngây thơ, tràn ngập tinh thần trách nhiệm lúc. Xí Lì Ản cấp ra một cái cực kỳ tiêu chuẩn đáp án, niên linh đến liền thành đại nhân. Đến cuối cùng, vấn đề đi tới Nô Ân ở đây, hắn không nói gì thêm đại đạo lý, hay là miêu tả một loại nào đó tương lai. Nô Ân chỉ là ngồi xuống, sửa sang lại một cái mặt cổ áo, trải lên hắn đầu tóc rối bời. Cổ áo của ngươi thẳng, ưỡn lưng thẳng, dù là tử vong gần trong gang tấc, vẫn như cũ thể diện giống lao tới nào đó chẳng tuyệt vời hẹn hò lúc, ngươi liền trở thành đại nhân. Hồi ức dừng ở đây. Xí Lì Ản xem kỹ lên mình trong kính, đứng thẳng lưng, và áo bước, ngực chớ hoa hướng dương châm ngực, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, giống vị nghiêm túc đại nhân vật. Ngươi cảm thấy thế nào? Vợ dù sờ. Vợ dù sờ nghiêng đầu sang chỗ khác, liếc một cái trong kính Xí Lì Ản, bình luận. Cũng không tệ lắm, thoạt nhìn là cái thể diện người. Vậy là tốt rồi. Xí Lì Ản không xác định mình tại hành vi cử chỉ, tâm tính các phương diện, có tính không là một vị thể diện người, nhưng ít ra, hắn muốn ở bên ngoài bảo trì nhất định ưu nhã. Vợ dù sợ tự nhiên sẽ hiểu và nẹ gì sự kiện, cảm khái nói. Như thế nào, lại có cái nào thằng xui xẻo muốn cùng ngươi hẹn hò sao? Xí Lì Ản cười cười, chẳng lẽ nhất định muốn có hẹn hò, này liền không thể là ta một loại thái độ sinh hoạt sao? Vợ dù sợ nhớ lại một chút mình cùng Xí Lì Ản gặp nhau, ở đó nóng bức trên hoang dã, Xí Lì Ản nào có cái gì thể diện, chật vật giống như một cái thụ thương chó hoang. Lại nhớ tới Xí Lì Ản bây giờ, hắn bộ dạng này tinh xảo dưới bề ngoài, cất giấu, bệnh trạng, nhân cách phản xã hội. Vợ dù sợ thực sự không biết nên nói cái gì. Đúng, vợ dù sợ, liên quan tới cự thần miên chủ, ngươi biết chỉ có những cái kia sao? Chỉnh lý tốt chính mình sau, Xí Lì Ản nói đến chính sự. Từ tán nhỉ ạ trong miệng đạt được đông đảo trong tình báo, cự thần miên chủ tồn tại, không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất một cái. Sự kiện sau khi kết thúc, Xí Lì Ản đem cái này một tồn tại cáo chi đi lặn cùng An Nhĩ ạ, lệnh hai người cũng xuyên qua quên được màn che, nhận biết được hắn tồn tại. Tiếp xuống trong điều tra, bọn hắn lần nữa lâm vào khốn cảnh. Dù là Xí Lì Ản lật tung rồi sách, cũng tìm không thấy một tơ một hào liên quan tới miên chủ miêu tả, phản phất vị này cự thần chỉ tồn tại ở trong ký ức mọi người. Xí Lì Ản không ôm mong đợi hỏi đầy miệng bờ dù sơ, kết quả nó thế mà biết được như vậy cái mơ hay. Ta lúc trước cùng ngươi nói, chính là ta biết được toàn bộ. Vợ dù sợ lung lay cái đuôi, từ đầu nói, quy tịch mệnh đồ chi chủ, cự thần miên chủ. Cho dù là tại trong xa xôi thời đại hoàng kim, miên chủ tại trong đông đảo cự thần cũng là thần bí nhất, không có cảm giác tồn tại một vị. Nếu như không phải chói nguyên dài trên bậc có khắc họa quy tịch mệnh đồ, chỉ sợ cũng liền tuyệt đại đa số cự thần cũng sẽ bị ngăn ở quên được màn che sau, không cách nào nhận biết được miên chủ tồn tại. Vợ dù sợ thẳng thắn nói đạo, bất quá quy tịch mệnh đồ chi lực, nói là xóa đi ký ức, quá khứ lướt về, chẳng bằng nói là một loại gần như mô hình bởi vì mở dạng đối với tồn tại hư vô hóa. Thư vô hóa Xí Lì Ản nhất thời cảm thấy một hồi trầm trọng. Tiếp đó ta cũng không biết. Vợ dù sơ bất đắc dĩ nói, nhất định phải lại nói chút gì, ta mơ hồ nhớ kỹ, quy tịch mệnh đồ các siêu phẩm giả, được xưng là hư ảo giả. Vợ dù sơ bỗng nhiên trầm mặt lại, chân sau gãi lỗ thai, tại chỗ chuyển lấy phân chuồng. Ta nhớ được. Đúng, là cái gì tới? Nó lầm bầm lầu bầu. Xí Lì Ản khẩn trương truy vấn, ngươi nhớ tới cái gì? Ta mơ hồ mà nhớ kỹ, quy tịch mệnh đồ sức mạnh thật sự là quá quỷ dị thần bí, dẫn đến cái này một mạng đường sinh ra mới bắt đầu, liền có một loại nào đó thiếu sót thật lớn, mà cái này một thiếu hụt, ngay cả miên chủ bản thân cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Vợ dù sở vô luận như thế nào suy nghĩ sâu sắc, cũng tìm không được một cái kết quả, chỉ có thể không ngừng lặp lại đạo. Đến tột cùng là cái gì tới Xí Lì Ản không có ép buộc vợ dù sở tiếp tục hồi ức, nó có thể nói ra những tin tình báo này, mình đã mười phần cảm tạ. Gặp quỷ, ta thế mà như thế nào hiểu nhiều như vậy? Khi xưa ta, đến cùng là hạng người gì đâu? Vợ dù sở đem nghi hoặc thả lại trên người mình, vẫn như cũ nghĩ không ra cái nguyên cớ, dứt khoát ghé ở một bên, phơi lên thái dương. Trình độ nào đó tới nói, vợ dù sở đã đón nhận chính mình làm cầu sự thật, thậm chí bắt đầu quen thuộc, hưởng thụ lên cuộc sống như vậy. Không hưởng thụ thì có thể làm gì, vợ dù sở thật sự là không có biện pháp. Đúng, Xí Lì Ản, sự kiện kia suy tính như thế nào? Vợ dù sở cũng không quay đầu lại hỏi, người tại Hun City làm ra chuyện lớn như vậy, một khi bị bắt được, thành băng nghị hội đám người kia chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi phải vì tùy thời thoát đi Hun City chuẩn bị sẵn sàng. Ta đương nhiên biết. Xí Lì Ản cuối cùng chiếu một cái tấm gương, xác định chính mình không có bất kỳ cái gì thì biết. Ngươi cho rằng ta ăn mặc như thế thể diện là vì cái gì? Vợ dù sợ bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt sửng sốt một chút, hô lớn. Hay là muốn đi hẹn họ a? Xí Lì Ản nghiêm mặt nói, ta chỉ là muốn đem mị lực của mình hoàn toàn phát huy ra, thuận tiện sau này giao dịch đàm phán. Khác nhau ở nơi nào? Khác nhau ở chỗ Xí Lì Ản lười nhát suy nghĩ, uy hiếp nói, vợ dù sợ, đừng quên, chúng ta thế nhưng là buộc chung một chỗ, ta ra chuyện, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn sao? Vợ dù sợ dùng mấy giây thời gian liền nhận rõ thực tế. Vì mình, cũng thuận tiện vì Xí Lì Ản, vợ dù sợ quyết định ra bản thân một phần lực. Lại phun thêm chút nước hoa, hoặc mang bó hoa, đáng chết, là khứu giác của ta xảy ra vấn đề sao? Ta luôn cảm thấy trên người ngươi có cỗ huyết khí. Nó vòng quanh Xí Lì Ản đi vòng, người tới người lui. Xí Lì Ản một bộ dáng nắm chắc phần thắng, hảo, còn có gì muốn nói không? Ở trên vùng hoang dã đi xuyên mà nói, bằng vào máu của ngươi, chúng ta có thể tại cỡ nhỏ quang bó đuốc trên hàng ngũ tiết kiệm tiền, nhưng động lực gián khung không thể tiết kiệm, vạn nhất cùng yêu ma chiều chạm vào nhau, ngươi cũng không muốn bị một đống thi thể kẹp lại bánh xe a. Đừng nhìn ta là linh tượng, đã cảm thấy sửa xe rất đơn giản a. Vợ dù sơ lại giao phó hai câu sau, Xí Lì Ản võ trang đầy đủ, rời khỏi cửa nhà. Đầu đường vẫn như cũ huyên náo, mọi người ầm ĩ cái không xong, trên vách tường vẽ đầy kỳ quái vẽ xấu, thường thấy nhất nhưng là đại biểu địch chuẩn tái nhợt sáu mắt. Bất quá đây hết thảy đều cùng Xí Lì Ản không có quan hệ gì, ngược lại hắn cũng không phải chân chính địch chuẩn. Sơn gốc của ta, cỡ nào đu lục Xí Lì Ản ngâm nga bài hát, thân ảnh càng lúc càng xa. Chương 106, lựa gạt chương 106, lựa gạt Tây Hà bờ còn có nhất định hỗn độn lưu lại, chúng ta cần một nhóm học giả xử lý một chút. Học giả? Đã không có học giả, bọn hắn bây giờ 24 giờ tại lò thiêu bên kia, xử lý cái kia thành tấn thi thể. Tòa thị chính hỏi thăm chúng ta hoa nước sông chất tịnh hóa như thế nào? Chất lượng nước tịnh hóa? Loại sự tình này cùng chúng ta thành vệ cục không quan hệ a? Xí Lì Ản mới vừa vào thành vệ cục, chỉ nghe thấy liên tiếp tiếng la, thỉnh thoảng còn xen lẫn vài câu thô tục. Sáng sớm, thành vệ cục đại gia nộ khí đều rất lớn. Sự kiện khẩn cấp, khu Tây Thành xuất hiện hỗn độn sự kiện, tới nhóm nhân thủ thứ nhất đi với ta xử lý một chút. Một vị tổ trưởng xách theo kiếm cùng thương, triệu tập lên viên chức, cước bộ càng không ngừng ngồi lên cửa ra vào cố xe, gào thét lái rời. Mẹ nó, những thứ này hỗn trướng đều chuyện gì xảy ra? Chất đầy văn kiện sau bàn công tác, một vị viên chức tức giận mắng, tóc hắn viết ngoáy, trên mặt viết đầy mệt mỏi, bên tay còn bảy mấy chén khoảng không cà phê. Rõ ràng, hắn làm thêm giờ suốt cả đêm. Gì tình huống? Xí Lì An bu lại, hai người không tính là quen thuộc, nhưng cũng không có một cái tình cảnh xa lạ. Còn có thể là cái gì, những cái kia hỗn độn tín đồ a? Hắn lớn tiếng oán trách, lúc trước bọn hắn đều tránh thần thần bí bí, như thế nào đảo cũng không moi ra được, lập thể nông trường sự kiện sau, bọn hắn giống như là vỏ đã mẹ không sợ rơi giống như, nhao nhao hành động. Mỗi thành khu đã xảy ra đếm lên hỗn độn sự kiện, trình độ uy hiếp không cao, cũng là một chút bình thường nhất hỗn độn tín đồ, nhưng đã tiêu hao rất nghiêm trọng chúng ta nhân thủ. Mấy ngày nay trong công việc, Silian đối với tình huống này có hiểu biết, chỉ là hắn tự mình tuần tra ban đêm lúc, liền thuận tay làm thịt mấy vị lạc đường hỗn độn tín đồ. Nhưng hắn không nghĩ tới, cục diện đã hỏng bét trở thành cái bộ dáng này. Nghiệt trào nhóm chuẩn bị toàn diện phản công. Không, này cũng càng giống là lợi dụng những thứ này thông thường hỗn độn tín đồ, tiêu hao thành vệ cục sức mạnh, thay đổi vị trí lên lực chú ý. Silian vừa đi vừa nghỉ, từ các nhân viên lời đàm tiếu bên trong, hiểu rõ một chút mới nhất tình huống. Hai vị, buổi sáng tốt lành. Silian đi tới vị trí công tác phía trước, chào hỏi. Theo tổng rõ ràng cũng làm thêm giờ suốt cả đêm, mệt mỏi cùng bối rối cơ hồ khắc ở trên mặt, nhìn thấy Silian, cũng chỉ là đơn giản hơi ngẩng đầu, liền nói chuyện khí lực cũng không có. Buổi sáng tốt lành. Mơ u mị âm thanh vẫn như cũ tràn đầy sức sống. Thanh vệ cục việc làm coi như lại nặng nghề, nguy hiểm đi nữa, cùng vị này lạc phu gia tiểu công chúa cũng không bao lớn quan hệ. Người trong nhà nói, Hun City gần đây không quá an toàn, hy vọng ta có thể đàng hoàng ở nhà chờ một hồi, ta kháng nghị một hồi lâu, lúc này mới thả ta đi ra tiếp tục công việc. Trước đó không lâu, Mơ u mị từng nói như vậy. Silian đoán, một khi Hun City thế cục thêm một bước ác liệt, đoán chừng liền có một chi võ trang đầy đủ lữ đoàn, hộ tống Mơ u mị rời đi Hun City. Mỗi lần nghĩ tới đây, Silian dù thế nào tín ngưỡng đao và kiếm uy năng, cũng không thể không cảm thán quyền thế tiện lợi. Nếu như thời cơ khác đương, Silian vô cùng hy vọng có thể lại dựng một xe tiện lợi. A, Silian, hôm nay nhìn rất hoạt bát đó a. Mơ u mị lưu ý đến Silian biến hóa, ăn mặc cùng ngày xưa một dạng, nhưng cả người khí chất không thể nghi ngờ muốn đề bạt rất nhiều. Đây là ta tặng cho người cái kia sao? Mơ u mị đưa tay chi phối một chút hoa hướng dương châm ngực, con mắt tỏa sáng lấp lánh. Ta cảm thấy hoa hướng dương cùng ta vẫn rất phối hợp. Silian cúi đầu liếc mắt nhìn, mỉm cười nói, một dạng dương quang vui tươi, đúng không? Người cái tên này vui tươi có thể tính là vui tươi sao? Mơ u mị bay chính là méo hoa hướng dương, đây chỉ là một kiện tiểu lễ vật, Silian đem nó đeo ở trên người, để cho nàng có loại được coi trọng cảm giác. Bất quá, quả thật không tệ, phi thường tuyệt vời. Silian liếc xéo một mắt sau lưng văn phòng, bên trong không có mưa ai, trên ghế dựa mang theo áo khoác. Đi làm đâu? Hắn hẳn là còn ở xử lý hỗn độn sự kiện a. Mơ u mị lật qua lật lại trên mặt bàn văn kiện, giải đáp nói, địch chuẩn phá hủy lập thể nông trường sau, liền giống như sốt con rắn ổ, mỗi ngày trong thành đều biết bước lên đủ loại đủ kiểu hỗn độn sự kiện. Tuyệt đại đa số hỗn độn sự kiện trình độ uy hiếp đều không cao, nhưng loại sự tình này, không có người sẽ sơ sẩy đối đãi. Mơ u mị nói một chút, chủ đề lại dẫn trở về trên thân Silian. Nói đến, cũng tốt mấy ngày không có thấy ngươi a, ca đêm phiên trực như thế nào? Silian một trận này cũng là ca đêm phiên trực, ba ngày còn sót lại thời gian lại bị những ngành khác mượn đi, gánh chịu đủ loại đủ kiểu việc làm, chỉ để lại số lượng không nhiều thời gian để cho nghỉ ngơi ngủ. Bận đến hôm nay, Silian cuối cùng có thể vượt qua bình thường như vậy một ngày, tăng thêm đấy lòng một chút tiểu tâm tư, lúc này mới sớm liền đi tới thành vệ cục. Vậy sao ngươi dạng, Mơ u mị? Silian quan tâm nói. Có bị mệt đến sao? Mơ u mị cho là mình nghe lầm, sửng sốt một chút, cứng đờ quay đầu, ánh mắt trừng trừng, chằm chằm đến Silian đấy lòng hoảng sợ. Nàng do dự một hồi lâu, khó khăn mở miệng nói. Ngươi thật muốn vay tiền sao? Silian, ta có thể chi phối chỉ có tiền tiêu vặt, có thể không phải là rất nhiều. Silian nghiêm nghị ngắt lời nói, vay tiền. Vì cái gì nói như vậy? Ngươi cái tên này có thể đột nhiên đối với ta quan tâm, ngoại trừ vay tiền, ta nghĩ không ra chuyện khác. Có không? Ta mục đích tính chất có mạnh như vậy sao? Cho nên ngươi là chấp nhận sao? Silian giỏi về dùng đao kiếm giết địch, nhưng ở trên đánh võ mồm, hắn thậm chí thắng không nổi một vị ngây thơ thiếu nữ. Hắn trầm mặt lại, rất không cam tâm, bị Mơ u mị một lời bạch trần cảm giác, thật sự rất không thoải mái. Gặp Silian bộ dạng này quấn bách bộ dáng, Mơ u mị nở nụ cười. Quen biết lâu như vậy, dạng này Silian có thể quá là hiếm thấy, không chỉ có chất quý, còn lệnh Mơ u mị rất cảm thấy ngoài ý muốn. Ai có thể tưởng tượng đến, Silian lại còn có như thế nhân tính một mặt. Rất rõ ràng, mục đích của ngươi tính chất rất rõ ràng. Mơ u mị thừa thắng xông lên, đếm kỹ lên Silian những ngày qua tội ác. Người cái tên này a, bình thường hoàn toàn là đối với ta hờ hững lạnh lẽo tốt ta. Từ ba nẹ gì sự kiện sau, Mơ u mị đem Silian coi là bằng hữu chân chính, thường xuyên hẹn hắn đủ loại hoạt động, nhưng Silian hoặc là từ chối, hoặc là đi liền tốc chiến tốc thắng, làm cho Mơ u mị thường cảm thấy thất lạc. Số lần nhiều sau, nàng cũng liền quen thuộc Silian cái bộ dáng này, dù sao ngươi không thể đối với một cái hư hư thực thực nhân cách phản xã hội ra hỏa yêu cầu quá nhiều. Silian cũng không phải thật cố ý vắng vẻ Mơ u mị ba nẹ gì sự kiện sau. Hắn đang bận điều tra lập thể nông trường vị trí, cùng đi làm mưu đồ tập kích phương án. Nếu như không phải Mơ u mị liên tục yêu cầu, hắn muốn định một lần đều không đi. Xong, chuyện tiến triển cứng tại cái này. Thua thiệt Silian sáng sớm còn tại trước gương, diễn thử rồi một lần tình hình phát triển, kết quả rối loạn a, điều này cũng không có thể tự trách mình, đời này tiếp xúc khác phái một cái tay tính ra không quá được, trong đó, từng có chiều sâu tình cảm trao đổi, cũng chỉ có Eva một người. A, đều kết thúc. Hồi ức ngắn ngủi bắt được Silian, ánh mắt hoảng hốt một cái chớp mắt. Rất nhanh, Silian trọng trấn cửa trống, thấp giọng nói: Tốt, ta chủ động, ngươi ngược lại không vui đúng không? ngươi đây liền không hiểu được a, Xì Lì Ản. Mở U Mi đắc chí đạo, càng dễ dàng đến, càng không thèm để ý, càng khó nhận được, càng sẽ xem trọng a. Xì Lì Ản tướng mạo anh tuấn, tính tình lạnh nhạt xa lánh, vốn là để cho Mở U Mi đối nó đầy lòng hiếu kỳ. Và nẹ gì sự kiện sau, đối mặt sắc đẹp cùng hỗn độn uy hiếp lúc, Xì Lì Ản bộ kia khắc chế lý trí tư thái, càng là lệnh Mở U Mi cảm thấy đáng tin cực kỳ, phảng phất chỉ cần có Xì Lì Ản tại, dạng gì vấn đề đều sẽ bị hắn hết thảy giải quyết. Thế là Mở U Mi càng thêm nghĩ tìm tòi Xì Lì Ản thế giới nội tâm, kết quả lại là nhiều lần vấp phải chắc trở. Cho tới bây giờ, cuối cùng, thì ra là thế, càng gần ngược lại càng xa, nghe rất mâu thuẫn, cũng là rất hợp lý. Ta hiểu. Xì Lì Ản gật đầu một cái, thu liễm lại ý cười, khôi phục lên ngày xưa bộ kia lạnh lùng tư thái. Hắn tư thế ngồi đoan chính, lật lên trên bàn công tác sách. Đây là một bản liên quan tới lớp ngoài cùng của ngọn lửa biên cương sách địa lý, nội dung miêu tả có hạn, chỉ giới thiệu Hun City xung quanh vài tòa thành bang, cùng với một chút đặc thù hình dạng mặt đất. Mở U Mi hỏi, ngươi biết cái gì? Xì Lì Ản không để ý đến nàng, lật tới lật lui trang sách, phát ra rào âm thanh. Xì Lì Ản. Xì Lì Ản, Xì Lì Ản. Mở U Mi bóp Xì Lì Ản cổ, dùng sức lắc lư. Tiểu tử ngươi, mới học dùng liền đúng không? Đây không phải ngươi dạy sao? Ngươi đừng bây giờ dùng a. Một phen không quá kịch liệt đánh nhau sau, Mở U Mi hung tận buông lỏng ra Xì Lì Ản. Tốt, nói chính sự đi, ngươi là muốn gạt ta tiền sao? Xì Lì Ản lắc đầu, ta là mượn, không phải gạt. Hai cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Mượn nghe có thể càng thể diện điểm. Phúc. Xì Lì Ản nghiêm trang nói ra vô sỉ, có loại tuyệt vời tương phản cảm giác, để cho Mở U Mi cười cái không xong. Tiếng cười đi qua. Mở U Mi ánh mắt run lên, lạnh lùng nói: "Như vậy đại giới đâu?" Xì Lì Ản bằng vào thân phận cao quý, Mở U Mi trung quanh luôn có đánh bằng hữu cờ hiệu gia hỏa, hướng nàng vay tiền, đương nhiên, bọn gia hỏa này không một khi lấy được tiền sau mai danh nhận tích. Khi đó Mở U Mi niên linh chưa đủ lớn, chuyện này đối với nàng mà nói là cái sự đả kích không nhỏ, người trong nhà đối với cái này không có an ủi, ngược lại may mắn, để cho nàng nhận rõ thực tế một góc. Xì Lì Ản há miệng chính là một đoạn không chê vào đâu được mê sảng. "Đại giới, ta cảm thấy ngươi như thế một cái phẩm đức tất cả ưu tâm địa thiện lương nữ hải, không biết dùng chuyện như vậy áp chế một người khác." Nửa câu đầu ta ngược lại thật ra đồng ý. Mở U Mi gật đầu một cái, tiếng nói nhất truyền đạo, nhưng ngươi cũng không thể cái gì cũng không hứa hẹn, liền nghĩ dựa dẫm vào ta lừa gạt tiền a. Xì Lì Ản lần nữa ngụ ý đạo, mượn, là mượn. A Mở U Mi mặt ngoài lạnh nhạt, đáy lòng trong bụng nở hoa. Đã từng, đi làn đối với Mở U Mi nói qua một phen như vậy. Ta thật hy vọng ạ nhỉ ạ là một cái tham luyến tiền tài nữ nhân, dạng này ta chỉ cần cố gắng kiếm tiền, liền có thể đem nàng giữ ở bên người, nhưng rất đáng tiếc, nàng không quan tâm loại vật này. Không có cái gì có thể gò bó ạ nỉ ạ, nàng là tự do như thế, dù là đi lạn dùng hết tâm tư, cũng bèn bèn cùng nàng đồng hành, không cách nào nắm giữ. Xì Lì Ản không giống nhau. Từ hai người tại thành vệ cục ngày đầu tiên gặp lên, gia hỏa này cũng rất để ý tiền, đưa tiền có thể thật có thể buộc lại hắn. Mở U Mi híp con mắt, giống con rào hoạt hồ ly. Chương 107, mê mang chương 107, mê mang đối với bây giờ Xì Lì Ản tới nói, tiền cũng không phải một cái khó khăn làm đổ vật. Hắn đại khái có thể tập kích mỗi nghiệt trảo cứ điểm, từ bọn hắn trong tủ bảo hiểm nảy ra tiền mặt, hay là treo lên kết sủ rút thành, dùng máu của mình dịch tinh luyện hồn thủy. Xì Lì Ản tính toán qua, những thứ này phương án khả thi cũng rất cao. Nhưng cuối cùng, Xì Lì Ản vẫn là đến tìm đến Mở U Mi. Tiền dễ làm, nhưng Xì Lì Ản lộng không tới quyền hạn. Thành bang nghị hội vì tăng cường đối với Hun City không chế, phàm là có thể xuyên qua hoang dã tái cụ, đều hứng chịu tới nghiêm khắc quản khống. Dù là Xì Lì Ản có đầy đủ tài phú đi mua, cũng cần thông qua một loạt phê duyệt, tư cách nhận định, còn có người khác cam đoan các loại. Con đường này phong kín sau, Xì Lì Ản có nghĩ qua mua một chút bộ phận, từ bờ rủ sở tiến hành bộ phận cải tạo, làm ra như vậy một chiếc miễn cưỡng thông hành tái cụ. Tiếc nối là, Xì Lì Ản nghĩ tới, thành bang nghị hội làm sao có thể nghĩ không ra. Tương quan bộ phận, thì như cỡ nhỏ quang bó đuốc trật liệt, động lực dán cũng chờ, đồng dạng nhận lấy thành bang nghị hội quản chế, liền báo phế di hải, cũng muốn đi qua giám thị thống nhất xử lý. Và mọi cách bất đắc dĩ, Xì Lì Ản đánh lên Mở U Mi chủ ý thành bang nghị hội quản khống lực rất cường đại, nhưng cái này chỉ giới hạn ở Hun City, trăm chân thương hội không ở trong đám này. Mở U Mi cười hì hì hỏi, Xì Lì Ản, ngươi đây là chấp nhận sao? Xì Lì Ản giả vờ một bộ sầu lo bộ dáng, hít sâu một hơi, lại thật dài mà thở dài ra. Tốt ta, ngươi cần ta làm cái gì đây? Lạc phu nữ sĩ. A, thế cục nhận rõ nhanh vô cùng đi, liên xương gọi là cũng thay đổi a. Mở U Mi vì chính mình cầm chắc lấy Xì Lì Ản dương dương đắc ý, Xì Lì Ản thì cảm thấy nàng thật là một cái tiểu hài tử. Nói đến, ta còn không biết ngươi vay tiền muốn làm gì đâu, có thể nói giảng nhìn sao? Quả nhiên, vẫn là đi tới giờ khắc này. Xì Lì Ản trước đó chuẩn bị qua rất nhiều lời thuật, nhưng hoang ngôn bệnh tinh mị đến đâu, Xì Lì Ản nói về tới vẫn là cảm thấy chính mình tất cả đều là sơ hở. Nhìn lại một chút Mở U Mi cái kia ngây thơ đã có chút ngu xuẩn ánh mắt, lừa gạt nàng chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Xì Lì Ản thẳng thắn nói, ta nghĩ chuẩn bị một chiếc có thể ở trên vùng hoang dã đi xuyên tái cụ. Mở U Mi nụ cười trên mặt chỉ trệ, hậu chi hậu dẫn đạo, hoang dã, tái cụ, ngươi phải ly khai Hun City sao? Ta vốn là một vị người xứ lạ, Hun City chỉ là ta dài dằng dặc du lịch một cái điểm dừng chân. Xì Lì Ản nói tiếp, bây giờ Hun City thế cục tao như vậy, nói không chừng ngày nào liền xong đời, chẳng bằng sớm chuẩn bị một chút. Ngươi không cần lo lắng như vậy, thật xảy ra vấn đề, ngươi có thể cùng trăm chân thương hội lữ đoàn cùng rời đi. Nhưng trăm chân thương hội là trăm chân thương hội, Xì Lì Ản là Xì Lì Ản. Xí Lì Ản kiên cường điều xong, liền lưu ý đến mở gù mì trong mắt lóe lên một tia thất lạc. Thế nào? Ngươi giàu dĩ không vui giống như một cái đập không mở vỏ sò dai cá.
Không,
không có gì. Mở gù mì chính xác rất mất mát. Vàng hưu của nàng lác đác không có mấy, vẻ mặt có, ngày bình thường có thể cùng nhau chơi đùa vã nệ gì, còn bị Xí Lì Ản cường thế chế tài. Mặc dù nói, sau đó Xí Lì Ản trở thành nàng bạn mới, nhưng mở gù mì bằng hưu vẫn như cũ không có mấy cái. Thật vất vả cùng Xí Lì Ản quan hệ ấm lên, lại đống nhiên biết được hắn muốn rời đi. Rời đi thời gian còn tại trong tương lai mờ mịt, nhưng có biết hắn muốn rời đi sự thật này, liền làm mở gù mì cảm thấy đau thương. Nàng có chút nhớ cự tuyệt vay tiền, như vậy Xí Lì Ản liền không cách nào rời đi, chính mình nho nhỏ tư tâm liền được thỏa mãn. Đây là không đúng. Mở gù mì không thể bởi vì tư tâm của mình đi ngăn cản Xí Lì Ản tự do. Ân mở gù mì hai tay ôm ngực, không ngừng mà phát ra tiếng hừ hừ, giống như là đang cố gắng suy xét một ít chuyện. Ta có thể cho ngươi mượn số tiền này, nhưng mà đi, mở gù mì đưa ra yêu cầu của mình. Nói một chút quá khứ của ngươi a, Xí Lì Ản.
A.
Mở gù mì cẩn thận châm trước lên câu nói, nhìn như chính mình gây khó dễ Xí Lì Ản, vốn lấy tính tình của hắn, chỉ là miễn cưỡng phối hợp thôi. Tất nhiên muốn mượn tiền, để cho ta thực sự hiểu rõ ngươi một chút, cuối cùng không quá phận a. Xí Lì Ản cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới mở gù mì sẽ đưa ra yêu cầu này. Một cái hắn khó mà đáp lại yêu cầu. Hắn lộ vẻ do dự, vốn định dựa theo qua lại kinh nghiệm thêm mắm thêm muối một phen, thuận tiện nói lên một chút hồ ngôn loạn ngữ. Xí Lì Ản làm không được. Hắn không cách nào xuyên tạc những cái kia phát sinh ở Bạch Nhai trấn chuyện, giống như khắc vào trên tảng đá chữ, ngoại trừ thời gian cùng phong ngoại, bất luận kẻ nào đối với cái này cũng không có thể ra sức. Xí Lì Ản trầm mặc, dài răng rắc trầm mặc. Ai mở gù mì một tiếng thở dài, một bộ dáng không thể làm gì. Xí Lì Ản lung tung nói, ta có phải hay không có chút quá không thú vị? Làm sao lại, ta cảm thấy ngươi rất thần bí, rất xa xôi, để cho người ta tràn đầy tìm và muốn. Mở gù mì đem lời đầu chỉ hướng chính mình, ta nhưng là một cái nhàm chán ra hỏa, một mắt liền sẽ bị người xem thấu. Xí Lì Ản, ta trong mắt ngươi nhất định là chân bóng a. Không sai biệt lắm, ngươi chính xác rất dễ đoán.
Ai, phiền quá à.
Ha ha. Hai người cứ như vậy đem thoại đề lướt qua, kết thúc lúng túng không khí. Tất nhiên không được như vậy, như vậy mở gù mì nghĩ, chỉ huy lên Xí Lì Ản, đi, mua cho ta ly cà phê.
Tốt, là phu nữ sĩ.
Xí Lì Ản dứt khoát đứng dậy, nhanh chân rời đi. Ra khỏi thành vệ của môn, Xí Lì Ản nhẹ nhàng thở ra. Có mở gù mì lời hứa, đối với tiếp xuống hành động, Xí Lì Ản tràn đầy lòng tin. Ngay sau đó, từng trận lo nghĩ xông lên đầu. Giải quyết tái cụ vấn đề, vẹn vẹn có xuyên qua hoang dã vé vào cửa thôi, kế tiếp còn có càng nhiều khó khăn chờ lại mình. Tại vượt thành bang cự ly xa đang di động, vì giảm xuống trên đường phong hiểm, rất nhiều tái cụ đồng hành lại với nhau, hội tụ thành đội xe, càng nhiều đội xe lại thêm một bước tập kết, cuối cùng tạo thành tên là lữ đoàn tồn tại. Lữ đoàn nội bộ tiến hành các hạng phân công, từ quen thuộc hình nhân sự trước tiên kế hoạch xong con đường, lại từ xem sao giả đối với gần đây hẹp ở giữa cho vực tiến hành báo hiệu, bảo đảm con đường sẽ không vừa vặn mà đụng vào nào đó đoàn yêu ma triều, hay là càng xui xẻo tình cảnh vào trong linh giới. Đến buổi tối, tại chỗ hạ trại lúc, chấp cự nhân nhóm thể hiện ra tác dụng, cả đêm thủ vững tại lữ đoàn ngoại vi, bảo đảm không có yêu ma xâm lấn. Còn có đi theo linh tượng, tránh tái cụ tê liệt. Đại quy mô lữ đoàn hành động đều như vậy khó khăn, chớ đừng nói chi là đi một mình Xí Lì Ản, coi như giải quyết những vấn đề này sau, còn có một cái vấn đề mới đang chờ hắn. Rời đi Hun City sau đó, chính mình muốn đi đâu đâu?
Đúng vậy a, chính mình lại nên đi nơi nào đâu?
Xí Lì Ản từng vô số lần nghĩ tới vấn đề này, lại vẫn luôn tìm không thấy một đáp án. Thế là, hắn đem tất cả chờ mong đều đặt ở nghiệt trên bước. Chỉ hy vọng giải quyết đi nghiệt chảo sau, có thể từ trên người bọn họ đào ra càng nhiều tình báo hơn, giống như một đầu thiêu đốt kiếp nổ, đem Xí Lì Ản cửu hận chi hỏa tiếp tục đốt tiếp. Sau đó, càng sau đó đây này. Nghĩ tới đây, Xí Lì Ản đống nhiên dùng mình một cái. Hắn đang bưng vì mở gũ mì mua được cà phê, đứng tại ồn ào náo động đầu đường. Có người đi đường vội vàng đi qua, có người đi đường chậm rãi bước ung dung, có người ở chuyện phía mỹ cười, có người đang hô to khẩu hiệu. Địa phương quỷ quái này thực sự là quá chật chội, nếu như không phải Xí Lì Ản tránh kịp thời, cà phê trong tay liền bị người khác đụng đổ. Nhưng Xí Lì Ản lại cảm thấy rất cô đơn, mọi người cách mình rất xa, xa nghe không rõ âm thanh, thấy không rõ khuôn mặt. Xí Lì Ản hiếm thấy mà cảm nhận được một hồi mê mang. Hắn không nhìn thấy báo thủ sau đó tương lai, giống như đứng tại một mặt sương mù mông lung, đầy nước đọng pha lê phía trước, dù là đem con mắt chống đỡ ở bên trên, cũng thấy không rõ sau đó đến tột cùng có thứ gì. Cũng may, loại này mê mang chỉ kéo dài một lát. Xí Lì Ản là cái sống ở lập tức người, chỉ để ý ngày mai cùng ngày hôm sau chuyện. Đến nỗi tuần sau, tháng sau chuyện, chỉ có thể dựa vào tương lai chính mình. Hiện tại lời nói,
tốt, là phu nữ sĩ, cà phê của ngài đến.
Xí Lì Ản ý cười đầy mặt đem cà phê đặt ở trên bàn công tác. Chúng ta có thể nói chuyện một chút, giúp đỡ chuyện sao? Mợ U Mị không khách khí chút nào nói, chân thể mặt à, Xí Lì Ản, mua ly cà phê công phu, liền từ vay tiền biến tài trợ đúng không?
Ha ha.
Xí Lì Ản cười xấu hổ hai tiếng, nghĩ thầm, cái này ngây thơ ra hỏa, cũng không dễ đối phó như vậy. Ấn mở gù mì hít mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Chương 108, trắng hạp chương 108, trắng hạp thông qua cửa chớp khe hở, dồn nhìn thấy trên vị trí công tác Xí Lì Ản, hắn đang cùng mở gù mì nhỏ giọng thầm thì thứ gì. Một lát sau, Xí Lì Ản biểu lộ bất đắc dĩ, mở gù mì thì cười trộm không ngừng. Tại nhìn Xí Lì Ản sao? Ta nhớ được ngươi thật thưởng thức vị người trẻ tuổi này. Đẹt cắt kẹt âm thanh truyền đến, trước đây không lâu lần kia triều tịch chi dạng, ngươi mời hắn ăn sáng chung, đối với một vị người mới tới nói,
tổng trưởng mời thế nhưng là một phần vinh hạnh đặc biệt ta.
Hừ. John cười lạnh một tiếng, không làm trả lời. Trong đầu của hắn không khỏi hiện lên đêm hôm đó, Xí Lì Ản không sợ sinh tử mà đón lấy yêu ma triều, hướng về loạn thành thú vung lên lưỡi kiếm. John đã rất nhiều năm không có gặp phải Xí Lì Ản người như vậy, giống như một khỏa thiêu đốt lưu tinh, chú định dập tắt, cũng chú định tia sáng vạn trượng. So với những thứ này, vẫn là để chúng ta tâm sự chính sự a. John nhìn về phía sau bàn công tác Descartes, từ chính mình đi vào văn phòng lên, hắn vẫn cúi đầu xử lý văn kiện. Descartes ngừng bận rộn, ngẩng đầu, hốc mắt hiện thanh, không biết nhịn bao nhiêu mượn rồi. Hắn dẫn đầu nói, liên quan tới nghiệp trào chuyện, thanh vệ cục còn tại trong có thứ tự xử lý, gần đây chúng ta đã thanh trừ không ít hỗn độn tín đồ. John lắc đầu, không đem bọn hắn nổ tận gốc, loại người này chỉ có thể liên tục không ngừng xuất hiện. Thanh vệ cục lực lượng là có hạn, vì duy trì trật tự, chúng ta đã rất cố gắng. Rất cố gắng. John nghi ngờ nói, các ngươi thậm chí có thừa lực đi điều tra lịch chuẩn. Nâng lên lịch chuẩn, văn phòng không khí rõ ràng khẩn trương rất nhiều. John không chế cảm xúc, ngữ khí bình tĩnh nói, Descartes, ta biết cha ngươi chuyện, nhưng dưới mắt, lịch chuẩn cũng không phải đầu của chúng ta hào địch nhân. Lịch chuẩn chính xác không phải chúng ta địch nhân số một. Descartes gật gật đầu, nhưng nếu như vị này lịch chuẩn là cái đồ dòng đâu? John lời nói hế trụ. Lịch chuẩn tài liệu tương quan cũng đã bị thành bang nghị hội tiêu hủy, nhưng ta vẫn nhớ ký hắn. Descartes chỉ chính mình huyệt thái dương, ta kiểm tra lịch chuẩn sống động hiện trường, tràn đầy hồn vị chi lực lưu lại, cái này có thể cùng ta trong trí nhớ cái vị kiêm lịch chuẩn không hợp. Chớ đừng nói chi là, lịch chuẩn làm việc từ trước đến nay bí mật, nhưng vị này lịch chuẩn trực tiếp đem thi thể chất đầy hoa sông. Descartes trầm mặc một hồi, chậm rãi mở miệng nói, John, ta biết, bởi vì phụ thân ta chuyện, ngươi một mực cảm thấy ta đem tư nhân cựu hận chuyển đến trên thân lịch chuẩn, nhưng đừng quên, ta biết phụ thân ta là vì sao mà chết. Thanh âm của hắn cao mấy phần, mang theo mơ hồ tức giận. Hắn hướng ác nghiệt thần phục, tùy ý cái kia lực hỗn độn ăn mòn tự thân, thế là hắn chết. Chuyện này không có gì đáng nói, dù làng lịch chuẩn không giết hắn, ta cũng biết giết hắn, chân chính trọng yếu là phụ thân của ta vì sao lại cùng hỗn độn qua lại đâu. Descartes nặng nề mà thở dài, ngữ khí nhẹ nhàng đạo, ngươi từng cùng ta phụ thân cùng làm việc với nhau qua một đoạn thời gian rất dài, ngươi rất rõ ràng cách làm người của hắn, hắn như vậy chính nghĩa một người thiện lương, vì sao lại đột nhiên thờ phụng lên hỗn độn đâu? John khó khăn mở miệng nói, chúng ta đã điều tra lâu như vậy, cũng không hiểu hắn tại sao lại làm như vậy. Đây là một cái bí ẩn. Descartes cường ngạnh đạo, không, ngươi biết, chỉ là không muốn thừa nhận thôi. Bầu không khí trở nên càng lạnh lẽo trương, cái này lệnh John cảm thấy có chút mỏi mệt. Hắn vốn định hòa hòa khí khí cùng Descartes trò chuyện một lúc sau là chiến lược, nhưng hai người giống như là trời sinh không hợp giống như, cùng tiến tới không có giảng vài câu, liền sẽ tranh đến mặt đỏ tới mang hai. John vô lực nói, ngươi đến tuột cùng muốn cho ta thừa nhận cái gì đâu? Descartes hoa một đoạn thời gian khôi phục lại bình tĩnh, buông lỏng ra siết chặt nắm đấm, lấy dũng khí, nói về lúc trước. Phụ thân của ta hẳn là không cùng ngươi nói qua, hắn rời đi Hun City đoạn thời gian kia, đến tuột cùng đi đâu à? Ân. John nhớ kỹ Descartes nói chuyện. Descartes phụ thân, Du Lệ, từng đống nhiên rời đi Hun City một đoạn thời gian rất dài, lâu đến dồn thậm chí cho là hắn chết ở trên hoang dã. Thẳng đến một ngày, Du Lệ vô thanh vô tức trở về, không biết là đã trải qua thứ gì, hắn trở nên kiệm lời ít nói, trong ánh mắt lúc nào cũng tràn đầy sâu đậm sầu lo. Về sau Du Lệ đem chính mình phong bế ở mờ tối trong phòng ngủ, khi mọi người lại một lần nữa biết được tin tức của hắn, chính là hắn đầu nhập vào hỗn độn ôm ấp, lâm vào điên dại bên trong. Không có người biết hắn đến tột cùng đã trải qua thứ gì, lại xuất phát từ mục đích thế nào trở thành hỗn độn một thành viên. John từng cho là cái này chính là một cái bí ẩn chưa có lời đáp, nhưng bây giờ, Descartes rõ ràng biết chút ít cái gì. Phụ thân của ta yêu quý tòa thành thị này, loại này yêu quý vượt qua cái gọi là giai cấp, trận doanh, thậm chí mệnh đồ tín ngưỡng. Descartes rủi rủi con mắt, trong đầu nhớ lại phụ thân hình tượng. Hắn muốn vì Hun City làm những gì, tìm kiếm một cái lâu dài, bảo toàn Hun City biện pháp, vì thế, hắn rời đi Hun City, đi đến Bạch Hạp. Bạch Hạp. John rất cảm thấy ngoài ý muốn, vô luận như thế nào hắn đều không nghĩ tới, dù lệ thế mà đi Bạch Hạp. Trên điện tịch từng ghi chép, không ban ngày hạo kiếp phủ xuống thời giờ, mảng lục địa bị xé nứt ra một đạo hẹp dài khe nước, dung nham lan lộn, chấn động không ngừng, nuốt sống vài tòa thành bang. Vì để tránh cho đại lục hướng đi hủy diệt, thiên mệnh mệnh đồ chi chủ, cự thân dệt mệnh tượng bằng vào tự thân vĩ lực, ngăn trở khe nước lan tràn. Descartes nói về Bạch Hạp lai lịch. Không ban ngày hạo kiếp sau, dệt mệnh tượng tiên đoán được, nếu như không người ngăn cản, khe nước vẫn sẽ lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ lan tràn, cho tới khi đại địa xé rách thành hai nửa. Thế là nàng gọi lên kỳ tích tạo vật ra mệnh máy dệt, đem khe nước xem như tại thực tế chỗ ở, dệt lên sợi tơ, tiên đoán lên thế giới tương lai. Truyền thuyết, ra mệnh máy dệt phun ra mỗi một cây sợi tơ, đều đại biểu cho một đạo vận mệnh. Sợi tơ đứt đoạn lúc, cũng mang ý nghĩa số mạng đi về phía điểm kết thúc. John tự nhiên sẽ hiểu liên quan tới dệt mệnh tượng cố sự, hiểu hơn, vì cái gì đạo kia khe nước sau được xưng Bạch Hạp. Tại ra mệnh máy dệt liên tục không ngừng phun ra nuốt vào phía dưới, vô tận sợi tơ hiện đầy khe nước, giống như một tòa nhà tổ. Phàm là bước vào trắng hạp đám người, đều đem từ sợi tơ bên trong nhìn thấy đến hắn đối ứng vận mệnh một góc, phảng phất đi tới một chỗ không có điểm cuối ảo giác, mê thất trong đó. Phụ thân của ta bằng vào cứng cỏi ý chí lực, hoàn thành thí luyện hành trình, từ trắng hạp điểm xuất phát đi đến điểm kết thúc. Tương ứng, làm khen thưởng, xem sao giả cho phép hắn tìm kiếm một hạng tiên đoán. John ẩn ẩn đoán được, hắn sau đó muốn nói gì? Descartes nói, phụ thân của ta tìm kiếm lên Hun City vận mệnh. Hắn cầm lấy một cây bút, hai tay nhẹ nhàng ngậm lên hai đầu, lẩm bẩm nói, hắn gặp được đại biểu Hun City vận mệnh chi tuyến, nó là tinh tế như thế, phảng phất một giây sau liền muốn cắt đứt, nhẹ nhàng đụng vào sau,
chỉ nhìn thấy một vùng tăm tối một mảnh vần đục, thấy không rõ tương lai, cũng không đi qua hắc ám. Dồn hai mắt nhắm lại, thở dài lấy, phản phất muốn đem xong trong phổi khí đều phun ra. Hắn liền mang theo dạng này tương lai, hôn hôn ngạc ngạc về tới Hun City, tại sao cái này, chính là chúng ta quen thuộc như thế, hắn điên rồi, cùng hôn độn làm bạn. Đẹp cắt kết buông xuống bút, xoa xoa mồ hôi chán, hồi ức chuyện cũ cũng không nhẹ nhõm. Có thể, phụ thân của ta không có điên, hắn chỉ là muốn cứu vớt Hun City, tránh cái kia hắc ám buông xuống. Vì thế dồn tiếp nối đẹp cắt kết mà nói, không có tình cảm chút nào nói. Vì thế, hắn tình nguyện để cho hôn độn nuốt chửng tòa thành băng này. Nói xong, bọn hắn giống như là bị lẫn nhau ánh mắt giữ lại cổ họng, cực lớn tĩnh mịch buông xuống, chỉ còn lại phập phồng tiếng tim đập. Ta hơi mệt chút, vẫn là lần sau trò chuyện tiếp a. Dồn không phân rõ chính mình là muốn rời đi cái này, vẫn là rời đi cái kia mãnh liệt quá khứ hồi ức. Đẹp cắt kết nhìn chằm chằm dồn bóng lưng, tại hắn muốn đẩy cửa lúc rời đi, đột nhiên mở miệng nói. Cái kia nghe đồn, dâng lên liệt dương, nghe thực sự là làm cho người cổ vũ, nhưng hắn đều nghe theo rượu Hun City sao? Đẹp cắt kết nói tiếp, vẫn là nói, hủy diệt Hun City. Ta không biết. Xem như một cái linh tượng, dồn không thích nói loại lời này, cái này ra vẻ mình vô tri lại ngu xuẩn. Nhưng bây giờ, ngoại trừ câu này tái nhợt mà nói, hắn cái gì cũng không nghĩ ra. Chỉ có thể lặp lại lần nữa lấy. Ta không biết. Dồn rời đi đẹp cắt kết văn phòng, thành vệ cục huyên náo gần trong căng tấc, nhưng lại xa xôi vô cùng. Hắn lẻ loi một mình rời đi, trước mắt không ngừng mà hiện lên phân tạp quá khứ, gặp được chính mình bạn cũ, dù lệ. Hai người say rượu, vui cười, cùng một chỗ chiến đấu anh dũng, cùng nhau xây dựng Hun City. Dồn thân thể đột nhiên run rẩy lên, giống như là nhận thức lại đến đây hết thảy giống như, hoảng sợ nhớ lại, đây đã là vài thập niên trước chuyện. Hết thảy đều không về được. Chương 109, hội họa chương 109, hội họa thành vệ cục tăng giờ làm việc làm phía dưới, thường xuyên buộc phát hỗn độn sự kiện, lấy được hữu hiệu khống chế, mỗi ngày trên pháp trường đều biết vang lên chỉnh tề tiếng súng, đám dân thành thị cái kia bất an tâm, cũng tại trong máu tươi dần dần an định xuống. Silian đứng tại hoa hà bên cạnh, màu đỏ cam trời chiều đem mặt sông làm nổi bật đến một mảnh huyết sắc. Hắn rất lâu mà nhìn chăm chú mặt sông, ánh mắt phảng phất muốn xuyên thấu nước sông, chui vào mở tối lòng sông bên trên, lại giống như đang tự hỏi cái nào đó nan đề, suy nghĩ sớm đã trôi dạt đến thiên ngoại. "U, Silian, còn chờ cái gì nữa đâu?" Âm thanh đánh thức Silian, quay đầu, mợ cụ Mị đang tắm trời chiều hướng chính mình chậm rãi đi tới, trong tay còn bưng hai phần bánh ngọt nhỏ. Đi qua từng vòng gian khổ đàm phán sau, Silian cuối cùng cùng mợ cụ Mị đã đặt thành hiệp nghị. Mợ cụ Mị nguyện ý giúp trợ Silian giải quyết tài chính cùng bộ phận các loại vấn đề, làm giá, Silian cần bổ khuyết vãn nhẹ gì trong chỗ, xem như bằng hữu. Bồi mợ Gumi trải qua nhàm chán ngày nghỉ. A, thật sự có thể chứ? Silian do dự muốn hay không tiếp nhận bánh ngọt nhỏ, hắn nhưng biết mợ Gumi có nhiều hộ thực. Cái này có hai phần, cái gì có thể hay không? A, Silian tiếp nhận mợ Gumi đưa tới bánh ngọt nhỏ, dựa vào bờ sông hàng rào, xiên khối tiếp theo, nhét vào trong miệng. Nhắn đuổi ý nghĩ ngọt ngào lấp kín Silian qua miệng, ở bước một chút khô giáo cổ họng, a đuổi lên mệt mỏi thể xác tinh thần. Silian dùng ánh mắt còn lại quan sát một chút mợ Gumi nàng nguyên nhân chính là bánh ngọt nhỏ lộ ra vẻ hạnh phúc. Hắn thở dài. Ai bồi mở củ mì dạo chơi cũng không phải một kiện nhẹ nhõm chuyện. Silian lúc nào cũng trực ca đêm, còn thường xuyên gạt ra thời gian, tại trong đêm khuya lấy lịch chuẩn thân phận hành động. Ngay nghỉ là hắn khó được ngủ bù thời gian, hắn bình thường sẽ một hơi ngủ đến buổi chiều. Mỗi lần khi tỉnh lại, loại kia nhục thể tiên linh hồn một bước mất cảm giác cùng thư sướng cảm giác, lúc nào cũng để cho Silian rất cảm thấy lưu luyến. Nhưng hôm nay trời chưa sáng, mở củ mì liền gõ Silian nhà đại môn, hắn không kịp biết rõ ràng nàng là từ đâu biết đến địa chỉ, liền bị mở củ mì kéo lấy chạy bộ sáng sớm. Dọc theo con đường này dù là Silian là vị siêu phàm giả. Cũng có chút không chịu được nổi, có cái bồi chạy cảm giác tốt hơn nhiều. Ngươi là không biết, ta giống như bị người nguyền rủa, mỗi lần chạy bộ sáng sớm đều biết gặp phải vấn đề lớn. Trước tiên gặp phải kém chút bị người bắn chết người, sau đó là quảng trường bị treo cổ thi thể, còn có cái kia lấp đầy hoa hà thi thể. Hoa, ngươi có thể hiểu loại kia đầy cõi lòng đối với mới một ngày mỹ hảo chờ mong, đột nhiên bị tàn khốc thực tế đánh nát cái loại cảm giác này sao? Cả ngày hảo tâm tình đều bị hủy. Nghe mở u mị nói liên miên lại nhại, Xí Ly Án ngây ngô ý thức dần dần thanh tỉnh lại, lúc này mới hậu chi hậu giác mà ý thức được, chính mình mỗi lần hành động lúc đều có mở gù mì thân ảnh, chỉ có điều nàng bình thường lấy người bị hại thân phận xuất hiện, thật đáng chết ta. Mở gù mì mắng, thật tình không biết, hết thệ kẻ cầm đầu ngay tại bên người nàng. Silian biểu lộ vi diệu, vừa cảm thấy hoang đường, lại có chút muốn cười. Chờ thiên hoàn toàn sáng lên lúc, chạy bộ sáng sớm kết thúc, mở gù mì mang theo Silian đi tới lạc phu gia tại Hun City đông đảo bất động sản một trong, quản gia chi kỷ mà hắn chuẩn bị xong phòng tắm cùng quần áo thay đồ và giặt sạch. Rõ ràng, mở gù mì sớm đã hoạch định xong ngày nghỉ ăn bài, Silian chỉ cần cùng đi liền tốt. Nghỉ ngơi một lát sau. Silian cùng đi mở gù mì đi tới Mạc Úc, phía trước thường xuyên đoàn xây chỗ. Cho tới bây giờ, Silian cũng không biết rõ Mạc Úc cụ thể vận doanh mô thức, có người ở đây đọc sách, hội họa, còn có người ở đây uống rượu làm vui, hoặc là chơi bàn bơi. Không cần đem Mạc Úc nghĩ phức tạp như vậy, coi nó là làm một cái vui bữa câu lạc bộ liền tốt. Mở gù mì nói xong, liền lôi kéo Silian đi tới một chỗ phòng vẽ tranh. Nàng thuần thục từ một đống bàn vẽ bên trong, tìm được thuộc về mình một cái kia, lại cầm lấy hộp thuốc màu, bút vẽ. Chuẩn bị ổn thỏa sau, nàng lấy mệnh lệnh giọng điệu, để cho Silian ngồi ở trên ghế. Silian vốn muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ tới mở gù mì người đẹp thiện tâm, hắn vẫn là ngoan ngoãn ngồi xuống. Cảm ơn trời đất, mở gù mì không có để cho chính mình bày cái gì kỳ quái tư thế, càng không để cho chính mình cởi quần áo. Silian hai tay ôm lấy phi kiếm, không nhúc nhích hỏi: "Ngươi thế mà lại còn hội họa sao? Phía trước đều không đã nghe ngươi nói." Mợ U Mị từ giá vẽ sau thò đầu ra, cũng không phải đặc biệt gì xuất chúng kỹ năng, không có gì đáng nói, là cảm thấy chính mình vẽ không tốt. "Ân, loại sự tình này nói ra, người khác chỉ có thể cảm thấy ta đang khoe khoang." "Khoe khoang?" Mợ U Mị ngẩn bút, tự lẩm bẩm: "Cái gì? Không hổ là Lạc Phu gia hải tử nha, lại có tiền học tập loại này vô dụng đồ vật." Mợ U Mị nhún vai, mặc dù các nàng nói chính xác không tệ chính là, nhưng ta vẫn rất ưa thích hội họa, tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực, đem một trong nháy mắt lấy chính mình lý giải phương thức ghi khắc xuống, cái này rất có giá trị cảm giác. Ân. Xí Lì ản ứng hòa một tiếng, hồi ức trước đây, vì cho mạch lộng đem xếp hình, chính mình bao nhiêu cũng học được vẽ lên vài thứ. Mạch rất ưa thích chính mình vẽ, bởi vì vẽ vô cùng xấu, hợp lại rất có độ khó, vẽ tốt nhất nhưng là tim, rất khó tưởng tượng, hắn lớn như vậy khối người, có thể vẽ ra như thế tỉ mỉ đồ vật. Xí Lì ản nghĩ đi nghĩ lại, suy nghĩ dần dần nặng nề, buồn ngủ tùy theo mà đến, ý thức mê man. Ta thích vẽ tính cách khác xa các nhân vật, đại gia cho thấy tư thái đều có đặc sắc, ngươi cũng coi như là thứ nhất. Xí Lì ản. Mợ U Mị nói hồi lâu không thấy đáp lại, thò đầu ra, Xí Lì ản thế mà đánh lên ngủ gật. Khi Mợ U Mị lập tức dâng lên một cỗ tức giận, vốn muốn gọi tỉnh Xí Lì ản, đột nhiên một chùm dương quang rơi xuống. Xí Lì ản ôm kiếm mà ngủ, giống như là trải qua không biết cỡ nào dài dằng dặc đường đi, rốt cuộc đến chỉ chốc lát nghỉ ngơi, dương quang làm nổi bật phía dưới, tư thái an bình giống tọa mọc đầy rêu xanh pho tượng. Mợ U Mị đem lời nuốt trở vào, nhìn chằm chằm Xí Lì ản gương mặt ngủ, đội vàng hạ bút. Xí Lì ản, ngươi đến cùng là hạ người gì đâu? Mợ U Mị nghĩ thầm. Rõ ràng không có lớn hơn mình mấy tuổi, nhưng hắn vẫn giống như là sống mấy trăm năm giống như, trong mắt thường có không thuộc về cái tuổi này lạnh nhạt cùng thành thục, còn có cái kia khát máu điên cuồng bản tính. Hắn là thiên tính như thế, vẫn là hậu thiên đã trải qua thứ gì đâu? Mợ U Mị không ngừng tưởng tượng lấy, bởi vì Xí Lì ản tự thân cố sự tính chất, trầm mê không ngừng. Xí Lì ản một mực ngủ thẳng tới giữa trưa tả hữu, mới chậm rãi tỉnh lại, vừa mở mắt đã nhìn thấy Mợ U Mị đang thu lại dụng cụ vẽ tranh, hội họa thời gian kết thúc, nên tiến hành xuống một hạng. Hắn hậu chi hậu giác đạo: ta ngủ thiết đi. Đúng vậy a, loại này tư thế ngươi cũng có thể ngủ, cũng là thật lợi hại. Mợ U Mị không có sinh khí, cười hì hì nói: đi thôi, chúng ta nên ăn một chút gì. Mặc Úc vì hai người chuẩn bị cơm trưa, Xí Lì ản giống như một tùy tùng giống như bị Mợ U Mị kéo lấy đi khắp nơi. Thời gian từng điểm trôi qua, hai người cũng từ đường phố đi tới bên bờ sông. Màu đỏ cam trời chiều rơi xuống, thời gian về tới bây giờ. Xí Lì ản một hồi thở dài thở ngắn, hắn vẫn là lần đầu bồi người dạo chơi, không hiểu cảm thấy mỏi mệt. Cũng là ngày nghỉ lúc, chính mình hoặc là cắm đầu ngủ ngon, hoặc chính là đọc sách. Kể từ quen thuộc lên Hun City sau, Xí Lì ản cũng rất ít ra ngoài đi dạo lung tung, hắn tình nguyện ở nhà nằm cùng vợ rủ sợ trò chuyện chút không thiết thực lời nói. Mợ U Mị tinh thần vẫn như cũ, thật sự là quá khỏe mạnh, quá có sức sống, cùng nàng so sánh một chút, Xí Lì ản chỉ cảm thấy chính mình là một cái vô vị lao giả. Nàng tiến đến bên cạnh mình, nhỏ giọng nói: "Ngươi biết không, bây giờ tất cả mọi người rất sợ hãi dòng sông, bởi vì hoa hạ bên trên thi thể sao?" Xí Lì ản gắng gượng đem một cái chôn ở Hun City chỗ sâu u ác tính cắt xuống, nhưng chảy máu độc vẫn là ảnh hưởng đến không ít người. Mợ U Mị nhắc nhở: "Là dòng sông, không phải một ngón tay hoa hạ một đầu, mà khác hai đầu dòng sông cũng nhận ảnh hưởng tới." Xí Lì ản lơ lên nói: "Ta nhớ được, sự kiện phát sinh sau, thành băng nghị hội không phải lập tức ngăn chặn đường sông, tránh ô nhiễm khuyết tán sao?" "Đúng a, vấn đề liền tại đây." Mợ U Mị bỗng nhiên ngừng lại, giống con chuột chui giống như, cảnh giác liếc mắt nhìn bốn phía, xác định không có nhân viên khả nghi sau, nàng lại đến gần Xí Lì ản mấy phần, tại bên tai của hắn nói khẽ: "Ta nghe trộm được các trưởng bối nói chuyện phiếm, bọn hắn nói, có thị dân báo cáo nói, bọn hắn tại thương sông, cho sông đáy sông, cũng phát hiện tương tự thi thể." Mợ U Mị thận trọng nói: "Mọc đầy sợi nấm chân khuẩn bảo tử thi thể." Trong ngay mắt, buồn ngủ cùng không còn chút sức lực nào không còn, Xí Lì ản đột nhiên nhớ tới, chính mình lấy lịch chuẩn chi danh hành động đêm thứ nhất. Ở đó đáy sông, chính mình đồng dạng phát hiện đại lượng chứa hàng thi thể, vốn cho rằng đây là nghiệt trảo nhóm hiến tế sau lưu lại, hay là một loại nào đó dùng thi thể chứa đựng lực hỗn độn thủ đoạn. Rõ ràng, đây hết thảy không có trước đây nghĩ đơn giản như vậy. Ai, cũng là châm chọc a. Mợ U Mị không có lưu ý đến Xí Lì ản thần sắc biến hóa, nàng nói tiếp: "Lấy hợp dòng làm tên thành thị, ngược lại sợ hãi lên dòng sông." Xí Lì ản nhìn chằm chằm huyết sắc mặt sông, màu đỏ cam trong ánh sáng, nó phản chiếu lên Hun City cao ốc mọc lên như rừng. Chương 110, đêm khuya chương 110, đêm khuya hôm nay trước hết dừng ở đây rồi, Xí Lì ản. Mợ U Mị hai tay ôm ngực, vóc dáng không cao, lại một bộ dáng cao cao tại thượng. "Ta chơi rất vui vẻ, chờ mong ngươi sau đó biểu hiện đi." Nói xong, nàng cùng Xí Lì ản phân biệt tại một chỗ rộn rịp ngã tư đường. Nhìn qua Mợ U Mị thân ảnh biến mất tại đám người chen lấn bên trong, Xí Lì ản mệt mỏi ánh mắt dần dần trở nên sắc bén, cước bộ càng không ngừng chạy về trong nhà. Đẩy cửa ra, vợ dù sở đang nằm tại trên ban công, phơi ấm áp trời chiều. Gặp cái này an tường thích trí một màn, Xí Lì ản không hiểu muốn cười. Mỗi lần về nhà mình đẩy cửa ra lúc, liền cùng mở mù hộp giống như, vợ dù sở tổng hội cho mình kiếm chút cổ quái tư thái đi ra. Hoặc là treo lên dây ẹn bẹn, hoặc là mang theo kỳ quái xương sọ cố định khí, lần này nó đàng hoàng nằm ở đó, Xí Lì ản ít nhiều có chút không quen. "A, ngươi trở về." Vợ dù sở ngoái đầu lại, liếc mắt nhìn Xí Lì ản không có thiếu cánh tay thiếu chân sau, nó lại quay đầu trở về nằm. "Ân." Xí Lì ản đơn giản lên tiếng, trở lại phòng ngủ sau, quần áo cũng không kịp đổi, liền một đầu ngã lên giường, nhắm mắt trầm tư. Mở Cụ Mị không trong lúc lơ đãng một câu nói, đưa tới Xỉ Lì Ản rất nhiều liên tưởng, hắn đang suy nghĩ muốn hay không thừa dịp bóng đêm, tự mình đi thương sông, cho sông kiểm tra một phen. Nghiệt trảo tại Hun City kinh doanh lâu như thế, bọn hắn mục đích phi thường tốt đoán. Phá vỡ Hun City. Vấn đề chân chính là, nghiệt trảo nhóm đến cùng chuẩn bị thông qua phương thức gì phá vỡ đâu? Xỉ Lì Ản vì thế xoắn xuýt một đoạn thời gian rất dài, cho đến hôm nay. Đáp án ngay tại trên câu đố. Có thể, nghiệt trảo dự định thông qua dòng sông dẫn bạo hỗn độn tai nạn, nhất cử lật úp Hun City. Thật sự có đơn giản như vậy sao? Xỉ Lì Ản nghĩ thầm. Mình có thể nghĩ tới những thứ này, thành bang nghị hội làm sao có thể nghĩ không ra đâu. Vài thập niên trước kết hệ liệu ra, Côn, Hào nổi lên, linh tượng nhóm vì Hun City mang đến tân sinh sau, bọn hắn liền ý thức đến, dòng sông vì Hun City mang đến liên tục không ngừng sinh cơ, cũng tại trên Hun City tường đồng bách sắt tạc ra lỗ hổng. Vì để tránh cho hỗn độn các tín đồ thông qua dòng sông phát khởi thế công, linh tượng nhóm thành lập được kiên cố thủy môn, trọng trọng miệng cống sau đó, chính là phụ trách loại bỏ tỉnh hóa đầu mối then chốt hệ thống. Hết thảy thoạt nhìn là như thế làm cho người yên tâm, không thể phá bỡ. Xí Lì Ản không có tiếp tục suy nghĩ, suy tính nhiều hơn nữa, cũng không bằng từ mắt thấy mới là thật. Hắn chậm lại hô hấp, thừa dịp nửa đêm đến phía trước, tận khả năng khôi phục tinh lực. Tới gần nửa đêm, tại các phương bộ môn tăng giờ làm việc làm phía dưới, Hun City cuối cùng lần nữa an bình lại, thành bang nghị hội cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, cũng theo đó giải trừ cấm đi lại ban đêm. Mấy ngày này đám dân thành thị qua chính xác quá bị đè nén, cấm đi lại ban đêm vừa mới giải trừ, mọi người liền nhao nhao đi ra đầu phố, tận khả năng mà phát tiết tâm tình của mình, thưởng thụ lên bay về sống về đêm. Một nhóm người đầu nhập cảm xúc giải phóng, một nhóm người khác thì lo sợ bất an, dù là cấm đi lại ban đêm kết thúc, bọn hắn vẫn cố chấp trốn ở trong nhà, chuẩn bị kỹ càng thức ăn nước uống, đem gian phòng xây thành thành lũy. Trên lý luận tới nói, eo tổng thuộc về cái sau. Từ cái này cả đêm mạo hiểm kỳ ngộ sau, hắn sinh ra bóng ma tâm lý giống như không muốn uống rượu, càng sợ hãi tại đêm khuya ra ngoài. Nếu như có thể mà nói, eo tổng đều dự định tại thành vệ cục qua đêm, tại cái kia có trực ban đồng sự, bao nhiêu sẽ để cho hắn cảm thấy an toàn. Eo tổng cười một cái a, đại gia nhưng yêu thích người chết bẩm. Nữ nhân kéo lên eo tổng cánh tay, giống như là muốn kéo hắn khiêu vũ. Ha ha ha. Eo tổng cười xấu hổ, bên cạnh đầy áp người, bọn hắn uống quá lấy địa, kể kỳ quái chê cười. Nồng đậm rượu cồn trong hơi thở, eo tổng bắt đầu có chút hối hận đến nơi hẹn. Ngươi thế nào thấy có chút thẹn thùng a? Nữ nhân đại đại liệt liệt bóp bóp tổng gương mặt, cảm thán nói, cũng đúng, các ngươi những thứ này điện đài chủ trì a, là một người lẩm bẩm lâu, không quen cùng chân nhân đối thoại sao? Rèn, ngươi liền bỏ qua eo tổng a. Nam nhân đi tới, đem rèn lôi đến một bên, xin lỗi nói, tha thứ nàng a, eo tổng, gia hỏa này vừa có nhiều, liền ưa thích hổ ngôn loạn ngữ. Không có chuyện gì, đau. Eo tổng lắc đầu, cố gắng áp chế đáy lòng bất an, đại gia chơi vui vẻ liền tốt. Này mới đúng mà. Ngươi xem một chút tổng lớn cỡ nào độ. Rèn tránh thoát đau, ôm chặt lấy tổng khuôn mặt, say khướt mùi rượu đập vào mặt. Có khách lững thững tới chậm, đẩy ra cửa quầy rượu, hắn liếc mắt liền nhìn thấy bị bảy người vây quanh eo tổng, hương phấn mà mở ra hai tay. Eo tổng, đại danh đỉnh đỉnh eo tổng. Nam nhân reo hò hướng về phía trước, cuối cùng nhìn thấy ngươi, ta nghe đài ngươi điện đài rất lâu. Ta cũng là. Đồng hành nữ nhân cùng một chỗ vui mừng khôn xiết. Tương tự đối thoại tối nay đã lặp lại rất nhiều lần, eo tổng khó khăn lộ ra ý cười, chân thành nói lời cảm tạ đạo. Vô cùng cảm tạ các vị ưa thích, thật cảm ơn. Theo gần đây từng cái sự kiện bùng phát, nghịch chuẩn trở về tin tức truyền khắp toàn thành, nhưng thực sự hiểu rõ nghịch chuẩn, số đông là Hun City thế hệ trước nhóm, những người trẻ tuổi kia đối với cái này hẹp dài tái nhợt sáu mắt, cũng không càng nhiều nhận thức. Tò mò khu động phía dưới, rất nhanh, những người trẻ tuổi kia phát hiện có như vậy một cái điện đài chuyên mục, một mực tại giảng thuật nghịch chuẩn truyền thuyết đô thị. Thế là, eo tổng điện đài phát hỏa. Vô luận như thế nào tổng đều tưởng tượng không đến, mình có thể lấy loại phương thức này nên đón tân sinh, người nghe cấp tốc tăng nhiều, thậm chí vì hắn cử hành một hồi party. Đây vẫn là tổng trong đời lần thứ nhất thể nghiệm đến cái gọi là chúng tinh phụ nguyện, mới lạ lại bất an. Nhưng khi hắn nhìn thấy cái kia từng đôi mắt chân thành cùng nhiệt tình ý cười lúc, bất an quét sạch sành sanh, ngược lại đã biến thành một cỗ mãnh liệt, làm cho người vui thích giá trị cảm giác. Nhiều hơn nữa nói một chút ta, eo tổng. Gen mặt tràn đầy mong đợi nói, liên quan tới nghịch chuẩn chuyện. Nghe được nghịch chuẩn chi danh, cùng hoan đám người nhao nhao yên tĩnh trở lại, đại gia giống như học sinh giống như, an tĩnh bay quanh ở tổng bên cạnh, lắng nghe hắn lời kế tiếp. Hô tổng phản phục hít sâu, hắn có thể thoải mái mà đối mặt mịt rộ phồn lẩm bẩm. Dù là sau lưng có hàng trăm hàng ngàn người tại lắng nghe, nhưng bây giờ, vẹn vẹn mười mấy người ánh mắt cũng nhanh ép tới hắn thở không ra hơi. Eo tổng chậm rãi mở miệng nói, "Như vậy thì trò chuyện chút, ta đêm hôm đó kinh nghiệm á cố sự đang lúc mọi người trước mắt mở ra màn che." Tại tổng dưới giảng thuật, thời gian trôi qua rất nhanh, một vị lại một vị khách nhân cáo biệt rời đi, đến cuối cùng, chỉ còn sót giải rác mấy người, vẫn ngồi ở trước quầy bar. Rượu cồn hun đúc phía dưới, còn lại mấy người cũng ngơ ngơ ngắc ngác, có dứt khoát ghé ở trên ghế salon đã ngủ mê man, còn có ghé ở trong nhà vệ sinh, thỉnh thoảng truyền đến âm thanh nôn mửa. Mọi người tán đi, eo tổng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Rất không dễ dàng a. Tao đột nhiên ngồi xuống ở tổng bên cạnh, trên mặt mang ý cười nhợt nhạt. Ngươi nhìn áp lực rất lớn, eo tổng. Còn tốt tổng gật gật đầu, chỉ là lần đầu đối mặt nhiều người như vậy, ít nhiều có chút không quen. Ha ha, vừa đoán chính là. Tao tùy ý cùng tổng hàn huyên, chủ đề rất nhẹ nhàng, bầu không khí thư giãn. Hắn chân thành hỏi, eo tổng, ngươi rất ưa thích. Nóng lòng nghịch chuẩn sao? Eo tổng trầm mặc phút chốc, hắn cũng không phải một cái người thích náo nhiệt, càng đối với đám người truy phủng hư vinh cảm giác không thèm để ý chút nào. Kinh doanh điện đài vẹn vẹn xuất phát từ yêu thích cùng mộng tưởng, cùng với nàng, thuận tiện kiếm lại ít tiền, có thể làm cho mình duy trì ra đời sống. Eo tổng đồng dạng chân thành hồi đáp, ta không biết. Giảng thật sự, ban đầu giảng lịch chuẩn cố sự, mẹn mẹn điện đài người nghe thật sự là quá ít, nghĩ giảng điểm mánh khóe hấp dẫn người chính là. Hắn lẩm bẩm nói, nhưng về sau ta quả thật bị lịch chuẩn cứu được một mạng. Ha ha. Đau cười cười, thẳng thắn nói đạo, nói thật ra, eo tổng, ta cũng không thèm để ý lịch chuẩn à, vẫn là lịch tức các loại đồ vật. Eo tổng nghi ngờ nhìn về phía hắn, không rõ hắn vì cái gì nói như vậy, đã như vậy, lại vì cái gì xuất hiện tại cái này. Ta chỉ rất để ý rèn. Đau dựa vào phía sau rồi một lần, lộ ra một bên ghé vào trên quầy bar, sắp ngủ như chết đi qua rèn. Chúng ta cùng rèn đều là người bình thường, không có cách nào chúa tể vận mệnh của mình, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, đem chính mình hết thể dâng hiến cho thành bang, khẩn cầu tường cao vĩnh viễn không sụp đổ, quang bó đuốc hải đằng vĩnh viễn không dập tắt. Đau thở dài nói, phía trước một trận triều tịch chi dạ ngươi biết ta. Phệ nhuyễn đưa tới sụp đổ, ảnh hưởng đến rèn sinh hoạt quảng trường, nàng sáng sớm đẩy cửa ra, đã nhìn thấy cửa đối diện nhà lầu đổ sụp trở thành đầy đất phế tích. Từ đó về sau, rèn liền sống rất lo nghĩ, cả ngày đều bên trong hao tổn tại nguy cơ sinh tồn bên trong. Eo tổng nói trong một đêm cố sự, bây giờ nên hắn lắng nghe người khác chuyện xưa. Thẳng đến một ngày kia, lịch chuẩn tái nhập. Trong mắt đau lóe lên quang, rèn cũng tại hiện trường, gặp được cái kia bị treo cổ thi thể, nghe nói lịch chuẩn tồn tại, tại sao cái này, nàng cũng giống như ma giống như, đi thu thập tất cả cùng lịch chuẩn tin tức tương quan. Về sau phát sinh hoa sông sự kiện lúc, bình thường nàng nhìn thấy một cỗ thi thể đều biết nôn mửa ra, kết quả đối mặt nhiều như vậy thi thể, nàng ngược lại vui vẻ mà nở nụ cười, hơn nữa rất ít lại lo âu. Ngươi biết đây là vì cái gì sao? Eo tổng nghĩ nghĩ, đoán được đáp án kia, thành bang không cho được nàng cảm giác an toàn, nhưng lịch chuẩn tồn tại, làm nàng sao động tâm trùng hoạch bình tĩnh. Không kém bao nhiêu đâu, bây giờ rất nhiều người cũng là bộ dạng này trạng thái, đi ra đầu phố, hô to lịch chuẩn tên, đem cái kia hẹp dài sáu mắt vẽ xấu tại đủ loại đủ kiểu chỗ, giống như một đám cuồng nhiệt tín đồ. Nói lên những thứ này lúc, đau toát ra thần sắc chán ghét, nhưng ngay sau đó, hắn lại thoải mái đạo. Nhưng ở trong thế giới như vậy, nếu như tin thứ gì, có thể để cho đại gia sống yên tâm chút, cũng là không thể làm gì. Eo tổng hỏi ngược lại, tại sao muốn cùng ta nói những thứ này đâu? Ngươi là một người tốt, không có dựa vào nghịch chuẩn danh tiếng, tới lợi dụng những thứ này của nhiệt fan hâm mộ. Đau thẳng thắn đáp, hôm nay bồi rèn lúc đến, ta liền suy nghĩ, nếu như ngươi là một cái ác nhân, ta sẽ lập tức báo án cho thành vệ cục, bắt buộc hắn lộ ra cắm ở bên hông xuống ống. Lệnh tổng cảm thấy bất ngờ là, thấy vậy một màn, nội tâm của hắn rất yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì thất kinh. Eo tổng hỏi, đau, vậy ngươi tin nghịch chuẩn sao? Đau nghiêm túc suy tư một chút, hồi đáp, ta tin tưởng nghịch chuẩn. Nhưng Hun City nhân khẩu nhiều như vậy, ta không quá tin tưởng, hắn việc thiện sẽ rơi xuống trên người của ta. Ngay sau đó, đau thoải mái nở nụ cười. Sống một ngày tính toán một ngày đi, chúng ta cần phải đi. Đau đỡ lên say quá đi rèn, nói cáo biệt. Ngủ ngon, Eo tổng. Eo tổng đưa mắt nhìn hai người, từng bước một rời đi quán bar, biến mất ở trong bóng đêm mịt mờ. Chương 111, nhỏ bé mở mịt chương 111, nhỏ bé mở mịt xì lì ản đứng tại mái nhà, ngước nhìn màn đêm. Đêm khuya, lại là một cái nồng vụ trọng trọng đêm khuya. Hẹp ở giữa cho vực tràn ngập tại Moon City xung quanh, giống như một đạo dâng lên tường cao, cũng dẫn đến tầng mây đều hứng chịu tới ảnh hưởng, song nguyệt mơ hồ, chỉ còn lại hai đạo cực lớn bừng sáng. Xí lì ản theo lầu xuôi theo hành tẩu, tầng lầu cũng không cao, từ nơi này có thể vừa vặn quan sát đến cả con đường tình huống, ngay cả người đi đường ngôn ngữ, cũng có thể lắng nghe đại khái. Theo tổng xí lì ản nhìn về phía đường phố đối diện quán bar, thân ảnh quen thuộc đang ngồi ở cạnh quầy bar. Hắn đang cùng một cái khác nam nhân xa lạ trò chuyện thứ gì, sau đó, nam nhân đỡ lên chính mình bạn gái rời đi. Xí lì ản tự đủ. Nhìn ngươi trạng thái không tệ a. Đã trải qua đêm hôm đó sau, theo tổng tính cách, Xí Lì Ản cho là hắn sẽ sợ hãi tại ban đêm ra ngoài. Nhìn sự thật tương phản, người đều sẽ trưởng thành, sẽ thay đổi. Eo tổng cũng tại trải qua một loại lột xác nào đó. Nghịch chuẩn. Hoa, nghịch chuẩn Xí Lì Ản vừa mới chuẩn bị rời đi, tiến hành tối nay điều tra, chỉ nghe thấy say khướt giọng nữ đang hô hoán chính mình. A, là một đôi kia nam nữ. Nữ nhân hiển nhiên là uống say, bước chân lắc lắc ung dung, nam nhân một mặt lo lắng đỡ nàng, tránh té ngã. Đau, ngươi nói ta có cơ hội gặp hay không đến nghịch chuẩn a? Mẹ nữ nhân vừa mới nói hai câu, liền đỡ cột điện nôn mửa. Đau một mặt bất đắc dĩ quay đầu, coi như mình dù thế nào yêu nàng, loại hình ảnh này vẫn còn có chút khó coi. Ai, Rèn, ngươi con sâu rượu này. Ha ha. Đối mặt đau bất đắc dĩ cảm thán, Rèn ngây ngô mà nở nụ cười. Nổi lên một lát sau, nàng nghiêm túc nói. Nói thật, ta rất muốn thấy tận mắt gặp một lần nghịch chuẩn. Bởi vì ngươi tổ mẫu chuyện sao? Rèn dừng lại một hồi, không biết là đang tự hỏi, vẫn là tại ứng đối quần quần dạ dày. Ân, có một chút a. Hai người vừa nói vừa hướng lấy góc đường đi đến. Hoàn toàn không có ý thức được, trên đỉnh đầu bọn họ đang có một thân ảnh đi theo. Xí Lì Ản muốn biết, tại bình thường dân chúng trong mắt, nghịch chuẩn đến cùng là cái dạng gì hình tượng. Bất thình lình lòng hiếu kỳ, ở một mức độ nào đó ảnh hưởng tới Xí Lì Ản tối nay ăn bài, cũng may thời gian của hắn coi như dư giả. Ta hồi nhỏ, tổ mẫu thường xuyên cùng ta giảng nghịch chuẩn chuyện, nàng còn nói, nếu như không có nghịch chuẩn, liền không có phụ thân của ta, càng không có ta. Rèn mơ mơ màng màng nói đến, đau kiên nhẫn nghe, dù là cố sự này, hắn đã nghe rèn giảng rất nhiều lần rồi. Tổ mẫu nói, đó là một cái bóng đêm rất sâu ban đêm. Liên cung tối nay một dạng rèn ngẩng đầu lên, song nguyệt mơ hồ, thấy không rõ hình dáng. Đêm hôm đó nàng hờn dỗi rời khỏi nhà, chẳng có mục đích mà tại đầu đường đi dạo. Đương nhiên, rèn đóng vai lên mặt quỷ, đau cũng phối hợp lộ ra vẻ mặt kinh sợ. Nàng gặp một đám kẻ lang thang, ngăn cản đường đi, trong lúc nguy cấp, có vị tiên sinh dám làm việc nghĩa, giúp nàng giải khốn, sau đó, hiểu được tổ mẫu kinh nghiệm sau, tiên sinh chủ động yêu cầu tiễn đưa nàng về nhà. Rèn cùng tao xuyên qua ngã tư đường, vạn trượng huy quang đem con đường ánh chiếu lên một mảnh kim hoàng, chỉ có kiến trúc che chắn trong hẻm, vẫn bị bóng tối bao trùm, vẫn đục mơ hồ. Xí Lì Ản tận lực hành tẩu ở trong bóng tối, tránh thân hình của mình tại lầu nhóm ở giữa quá nổi bật. Hắn cũng không ngại bị đám dân thành thị phát hiện, chủ yếu là lo lắng gặp phải tuần đêm các đồng nghiệp, đến lúc đó xử lý thật có chút phiền toái. Phía dưới truyền đến rèn đứt quãng giảng thuật âm thanh. Tiếp đó làm sao tới rèn uống quá nhiều, rượu cồn đem ký ức từng bước xâm chiếm thủng trăm ngàn lỗ. A, đúng. Nàng đỗng nhiên ngừng lại, nhìn về phía một bên đường phố. Đường phố bị dày đặc lầu nhóm che chắn, trở thành quang bó đuốc hải đang điểm mù, chỉ có vài chiếc lúc sáng lúc tối đèn đường theo thứ tự sắp xếp. Rèn nhìn qua thâm thúy bóng tối, lẩm bẩm nói. Dọc theo đường đi bọn hắn trò chuyện vui vẻ, trong bất chi bất giác bước vào một chỗ âm u trong ngõ nhỏ, tao vô ý thức nín thở, kế tiếp chính là chuyện xưa chuyển biến. Vị tiên sinh kia nói rất nhiều dấu ngon dấu ngọt, mời tổ mẫu đi trong nhà hắn làm khách, tổ mẫu vốn muốn cự tuyệt, nhưng lúc này vị tiên sinh kia liền lộ ra răng nanh. Hắn là một vị hỗn độn tín đồ. Rèn đứng tại chỗ, rượu cồn thôi thúc dưới, trong chuyện xưa đường phố cùng trước mắt đường phố dần dần trùng điệp lại với nhau. Tổ mẫu tuyệt vọng cực kỳ, đúng lúc này, một hồi tiếng chim hót vang lên. Tu cục rèn học lên cái kia tiếng kêu kỳ quái, mỉm cười nói, tiếp xuống kịch bản cũng rất đơn giản, nghịch chuẩn từ trên trời giáng xuống, đem vị tiên sinh kia chém đầu. Sau đó hắn nhìn cũng không nhìn tổ mẫu một mắt, lần nữa chạy về phía đêm tối. Nàng hỏi, rất khuôn sáo cũ cố sự, đúng không? Chân chân thật thật chuyện phát sinh, cũng không cần phải xem trọng cái gì trầm động chập trùng đi. Đau nghẹn, hai người da thịt dán vào da thịt, nhiệt độ cơ thể xua tan ban đêm hàn ý tốt. Rèn, thanh tỉnh một chút, chúng ta nên về nhà. Rèn ghé vào đau trên ngực, nhỏ giọng đáp lại. Ân. Hai người vừa đi vừa nghỉ, nói chuyện phiếm vẫn như cũ. Đau ngươi một mực đối với nghịch chuẩn không hưng lắm a? Ngươi không thích hắn sao? Có tốt, chỉ là đối với thái độ của hắn không có các ngươi nhiệt tình như vậy thôi. Đau đối với nghịch chuẩn, từ đầu đến cuối đều bảo trì một cái lý trí thái độ khách quan, có thể tới tham gia lần tụ hội này, cũng mẹn mẹn vì cùng đi rèn. Như không tất yếu mà nói, đau rất ít tham gia dạng này tụ hội. Kỳ thực một chút thời gian nào đó, ta rất sợ nghịch chuẩn. Hắn dừng bước, nhìn về phía một bên vách tường, phía trên vẽ lấy hẹp dài 6 mắt cực lớn vẽ xấu. Sợ hãi cùng bất an thúc đẩy phía dưới, mọi người cần một cái tâm linh an ủi, đem an toàn của mình cảm giác ký thác trong đó, nó có thể là bất luận một món đồ gì. Chỉ là nghịch chuẩn vừa vặn xuất hiện, thế là đại gia liền reo hò lên tên của hắn. Nhưng nói cho cùng, chờ mong người khác cứu rỗi loại sự tình này, bản thân liền là một loại trốn tránh, chỉ có chính mình mới có thể cứu mình. Cillian đứng tại mái nhà, lặng lặng lắng nghe. Thời đại trở nên càng ngày càng rung chuyển, mọi người cảm giác bất an tùy theo đề thăng, vì tìm kiếm một tia bình tĩnh, không thể làm gì khác hơn là đối với ký thác tinh thần của mình trở nên càng ngày càng cuồng nhiệt, thẳng đến biến thành một loại nào đó bệnh trạng tín ngưỡng. Đau dừng lại một hồi lâu, nhìn xem mặt mũi tràn đầy men say rèn, mở miệng nói: "Rèn, ta có cùng ngươi đề cập qua ta tổ phụ chuyện sao?" "Ân, cái gì tổ phụ?" Rèn thân thể mềm nhũn ra, co quắp dựa vào đau. Hai người tới bên đường ghế dài ngồi xuống, ở đây bị bóng tối bao trùm, hướng về phía trước vài mét, có màu vàng ánh sáng tung xuống, giới hạn rõ ràng giống như lưới đao. Rực rỡ kim cùng lờ mờ đem Hun City cắt thất linh bắt toái, kia sáng đứt quãng, bóng tối cũng tàn tật thiếu không chịu nổi. Tổ phụ của ta cũng cùng lịch chuẩn có một đoạn cố sự, chỉ là cái kia đoạn cố sự cũng không mỹ diệu. Đau vẫn là lần đầu cùng rèn trò chuyện những thứ này, ngựa khí hơi có vẻ trầm trọng đạo. Tổ phụ của ta chán ghét lịch chuẩn buông xuống chính xác vì Hun City mang đến một trận an bình, nhưng tương ứng, càng ngày càng nhiều người cuồng nhiệt mà thờ phụng lên hắn. Tại đầu đường vẽ lên hắn vẽ xấu, đeo lên mặt nạ của hắn, kết bè kết đội, trên đại đạo du hành. Trong lúc nhất thời, Hun City không còn là thành bang nghị hội Hun City, mà là nghịch chuẩn Hun City. Nghe được cái này, rèn tỉnh rượu mấy phần, nhìn chằm chằm đau khuôn mặt. Nguyên bản nghịch chuẩn cùng thành bang nghị hội còn duy trì lấy vi rượu cân bằng, thẳng đến nghịch chuẩn treo cổ vị thứ nhất thành bang nghị viên. Cùng nhất tín đồ nhóm xung kích lên tòa thị chính, bọn hắn hô to nghịch chuẩn tên, mắng nhiếc thành bang nghị hội. Khi đó tổ phụ của ta cũng ở tại chỗ, hắn là một vị quan trị ăn, đứng ở tín đồ nhóm mặt đối lập. Đau bình tĩnh giảng thuật đạo. Tín đồ nhóm dễ dàng chọc thủng quan trị an nhóm phòng tuyến, mọi người đối với hắn quyền đấm cước đá, không ngừng mà mắng hắn. Sau chuyện này, tổ phụ của ta liền từ chức. Đến tuổi già lúc, hắn vẫn không nghĩ ra, rõ ràng chính mình cũng là bảo vệ dân chúng một vòng, vì sao lại chịu đến đối xử như vậy đâu. Cố sự kết thúc, gió đêm thổi tới hai người làng ra, vui vẻ nhiệt tình tán đi, từng cơn ớn lạnh tràn ngập. Rèn tỉnh rượu hơn phân nửa, quen biết lâu như thế, đây vẫn là nàng lần đầu tiên nghe tao nói về những sự tình này, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Đừng quá khẩn trương. Tao chủ động phá vỡ trầm mặc, buông lòng nói, ta không ghét nghịch chuẩn, ta chỉ là không có thích hắn như vậy. Ta thừa nhận, nghịch chuẩn vì Hun City mang đến lâu ngày không gặp an bình cùng hòa bình, đây là không người nào có thể phủ nhận chiến công. Nhưng hắn không nghĩ tới thiết lập một cái ổn định trật tự, đơn thuần như cái bạo lực cũng giống như, đem tất cả cùng hỗn độn người có liên quan đẩy ra ngoài treo cổ. Tao có nhiêu đạo, nghịch chuẩn cũng biết lao, cũng biết mọi mệnh, thụ thương, hắn không có cách nào một mực giết tiếp, khi hắn lúc rời đi, cái này đầy đất vừa buộn, lại nên do ai tiếp nhận đâu. Hắn lắc đầu, tổ phụ không ngờ hiểu chuyện, đến bây giờ, chính mình vẫn như cũ nghĩ mãi mà không rõ, chớ đừng nói chi là chính mình chỉ là một cái người bình thường, có thể duy trì cơ bản ấm no đã hao hết hắn toàn bộ tâm lực. Chúng ta đều ở một mức độ nào đó, sống ở nghịch chuẩn che chở cho. Ta không có tư cách trách cứ nghịch chuẩn bất luận cái gì cử động. Ta chỉ là thường xuyên cảm thấy một loại mê mang. Đau bất đắc dĩ đối với một bên rèn hỏi. Rất ngu đúng không? Rèn điểm gật đầu, có một chút như vậy. Lưu lại rượu cồn tham dự tiến vào rèn tự hỏi bên trong, nàng quỷ thần xui khiến nói: "Đã ngươi nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì không tự mình hỏi một chút nghịch chuẩn đâu?" Chương 112, nhạc đệm chương 112, nhạc đệm a. Đau bị rèn câu trả lời này sợ hết hồn, cũng dẫn đến lầu chót xì lì ản cũng sửng sốt một chút, dưới mặt nạ biểu lộ trở nên tế nhị. Cùng tốn thời gian, tinh lực, nhiều lần suy xét loại sự tình này, không bằng trực tiếp hỏi hỏi người trong cuộc đi. Rèn trực bạch nói: "Ngươi cũng không phải hỗn độn tín đồ, nghịch chuẩn cuối cùng sẽ không rút kiếm đem ngươi trả ta. Ngươi thật là, cái gì lời say a? Đạo lý kêu đau có thể không rõ sao? Vấn đề là, nghịch chuẩn là muốn gặp là có thể gặp sao? Chỉ bằng nghịch chuẩn ngang dọc Hun City nhiều năm như vậy, đến nay không người biết được chân thực thân phận, cũng đủ để cảm thấy được hắn rốt cuộc có bao nhiêu thần bí. Này nha, tiêu ít tiền, trên báo chí làm một cái thông báo tìm người." "A, đúng." Rèn bỗng nhiên nghĩ đến, "Tao, ngươi chẳng phải đang tỏa báo việc làm đi, thử thử xem đi, vạn nhất thành công đâu." Tao hoàn toàn không muốn nói chuyện. "Ha ha." Rèn ngây ngô mà cười cái không xong, gặp nàng bộ dạng này, bộ dáng không có tim không có phổi, tao cũng không nhịn được lộ ra ý cười. Hắn ưa thích rèn ngây thơ lãng mạn, mỗi lần nhìn thấy nàng cái kia tràn ngập dương quang mỉm cười, đều có thể phủi nhẹ khói mù trong lòng. "Ô, tới khiêu vũ a." Rèn giắt tao hai tay, đem hắn từ trên ghế dài lôi dậy. Hai người lung la lung lay, tại quang ám biên giới bồi hồi, xoay tròn. Đó căn bản không phải vũ đạo, hoàn toàn là hai người dắt lẫn nhau xoay tròn. Lão đảo nghiêng ngã, hai người hướng về nhà phương hướng đi đến. "A, đúng, còn có một việc." Rèn đột nhiên dừng bước, hỏi: "Đau, ngươi dự định lúc nào cùng ta cầu hôn?" "A, như thế nào đột nhiên lại nói lên cái này?" Đau bất đắc dĩ thở dài, rèn một khi uống say, liền sẽ trở nên rất phiền phức. "Thế nào? Hỏi một chút cũng không được sao?" Rèn cố ý kéo cao âm thanh. Đau đội vàng che miệng của nàng, "Xuyệt, tất cả mọi người nghỉ ngơi." Hu hu. Một phen giãy giụa sau, Rèn từ bỏ phản kháng, Đau lúc này mới buông lòng tay ra, thấy được nàng mặt mũi tràn đầy bất mãn. "Hô ta, Đau." "Không cần, ngươi uống nhiều quá, thật là khó ngửi." "Gây a." Rèn dùng sức đá lên Đau bắp chân, Đau bị đau gọi, tái bút lúc bưng kín miệng của mình. Hai người cãi nhau ở Mỹ, hướng về nhà phương hướng chậm chạp Nazi. Xí Lì Ản xa xa nhìn chăm chú hai người, trên mặt hiện lên nụ cười nhạt. Ý cười chân thành như thế. Lần trước Xí Lì Ản lộ ra vẻ mặt như thế lúc, vẫn là cùng Tạ Nghị ạ lúc cáo biệt. Chính xác nói, từ rời đi Bạch Nhai chân sau, Xí Lì Ản mỗi lần lộ ra cười như vậy ý, hoặc là đang giết người, chính là giết người trên đường. Xí Lì Ản lần đầu không có bởi vì tử vong cùng huyết tinh mà lộ ra cười như vậy. Càng quan trọng chính là, chính hắn đối với cái này không có chút phát hiện nào. "Ngủ ngon, hai vị." Xí Lì Ản xa xa cáo biệt, đã chậm trễ chút thời gian, chính mình nên đi điều tra thương sông cùng cho sông. Hắn mới vừa xoay người, một cỗ sắc bén đau ý đánh tới. Rắn ngậm đôi chi ấn sáng tỏ, thiêu đốt. Xí Lì Ản nụ cười trên mặt không còn sót lại chút gì. "Ở đâu?" Nhìn về phía thẳng đại đạo, hồn thủy chi quang lắt thành lên kim hoàng gạch đá, không nhìn thấy bất luận cái gì tiết độc thân ảnh, ánh mắt chuyển hướng âm u đường phố, từng chiếc đèn đường sắp xếp khởi quan điểm, đồng dạng không có bất kỳ cái gì khác thường. Chói hai tiếng súng từ tao cùng rèn biến mất phương hướng chuyển đến. Xí Lì Ản vung ra dây thừng có móc, giống như liệp chuẩn lướt qua đường đi. Tao ôm chặt rèn, không ngừng mà an ủi. "Không có chuyện gì, chúng ta bây giờ rất an toàn." Đỉnh đầu tung xuống hào quang màu vàng nóng, đem tao cùng rèn bao phủ, lan tràn hướng trung quanh, tạo thành một vòng cực lớn của sáng. Hun City đèn đường cũng là đèn khí đá, cũng không phải linh tượng không muốn đổi mới, mà là bọn chúng đốt cũng là hồn thủy chi hỏa. Một khi thị dân gặp phải hỗn độn sự kiện, có thể kịp thời trốn ở dưới đèn đường, tránh gặp xâm hại. Quanh mình hắc ám lúc đích, ba bộ ẩm ướt sưng lên hành thi chậm rãi hiện lên, bụng bề di chuyển, lưu lại một bãi bãi nước đọng. Hun City rườm rà dưới mặt đất kết cấu, ẩn nút quá nhiều dơ bẩn, lập thể nông trường hủy diệt sau, có số ít hành thi may mắn còn sống sót tiếp, bọn chúng căn cứ nguyên thủy nhất bản năng hành động, tránh né ban ngày, đêm tối hành động. Gần đây liên tiếp phát sinh hỗn độn trong sự kiện, có rất nhiều chính là do những thứ này hành thi đưa tới, cũng may bọn chúng hành động chậm chạp, hoàn toàn không có tâm trí, cũng không có gây nên bao lớn ảnh hưởng. Tại dồn dưới mệnh lệnh, linh tượng nhóm bắt đầu đối địa phía dưới kết cấu loại bỏ, bảo đảm không có giống lập thể nông trường hỗn độn xào huyệt tồn tại. Nhưng vô luận như thế nào si cha, vẫn là xuất hiện một chút bỏ sót. Một bên nắp giếng bị đẩy ra, xem ra cái này vài đầu hành thi chính là từ nơi này chui ra ngoài. Đau nuốt một ngụm nước bọt, giơ lên meo ở hông súng ngắn. Xem như thành bang thời đại đông đảo đại chúng, mang theo bên mình thương thế nhưng là cơ bản mỹ đức. Tiếc nối là, đau chỉ là một cái tại đánh chữ cơ phía trước bận rộn tòa báo biên trước, thương pháp của hắn cơ hồ đồng đẳng với không có. "Đáng chết, đừng tới đây." Đau bóp lấy cò súng, cực lớn sức giật chấn động đến mức hắn hổ khẩu run lên, đạn đánh xuyên hành thi phần bụng, nhưng đó căn bản không cách nào ngăn cản bọn chúng đi tới. "Đáng chết, đáng chết." Đau khẩn trương nhìn bốn phía, tìm kiếm chạy trốn con đường, nhưng ba đầu hành thi từ mỗi phương hướng vây quanh, hơn nữa theo bọn chúng tới gần, vòng vây đang trở nên càng ngày càng nhỏ. Hắn có nghĩ qua, thừa dịp vòng vây khép lại phía trước, xuyên qua hành thi ở giữa lờ mờ, nhưng không có người có thể chắc chắn, cái này mơ hồ lờ mờ bên trong có tồn tại hay không lấy hỗn độn xương mù xám, thậm chí càng chí mạng sức mạnh. "Hít sâu, Đau, tỉnh táo chút." Rèn ngược lại an ủi hắn, "Chúng ta đang đứng tại hồn vị chi quang phía dưới, bọn chúng tạm thời dựa vào không qua tới." Nàng nói rất đúng, hành thi nhóm ép tới gần ánh đèn sau, như thiêu như đốt tiếng tí tách vang lên, giống như một bức tường vô hình, đem tất cả tà ác cự tuyệt ở ngoài cửa. Đau hít sâu, hướng về bầu trời đêm liên tục bóc cỏ. Tất nhiên đạn không cách nào giết chết những quái vật này, như vậy thì làm ra càng lớn tạc âm, gây nên tuần đêm các siêu phàm giả chú ý, chỉ có siêu phàm vĩ lực mới có thể đối kháng những thứ này căm hận chi vật. Đến nỗi bây giờ, Tao Rèn mở lên nói đùa. Đây coi như là một lời thành châm sao? Vừa kể xong tổ tông cố sự, chúng ta liền ngã hỏng bét. Rèn dán tại nơi ngực của hắn, cùng văn đạo, vậy theo kịch bản phát triển, kế tiếp liền nên có nghịch chuẩn tới cứu chúng ta. Ta không phải là rất chờ mong loại sự tình này. Tao lặp lại lên đối với tổng đã nói, Hun City có nhiều người như vậy, nghịch chuẩn có thể cứu không qua tới. Vạn nhất đâu? Chỉ mong a. Tao cúi đầu xuống, nhanh chóng hôn lấy một chút Rèn. Rèn mờ mịt nhìn xem tao. So với cầu nguyện loại kia chuyện không chắc chắn, ta tình nguyện làm chút xác thực chuyện. Rèn muốn cho rằng tao biết nói chút biểu đạt tình cảm mà nói, lại nghe hắn tiếp tục nói. Một hồi ta trước tiên hướng về trong bóng tối chui, nếu như ta không có xảy ra vấn đề gì mà nói, liền có thể xác định cái kia trong bóng tối không có sức mạnh hỗn độn, ngươi liền lập tức cùng lên đến. Tao tính toán một chút còn thừa lại mấy phát đạn, hung tợn nhìn chằm chằm trước mắt hành thi nhóm. Bọn chúng sẽ tới. Rèn quay đầu nhìn về phía hành thi nhóm, chính là trên ý nghĩa mặt chưa tới. Không có tâm trí hành thi nhóm, hoàn toàn không để ý hồn vị chi hỏa thiêu đốt, đang từng điểm xâm nhập trong ánh sáng. Ở mức tái nhợt làn da tự nhiên, làn da tan rã sau là thối giữa gân kiện cơ bắp, sau đó là khô mục xương cốt, khó khăn đẩy về phía trước rời. Tao đại khái đánh giá một chút hành thi nhóm tự đốt tốc độ cùng khoảng cách, không có gì bất ngờ xảy ra, hành thi nhóm tại triệt để đốt thành cho bụi phía trước, liền có thể bắt được mình cùng Rèn. Hán khích lệ nói, chuẩn bị xong chưa? Rèn hậu chi hậu giác mà ý thức được tao muốn làm gì, lớn tiếng ngăn cản nói. Chờ một chút, tao hành thi tiếng gào thét che mất Rèn lời nói. Hai người đối với hỗn độn tất cả giải, đều nguồn gốc từ sách cùng thành bang nghị hội định kỳ cử hành thai nạn diễn thử bên trong. Tao tính ra cũng rất chính xác, nhưng hắn quên rồi một kiện cơ bản nhất sự tình, hành thi cũng là có thể hướng về phía trước nhào cắn. Thiêu đốt hành thi hóa thành bóng ma tử vong, bao trùm ở tao cùng Rèn. Rèn bắt đầu hối hận tối nay tại sao lại muốn tới tham gia trận này tụ hội, hơn nữa còn mang tới tao. Nàng vô ý thức rút vào tao trong ngực, ngay sau đó, nàng lại ngóc đầu lên, nếm thử tại điểm cuối của sinh mệnh hôn một cái tao. Tuyệt vọng buông xuống lúc, tiếng chim hót từ màn đêm phần cuối truyền đến. Tu cục âm thanh giống như thiết tam giác, thanh tịnh, vang dội, đánh nát tất cả khủng hoảng cùng bất an. Tuyệt đối an bình bên trong, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Tao hoàn toàn không có thấy rõ hắn là như thế nào huy kiếm, hắn chỉ là vững vàng rơi vào trong bóng tối. Sau đó ba bộ hành thi liền giải thể trở thành khối vụn, ngã tại hồn vị chi quang phía dưới, lẳng lặng tiêu đốt lên. Rèn chậm rãi quay đầu, trong bóng tối, tái nhợt sáu mắt phát ra lên lạnh lùng quang. Nghịch chuẩn thanh âm của nàng nhạt nhẽo, không có bất kỳ cái gì kích động cùng cuồng nhiệt, thậm chí không có tuyệt sử phùng sinh sau vui sướng. Trong chuyện xương nghịch chuẩn cùng thực tế nghịch chuẩn là hoàn toàn khác biệt cả hai, tại âm lãnh kia sáu mắt cùng sắc bén dưới kiếm, bất luận cái gì hưng phấn ngôn ngữ đều trở nên bất lực cùng tái nhợt. Ngươi thật sự tới? Vô luận như thế nào, tao đều tưởng tượng không đến, chính mình chưa từng ôm lấy kỳ vọng nghịch chuẩn, thật sự tới cứu mình. Bầu không khí lâm vào một hồi quỷ dị một dạng yên tĩnh, thẳng đến nghịch chuẩn mở miệng. Hắn nhấc lên lưỡi kiếm, chỉ Rèn. Con thất thần cái gì, ngươi không phải muốn hôn hắn sao? Tiếp tục a. Hai người ngốc trệ mấy giây, cùng nhau phát ra con bịt một dạng âm thanh. A. Chương 113, nghịch chim cắt tái nhập chương 113, nghịch chim cắt tái nhập Rèn từ nhỏ đã nghe tổ mẫu nói về nghịch chuẩn cố sự, kể từ lúc đó, một cái cường đại trầm mặc hình tượng liền khắc ghi vào trong óc của nàng, theo trưởng thành, cái này một hình tượng thêm một bước bị huyễn tưởng, đầy đặn. Nguyên bản, Lịch Chuẩn đem một mực xem như một đạo huyễn ảnh sừng sững ở Rèn trong lòng, thẳng đến tối nay, huyễn ảnh cùng thực tế trùng điệp lại với nhau. Sụp đổ. Không có bất kỳ cái gì ra vẻ cao thâm ngôn ngữ, cũng không bằng trong dự đoán như thế trầm mặc ít nói. Xí Lì An dứt khoát chém giết hành thi sau, như cái xem náo nhiệt người xem giống như, chỉ huy lên Rèn. Tiếp tục a, không cần để ý ta. Rèn khuôn mặt nghẹn đỏ lên, không biết là rượu cồn làm cho, hay là cái khác duyên cớ. Tao đang cố gắng tiếp nhận hiện trạng, Rèn níu lại cổ áo của hắn, hôn lấy đi lên. Hắn ngửi được cái kia nồng đậm mùi rượu, liếm láp đến ở ngực cùng mềm mại. Đúng, cứ như vậy. Silian hưng phấn mà phủi tay. Tao khó khăn nói, ta nhanh hít thở không thông. Rèn hoàn toàn không để ý tới cảm thụ của hắn, chỉ muốn đem lồng ngực thiêu đốt cảm tình cùng nhau phong thích. Hai người cẩn thận ôm nhau, thi khối tại hồn vị chi quang phía dưới thiêu đốt, dâng lên từng sợi khói trắng. A Rèn gấp rút thở dốc mấy lần, gương mặt phím hồng, còn sống vui sướng vừa mới hiện lên, liền ngửi được cái kia cô thiêu đốt thi sú. Ách Rèn che bụng, tao ý thức được tình huống không ổn, nhưng vẫn là chậm một bước. Hoẹ Rèn rầm rầm nôn tao một thân tử, tiếp cận, hiếm, thể gián, thể lòng. Tao cởi xuống bẩn rơi áo khoác, cầm lấy còn sạch sẽ ống tay áo, cẩn thận vì Rèn lau đi khỏe miệng. Đầu tiên là một lời thành châm cố sự cùng thực tế, nghịch chuẩn cái kia yêu cầu kỳ quái, sau đó là Rèn nôn mửa, mùi kỳ quái xen lẫn trong cùng một chỗ, quần cũng bị nổ đến một điểm. Tao đầu loạn, suy nghĩ sắp nổ tung. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nhìn về phía trong bóng tối tái nhợt sáu mắt. Ai cũng không thể đoán được, gặp nhau tới nhanh như vậy, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Tao dưới đáy lòng lặp lại từ bản thân vấn đề, mở to miệng, muốn đem nắm cái này số lượng không nhiều cơ hội. Nghịch chuẩn, ngươi xì lì ản cắt đứt hắn, hôn lại một hồi. Tao cảm thấy suy nghĩ của mình bị kỳ quái nào đó đổ vật chặt đứt, ngay sau đó, Rèn lần nữa hôn đi lên. Nghĩ đến vừa mới nôn mửa, coi như tao dù thế nào yêu Rèn, cũng rất khó hưởng thụ lên lần này hôn. Rèn đối với cái này không thèm để ý chút nào, men say một lần nữa chiếm cứ lý trí, nàng chỉ muốn giống con kiểm tra kéo, treo ở trên thân tao. Xí lì ản một bên thưởng thức hai người ôm hôn, một bên cầm lấy thiết vũ. Đầu ngón tay nổi lên một vòng đỏ thẫm, cứng cỏi thiết vũ tại xí lì ản trong tay, từng điểm nung đỏ, trở nên mềm mại, tùy ý hắn tạo thành một cái thô ráp giới chỉ. sau đó là cái thứ hai. Hôn cuối cùng kết thúc, đau miệng lớn mà hít thở mới mẻ không khí. Lần nữa nâng lên trong lòng dũng khí, chuẩn bị hướng Lịch Chuẩn nói lời cảm tạ, lại thuận tiện hỏi thoát khỏi tù đẩy nhiễu mình cùng tổ phụ nhiều năm vấn đề. Xí Lì An đột nhiên đi lên phía trước, bắt được đau tay, đem cái kia vẫn hiện ra chiếc nhẫn màu đỏ đeo lên. Nhiệt độ cao thiêu đốt huyết đục nhỏ bé tiếng vang lên. Đau cắn chặt hàm răng, chưa để ngoại giới chỉ tại hắn trên ngón vô danh in dấu xuống một vòng vết sẹo, cùng huyết đục dính liền lại với nhau. Xí Lì An đưa tay báo cho biết một chút rèn. Đau nếm thử ngăn cản, không, trước tiên để ngoại một chút hảo. Rèn chủ động hướng về phía trước, ngoan ngoãn đem bàn tay cho Xí Lì An. A, đau quá. Đồng dạng, giới chỉ tại rèn trên ngón tay in dấu xuống một vòng vết sẹo. Làm xong đây hết thảy sau, Xí Lì An một lần nữa lui về trong bóng tối, hướng về hai người khoát tay nói đừng. Xin lỗi, ta không biết như thế nào chủ trì hôn lễ. Tóm lại, chúc các ngươi tân hôn hạnh phúc. Tân hôn? Cái gì tân hôn? Đau đầu góc nhanh đừng máy, hoàn toàn theo không kịp Xí Lì An tư duy. Như thế nào đống nhiên từ nửa đêm gặp tập kích sở tiệu đi ô, đã biến thành hôn lễ đâu? Cho nên hai cái này cái nhẫn là nhẫn cưới sao? Nghịch Chuẩn như thế nào có tâm tư đã làm cái này? Rất nhiều nghi vấn chen đầy đau đại não, giống như là đếm không hết tạc âm. Chờ một chút, Nghịch Chuẩn. Đau hô lớn đi ra, bên hai hoàn toàn yên tĩnh. Xí Lì An ngừng rời đi cước bộ, nghi ngờ quay đầu nhìn lại. Chỉ nghe bao hô. Nghịch Chuẩn, ngươi vì Hun City làm nhiều như vậy, vì cái gì không muốn đối mặt với ngươi tín đồ? Vì cái gì chưa từng biểu lộ ý nghĩ của mình? Vì cái gì không muốn thiết lập một cái trật tự mới đâu? Hắn thực sự là nói một hơi thật nhiều, sắp đem trong phổi khí đều phun ra, mệt mỏi bắt đầu thở hổn hển. Rèn hoàn toàn không có lưu ý đến không khí nghiêm túc, một hồi cười hì hì, một hồi bởi vì ngón tay đau ý nhe răng trợn mắt, đầy miệng mê sảng. Ai ai, đây coi như là Nghịch Chuẩn tặng lễ vật đi. Quá khóc ca, chính là. Ách, đau quá. Nàng thật sự uống nhiều quá. Xí Lì An đối diện đau, sáu mắt tia sáng rơi xuống, đem khuôn mặt của hắn làm nổi bật đến hoàn toàn trắng bệnh. Đau nuốt một ngụm nước bọt, bắt đầu lo lắng. Qua lại trong ghi chép, Nghịch Chuẩn chưa bao giờ chủ động cùng người khác trao đổi qua, hắn lúc nào cũng độc lai độc vãng, giết hết người liền biến mất không thấy gì nữa. Tối nay như vậy trường hợp đặc biệt, chỉ cái này một lần, chính mình vấn đề sẽ mạo phạm đến Nghịch Chuẩn sao? Hắn có thể hay không dưới cơn nóng giận giết mình đâu? Hay là lạnh lùng rời đi, giống như ngày xưa như vậy? Đau lo nghĩ suy tính đồng thời, Xí Lì An cũng tại do dự, nên trả lời như thế nào đâu? Cuối cùng, chính mình cũng không phải là Nghịch Chuẩn, chỉ là tạm thời mượn dùng thân phận của hắn, lấy đạt tới đảo loạn Hun City mục đích thôi. Nhưng trong khoảng thời gian này đến nay, Xí Lì An dần dần thích Nghịch Chuẩn một thân phận này, thần bí, cường đại, lãnh cốc, quan trọng nhất là vô cùng thuận tiện. Như vậy lấy Nghịch Chuẩn thân phận, chính mình muốn nói thứ gì đâu? Xí Lì An trong đầu trống rỗng, hắn đối với Nghịch Chuẩn toàn bộ giải, tất cả đến từ Đi Lạn cung cấp tin tức, rất khó dùng cái này biên ra cái gì lời bớ vẫn tới ứng đối đau. Như vậy, liền dứt khoát lấy Xí Lì An thân phận trả lời. Á, Xí Lì An biết nên trả lời như thế nào? Vì cái gì? Sáu mắt cánh nón trụ phía dưới truyền đến băng lãnh khàn khàn âm sắc. Không có cái gì vì cái gì? Xí Lì An hồi đáp, vẹn vẹn hứng thú cho phép, giết người, sảng khoái. Trả lời giống như một đạo vượt ngang đêm tối lôi đình, đem đau cái kia kiềm chế ở đáy lòng hết thảy cùng nhau đánh nát, đốt thành tro. Đau ánh mắt đờ đẫn mà cứng ở tại chỗ, hoài nghi mình nghe lầm. Chính mình không có khả năng nghe lầm, đây chính là Nghịch Chuẩn trả lời. Không có cái gì cao thượng hy vọng, cũng không có cái gì trách nhiệm nặng nề. Nghịch Chuẩn động cơ cũng không đến từ một loại nào đó máu tanh cứu hận, hay là càng thâm thúy phức tạp lý do. Vẹn vẹn, hứng thú cho phép. Đơn giản như vậy thuần túy, ngay thẳng lại không thêm bất luận cái gì suy tính động cơ. Ha ha. Đau tố chất thần kinh mà nở nụ cười. Ha ha ha. Nhiều năm trước tới nay, tất cả suy xét cùng xoắn xuýt đều ở đây một tiếng trả lời bên trong, sụp đổ trở thành hoang đường phế tích. Nơi xa chuyển đến tiếng bước chân. Đau tiếng súng kinh động đến tuần đêm các siêu phàm giả, bọn hắn đang nhanh chóng hướng ở đây chạy đến. Xí Lì An quay người rời đi, biến mất ở đường phố trong bóng tối. Rèn ôm còn tại phát bệnh đau, thương vấn mà hướng về Hắc Ám phất tay. Gặp lại, gặp lại. Nhạc đệm kết thúc, Xí Lì An vượt qua từng cái đường đi, hướng về gần nhất thương sông đi nhanh. Lấy hắn những ngày qua phong cách, chém giết đột nhiên xuất hiện hành thi sau, tuyệt đối sẽ không làm ra cùng thị dân tiếp xúc hành vi. Nhưng khi Xí Lì An ở trên cao nhìn xuống, nhìn thấy rèn sống chết trước mắt ôm hôn lúc, một loại kỳ quái cảm xúc trong lòng dâng lên của hắn. Vui sướng. Rời đi Bạch Nhai chân sau, Xí Lì An chỉ có tại chém giết cừu đích lúc mới có thể cảm nhận được loại này thuần túy vui sướng. Xí Lì An kinh ngạc vừa vui mừng. Hắn từng một trận bất đắc dĩ cho là chính mình thật muốn lấy biến thái sát nhân cùng thân phận trải qua một đời, thật liên tục không ngừng mà thu được vui sướng, để cho chính mình qua vui vẻ chút. Hôm nay vận mệnh cho Xí Lì An một cái lựa chọn khác, là đối với tình yêu lương tới, vẫn là đối với nhục thể tình dục truy cầu. Dài răng giặc tự hỏi bên trong, Xí Lì An không xác định tình yêu cái này một khả năng, loại vật này rất hư vô cũng quá mờ mịt, dù là Eva tại điểm cuối của sinh mệnh cũng không xác định thứ tình cảm này tồn tại. Là cái sau sao? Xí Lì An bắt bỏ, chính mình nếu là có thể bị nhục dục dễ dàng chi phối, sơ tại cùng và nẹ gì tiếp xúc liền luôn hãm. Như vậy là cái gì đâu? Không ngừng tự hỏi bên trong, Xí Lì An ngừng lại. Hắn ở trong bóng tối đứng yên thật lâu, từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ đạo lý, thẳng đến cơ thể không hiểu cảm nhận được một hồi âm u lạnh lẽo. Xí Lì An bản năng cảm thấy được uy hiếp buông xuống, siết chặt quần trái, rắn ngậm đôi chi ấn đối với cái này không có phản ứng. Cũng không phải là hỗn độn uy hiếp, này sẽ là nguy cơ gì? Nắm lên phi kiếm, cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Đây là một chỗ chật hẹp ngõ nhỏ, hai bên là cũ nát cao ốc, mặt tường bốc ra, lộ ra loang loang lổ lổ của gạch. Hồn thủy chi quang từ mái nhà lướt qua, lưu lại hẹp trong ngõ đen kịt một màu. Xí Lì An nhìn về phía ngõ hẻm phân cuối, vừa mới còn có chút mơ hồ, nhưng bây giờ hắn có thể cảm nhận được rõ ràng người đến tồn tại. Hắn liền đứng ở đó mảnh hắc ám bên trong, đang lặng lặng nhìn lấy mình. Tối nay nhạc đệm khó tránh khỏi có chút nhiều lắm a. Xí Lì An dẫn động thể nội nguyên năng, hồn thủy ấm đốt, xôi kiếm biên giới nổi lên một vòng đỏ thẫm. Đến đây đi, ta thời gian đang gấp. Người đến đồng ý Xí Lì An mà nói, nhanh chân hướng về phía trước, cầm lên lưỡi kiếm. Cùng lúc đó, thanh thúy tiếng chim hót vang lên. Xí Lì An tâm ngừng nhảy bổ, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Hẹp ngõ hẻm cuối trong bóng tối, hẹp dài sáu mắt nổi lên trắng loa quang. Chương 114, nửa đêm kịch chiến chương 114, nửa đêm kịch chiến Xí Lì An không có bất kỳ cái gì thời gian đi suy xét chuyện phát sinh. Trắng loa sáu mắt sáng lên trong ngáy mắt, bên hai liền vang lên phá không tiếng rít. Hắn cơ hồ là bằng vào trực giác hướng phía sau lùi bước, ngay sau đó, nổ ầm tiếng va đập từ trước người vang lên. Mặt đất vỡ vụn, lan tràn vết rách bò lên hai bên vách tường, tạo nên từng trận cho bụi. Cục tiếng chim hót vang lên lần nữa, tiếng rít tái diễn. Thấu xương kịch liệt đau nhức từ Xí Lì An phần bụng, cánh tay trôi chuyển đến. Hắn lảo đảo lùi lại, lóe lên hẹp ngõ hẻm sau, lúc này mới phát hiện, hai cái thiết vũ đã ghim vào da thịt phía dưới. Nổ thiết vũ, máu tươi vãi đầy mặt đất, Xí Lì An đem phi kiếm đưa ngang trước người, ứng đối lên sau này thế công, nhưng hẹp trong ngõ thân ảnh đã biến mất không thấy, có chỉ là một vùng tăm tối. Cục âm thanh từ Xí Lì An đỉnh đầu truyền đến, một thanh kiếm lưỡi đao phủ đầu chém xuống. Âm vang vang lên, vang lửa khắp nơi. Xí Lì An ra sức chấn khai đối thủ, lảo đảo mà lùi lại, đối thủ thì đơn giản dễ dàng mà vọt lên, vững vàng rơi vào một bên trên đèn đường. Hắn không chút nghĩ ngợi vùng ra dây thừng có móc, lim vào một bên cao ốc, nếm thử nhanh chóng rời đi nơi đây, nhưng thân thể vừa bay trên không, sắc bén âm thanh phá không lần nữa đánh tới. Thằng băng dây thừng có móc cứ như vậy vô căn cứ cắt đứt. Xí Lì An thuận thế đem phí kiếm lim vào vách tường, đặt bệ cửa sổ, gắng sức bước về phía trước. Từng đạo thiết vũ theo sát Xí Lì An bước chân, cắm vào vách tường, đánh nát cửa sổ thủy tinh, gây nên các cư dân từng trận tiếng kinh hô. Vừa lộn tới trên nóc nhà, đối thủ đã như kiểu quỷ mị hư vô đi theo, yêu nhã rơi vào lầu chót trên cát nước. Quang bó đuốc hải đang sừng sững ở Hun City trung đường, huy quang huy hoàng, đem màn đêm dắt lên một tầng kim hoàng. Thân ảnh đắm chìm trong hồn vị chi quang phía dưới, sam trắng áo choàng đem cao ngạo thân ảnh che đậy hơn phân nửa, kim loại mũ giáp biên giới mang theo triển khai cánh chim, ba cặp hẹp dài sáu mắt nổi lên trắng loa quang, đang lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Hun City truyền thuyết, nửa đêm kẻ thống trị, từng lấy sức một mình quét sạch thành bang nghị hội tồn tại. Nghị chuẩn, hắn đi ra cố sự, hàng lâm tại thế. Xí Lì An nhìn qua cái kia tinh xảo sáu mắt cánh nón trụ, đưa tay sờ lên chính mình mang mũ giáp, xúc cảm thô lệ, lờ mờ có thể sờ đến bờ rủ sờ khắc xuống chữ biết. Bờ rủ sờ, tay nghề của ngươi cũng không được a. Xí Lì An cảm thán nói, cùng chính chủ không giống nhau một chút nào a, ngắn ngủi trong lúc giao thủ, đối phương đưa cho chính mình cực lớn áp chế lực, cơ hội tìm không thấy cơ hội phản kích. Không thể nghi ngờ, đối phương là thật sự thật phẩm. Chân chính nghịch chuẩn. Tu Cục nghịch chuẩn bung lên trường kiếm trong tay. Chôi kiếm này lưỡi đao lại giữa không trung từng đoạn triển khai, hóa thành sắc bén trường tiên, bổ lên một đạo ngân bạch giáng trường. Xí Lì An hướng về một bên lăn lộn, lập tức sân thượng liền bị toát ra một đạo vết rách to lớn. Bụi mù quần quật bên trong, Xí Lì An giơ lên tuôn ra súng lục, khai hỏa phản kích. Hỏa lưu giống như lưu tình, tại mái nhà chợt lóe lên, đánh xuyên lịch chuẩn dưới thân bể nước. Thủy hỏa làm xáo trộn lại với nhau, gấp rút sôi trào, bành trướng, dẫn nổ cả tòa bể nước, nhấc lên mưa rào cùng tràn lan hơi nước. Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? A! Tiếng nổ đinh thái nhức óc, đám dân thành thị nhao nhao từ trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh giấc, nghi hoặc âm thanh, tiếng thét chói tai, tiếng khóc hội tụ lại với nhau. Ánh đèn dần dần sáng lên, bóng người tại sau cửa sổ chớp động, trong mắt chứa sợ hãi ôm chặt người bên cạnh. Xí Lì An thừa dịp quần cuộn dựng lên hơi nước, tiềm nhập trong bóng râm, nhanh chóng thoát đi nơi đây. Lịch chuẩn tiêu thất quá lâu đến từng cùng hắn chung sống người cùng một thời đại nhóm, tuyệt đại đa số đều đã bước vào phần mộ, chỉ có số người cực ít vẫn còn tồn tại, đem hắn giống như truyền thuyết dạng cho kẻ kế tủ. Sớm tại chú bị kế hoạch lúc, Xí Lì An liền có cân nhắc qua, lịch chuẩn còn tại Hun City, chỉ là xuất phát từ cái nào đó không biết nguyên nhân, không hiện thân nữa. Bởi vậy, lần thứ nhất lấy lịch chuẩn thân phận hành động sau, Xí Lì An lo lắng bất an một hồi lâu, chỉ sợ vị này chính chủ giết đi ra, để chết chính mình vị này đồ dòm. Lịch chuẩn chưa từng xuất hiện, thật giống như hắn thật đã chết rồi, hay là triệt để rời đi. Thẳng đến tối nay, trong bóng tối lóe lên mấy chục đạo màu bạc ánh sáng nhạt, thiết vũ lôi kéo thành từng đạo dày đặc sợi tơ, hóa thành mưa to từ đó trên trời rơi xuống. Xí Lì An bỗng nhiên dừng bước, gầm nhẹ nói: "Đã ngươi đã rời đi tòa thành băng này, vì cái gì lại trở về?" Phi kiếm cuốn lên đỏ thâm quan quý, chém đứt hơn phân nửa thiết vũ, còn sót lại thiết vũ xẹt qua Xí Lì An làn da, lim vào vách tường cùng mặt đất. Đỉnh đầu truyền đến phong thanh, giống có loài chim đang bày ra hai cánh, lướt qua tầng trời thấp. Màu bạc rắn trườn lần nữa buông xuống, tùy ý mở rộng thân thể của mình, chỗ đến, tất cả nước toát ra từng đạo đáng sợ vết rách. Xí Lì An khó khăn tại ngân quang trong nảy múa, lấy này quỷ dị lưỡi kiếm sức mạnh, một khi bị chạm đến, sẽ trong nháy mắt xé rách chính mình tứ chi cùng huyết đủ. Áp lực cực lớn phía dưới, Xí Lì An đã không có thời gian đi suy xét thương sông cùng cho sống chuyện, chỉ có thể không ngừng mà chạy trốn, tìm kiếm cơ hội thoát thân. Đáng chết! Xí Lì An mắng, tránh vào một bên kia chỗ ngặt. Cho đến trước mắt, lịch chuẩn còn không có hiện ra hắn siêu phàm vĩ lực, Xí Lì An không cách nào phán đoán mệnh của hắn đường thuộc về, ngay cả nguyên năng cường độ cũng không thể nào phân biệt. Đúng vậy a, đây mới là lịch chuẩn nên có phong cách. Thần bí lại cường đại, giống như một mảnh cơ thể sống bóng tối, đầu nhập ánh mắt, có thể chạm đến chỉ có vận đục một mảnh. Tiếng gió gào thét quanh quần bầu trời của thành phố, quái dị tiếng chim hót theo sát phía sau. Hai người một trước một sau, mang theo liên tiếp không ngừng nổ tung cùng kim loại sụp đổ mình. Kịch liệt xung kích thuận thế vỡ vụn dọc đường cửa sổ thủy tinh, mọi người hoảng sợ ngoài, bắt được cái kia ở trong bóng tối bay lượn thân ảnh. Hai cái nguy chuẩn. Có người thất thanh hô. Kịch liệt truy đuổi chiến phía dưới, càng nhiều người lưu ý đến nơi này chuyện phát sinh. Chói hai cảnh linh thanh vang dội cái không xong, tuần đêm các siêu phàm giả phát giác nơi này dị thường, từ bốn phương tám hướng dựa sát vào đi qua. Lưu cho Sĩ Lý An thời gian không nhiều lắm. Dù là không bị nịch chuẩn giết chết, chạy tới siêu phàm giả, cũng có khả năng cực lớn vây khốn chính mình. Một khi thân phận bại lộ, Sĩ Lý An không cho rằng chính mình có cơ hội ở trước công chúng chạy thoát. Cực đoan nguy cơ phía dưới, Sĩ Lý An cũng không cảm thấy khủng hoảng, ngược lại cực kỳ hưng phấn. Đã ngươi đổi sát không vung như vậy. Như vậy cùng một chỗ a. Sĩ Lý An đột nhiên chuyển hướng về bên trong thành khu đô tập. Tiếp tục dừng lại ở nội thành, chỉ có thể dẫn tới liên tục không ngừng siêu phàm giả, hơn nữa loại này bao la địa hình phía dưới, Sĩ Lý An ngay cả tiếp cận nghịch chuẩn cơ hội cũng sẽ không có. Sĩ Lý An quyết định đem chiến trường đặt ở bên trong thành khu, quang bó đuốc hải đăng cái kia cổng cảnh sâu dưới lòng đất. Nghịch chuẩn cảm giác được Sĩ Lý An ý đồ, lưỡi kiếm lại độ kéo dài tới, giống như mang theo mũi dao xiển xích giống như, nổi lên phong bạo. Mũi dao cùng phí kiếm không ngừng va chạm, nhiều lần tạo nên tinh hỏa, chấn động Sĩ Lý An hai tay run lên. Trong mấy mắt, trên thân Sĩ Lý An liền nhiều hơn dặm dặm chẳng trị quẹt làm bị thương, cũng may, những vết thương này cũng không sâu, còn không ảnh hưởng tới hành động. Máu tươi chưa nhỏ xuống, tại Sĩ Lý An ý chí phía dưới, bọn chúng nhao nhao đột nhiên đốt lên. Bọt máu hóa thành hỏa hoa liên kết lên một mảng lớn ánh lửa chói mắt, giống như lóe lên quang bó đuốc giống như, bao phủ lại toàn bộ giao lộ. Một kích này cũng không có bao nhiêu lực sát thương, nhưng tức thì cường quang, đủ để khiến tuyệt đại đa số người ánh mắt choáng váng, tiến tới vì Sĩ Lý An tranh thủ được hành động thời gian. Thật là xui xẻo. Tối nay phát triển, sớm đã đi về phía mất khống chế. Sĩ Lý An lần theo ký ức, một đầu đụng nát đường đi tấm ngăn, xông vào trong một chỗ dưới mặt đất ống thoát nước đạo. Vừa mới bước vào, Sĩ Lý An liền cảm thấy rắn ngậm đuôi chi ấn truyền đến một hồi nhói nhói. Dưới đất ống thoát nước đạo. A, bây giờ hẳn là xưng là ngõ tối. Ở trong tối ngõ hẻm chỗ sâu, một đám hỗn độn tín đồ cùng ác nghiệt dòng dõi nhóm, hai mặt nhìn nhau mà nhìn xem đột nhiên xông vào Sĩ Lý An. Lập thể nông trường hủy diệt sau, nghiệt trảo nhóm tồn tại trong triệt để bại lộ ở Hun City, tại thành vệ cục đã kích xuống, nghiệt trảo toàn diện có rút lại. Tối nay là lập thể nông trường hủy diệt sau, bọn hắn cử hành trận đầu hội nghị địa chỉ vô cùng bí mật. Đầu này dưới mặt đất ống thoát nước đạo, là Hun City sớm nhất một nhóm, sớm liền bị linh tượng nhóm phong kín vứt bỏ, dù là bây giờ cũng không bao nhiêu người biết được vị trí cụ thể của nó. Giúp bận rộn a, ta nghỉ ạ. Sĩ Lý An vui vẻ của vũ. Nụ cười chân thành tha thiết, phản phất bọn này khi xưa từ địch, bây giờ trở thành nghĩa phụ của hắn nghĩa mẫu. Sĩ Lý An có thể biết được nơi này, tự nhiên là ta nghỉ ạ thổ lộ, vì tìm kiếm nhanh chóng tử vong, nàng một mạch nói thật nhiều bí ẩn tình báo. Trước hết phiền phức một chút các vị a. Sĩ Lý An không kịp đề phòng mà bọn tới trước mặt mọi người. Tuy tiện kéo một vị hỗn độn tín đồ tay, liền dùng sức lay động. Tiếp đó, một cái xe đứt cánh tay của hắn. Máu tươi cùng đau khổ trong tiếng gào thét, đám người lúc này mới phản ứng lại, con mẹ nó là người chuẩn, làm bọn hắn rơi vào như vậy tình cảnh tử địch. Từng đạo nguyên năng phản ứng dâng lên đồng thời, xót xét tiếng súng tấu minh. Sĩ Lý An căn bản không có ý định dây dưa với bọn họ, quăng lên cái kia tay cụt liền hướng ngõ tối chỗ sâu lao nhanh. Dù là có mấy cái đạn sát người mà qua, cũng không quay đầu lại phản kích. Đám người đang muốn truy kích, lúc này, quỷ dị tiếng chim hót quanh quẩn ở trong tối trong ngõ. Bọn hắn quay đầu, tái nhợt sáu mắt tại cách đó không xa sáng lên. Lại một cái nghịch chuẩn, đây là bọn hắn trong đời cuối cùng liếc xem một màn. Sau một khắc, nghịch chuẩn bổ nhào mà qua, dọc đường hỗn độn tín đồ cùng ác nghiệt dòng dõi, cùng nhau vỡ vụn trở thành đều đều khối thịt, tràn ngập máu tươi thoa khắp quanh mình mấy tường. Một khắc cuối cùng rên rỉ giống như quỷ quái chu lên, quanh quẩn không ngừng. Chương 115, tái nhợt sáu mắt chương 115, tái nhợt sáu mắt kêu gào tuyệt vọng âm thanh truyền đến Sĩ Lý An bên hai lúc, hắn liền biết, những cái kia gia hỏa xui xẻo bị nghịch chuẩn giết sạch. Sĩ Lý An một trận lấy chính mình hiệu suất cao sát lục mà đắc chí, gặp chân chính lịch chuẩn sau, hắn giờ mới hiểu được, đối phương mới là đi lại cối xe điện. Lịch chuẩn tầng trời thấp lướt qua, không hề dừng lại chút nào. Ngay sau đó, đông đảo thân ảnh liền bị tỏa liên một dạng lưỡi kiếm cắt nát, lại bị gầy trơ xương thiết vũ xuyên qua, giống như dây chuyển sản xuất bên trên gia súc, gần như công thức hóa mà bể thành một chỗ. Hôi thối huyết dịch tùy ý hắt vẫy, tiếng kêu thê lương dọc theo không gian chật hẹp quanh quẩn. Ha ha, đây mới là lịch chuẩn tư thái sao? Chạy trốn trên đường, Sĩ Lý An còn có nhàn tâm quay đầu liếc bên trên như vậy một hai mắt. Lịch chuẩn trầm mặc như trước, không làm bất luận cái gì trả lời, duy nhất tính là đáp lại, chỉ có xé rách không khí tiếng rít. Âm thanh trở nên càng ngày càng cao tần, sắc bén, thét hé, giống như là có quỷ quái nhóm đang cùng hống. Phí kiếm bổ ra cản đường hàng rào, dì xét kim loại phân tán bốn phía bay tán loạn, Sĩ Lý An đánh xuyên lại một đường phủ đầy bụi sau cửa sắt, nổ ngang đường ống giống như đâm vào sâu trong lòng đất sợi dễ, giao thoa cuốn quanh chống lên không gian dưới đất. Gang cùng đồng thau quản thân đầy ổ xỉ hóa màu xanh đồng cùng hơi nước hun đen vết cháy, đường kính mấy thước chủ quản trên đường khả mang bánh răng khóa trừ kiểm tra tu sửa cửa khoang, mỗi cánh cửa trên đều treo lấy làm bằng đồng áp lực ghế, mặt đồng hồ bên trong hồng châm tại trên lục sơn khắc độ hơi hơi rung động. Lịch chuẩn một đường dưới sự đuổi giết, Sĩ Lý An trốn được hoảng hốt chạy bừa, hoàn toàn không rõ ràng mình bây giờ thân ở phương nào. Oeng, mở tối chỗ sâu truyền đến cự hình phi luân quanh mình, Sĩ Lý An hướng phía dưới nhảy tới, cao vút đóng băng tháp đập vào mắt bên trong. Nó giống như trầm mặc cự nhân giống như, đứng lặng tại mở tối chỗ sâu, thân tháp dày đặc giải nhiệt vây cá phiến, trong khe hở rủ xuống băng lăng một dạng đóng băng thủy, ở phía dưới chứa nước trong ránh gây nên nhỏ vụn ngân lãng. Người nào? Tiếng kinh hô tại huyền không sắt cách rào trên đường vang lên, giữ gìn thiết thi linh tượng nhóm phát hiện xông vào xì lì ạn. Tương đạo nguyên năng phản ứng bay lên, linh tượng nhóm quanh thân khuấy động lên nhỏ xíu hồ quang điện, áo bào phía dưới nổi bật lên rõ ràng góc cạnh, tương đạo họng súng nô ra, vương vàng phong tỏa xì lì ạn. Chào buổi tối các vị, ta chỉ là mượn cái lộ, lập tức đi ngay. Đều loại tình huống này, xì lì ạn còn có nhàn tâm cùng linh tượng nhóm chào hỏi. Thân ảnh chợt lóe lên, cấp tốc biến mất ở phía dưới mờ tối, không đợi linh tượng nhóm phân biệt khai hỏa, nghịch chuẩn mang theo quỷ khóc sói gào một dạng phong thanh theo sát phía sau. Xì lì ạn đâm ra phi kiếm, tại một bên trên tường sắt vạch ra vết thương thật lớn, ổn định chính mình hạ xuống cơ thể. Dư quang đánh ra đến phía dưới tình cảnh, chính mình không có đoán sai, ở đây hẳn là quang bó đuốc hải đang để ngồi trung khu. Lãnh cước chỉ ở vào tầng thấp nhất, mặt nước hiện ra u lam lân quang, vài góc hình xoắn ốc ống đồng chìm vào đáy ao, kết nối lấy quang bó đuốc hải đang nhiệt lực vào lưới. Bên cạnh ao đứng thẳng ba đài đồng thau sát ngoài cự hình máy bơm nước, pít tông tại động lực thôi thúc dưới làm lặp đi lặp lại vận động, đem hạ nhiệt độ sau chất làm mát ép vào ngược lên đường ống. Linh tượng nhóm kéo vang lên còi báo động, huyên áo âm thanh từ đỉnh đầu truyền đến, cùng nhau truyền vào xí lì ạn trong hai, còn có bánh răng cắn vào âm thanh cùng giọt nước rơi xuống âm thanh, bọn chúng cùng nhau xen lẫn thành thế giới dưới đất giao hưởng. Đây là thành thị lá phổi, từ dị xét máy móc cùng sôi trào hơi nước, duy trì khởi quang bó đuốc hải đang thiêu đốt. Ở mức trong không khí, tràn ngập lên nồng đậm dị sát vị. Xí lì ạn nín thở, im lặng lẻn vào một bên bóng tối xó xỉnh, ẩn nút tại cái này sắt thép trong rừng. Vài giây sau, doa người tiếng chim hót ép tới gần, u cục nịch chuẩn nhẹ nhàng rơi vào chỗ cao, tái nhợt sáu mắt vừa đi vừa về lên nhìn. Xí lì ạn trốn ở trong góc quan sát, nếu như tiếp tục đuổi trục xuống, kết cục nhất định là mình bị đuổi kịp, nhất định phải nghĩ biện pháp đánh vỡ khốn cảnh. U cục sáng tỏ sáu mắt ủy dị co rút lại một chút, đột nhiên, nịch chuẩn quay đầu nhìn về phía xí lì ạn vị trí bóng tối. Đó cũng không phải trùng hợp. Nhìn về phía xí lì ạn trong nháy mắt, dây đặc thiết vũ cùng nhau đánh tới. Có nhìn ban đêm năng lực sao? Xí lì ạn nhảy ra bóng tối, thiết vũ dần dần rơi vào sau lưng, đâm thủng đường ống cùng tường sắt, phun ra áp suất hơi nước bỏng qua làn da, mang đến từng trận đau ý đi lạng cung cấp trong tư liệu, có thành vệ cục đối với nịch chuẩn một loạt phân tích. Những ngày qua hành động bên trong, nịch chuẩn chưa bao giờ thể hiện ra rõ ràng mệnh đồ đặc thù, đơn thuần sử dụng tự thân võ lực mạnh mẽ cùng chiến thuật, cùng với hắn cái kia quỷ dị nhiều thay đổi kỳ lạ vũ trang. Trong đó, tối ký hiệu vũ trang chính là sáu mắt cánh nón trụ. Thông qua rất nhiều vụ án phân tích, bọn hắn suy đoán, sáu mắt cánh nón trụ hư hư thực thực có nhiều loại thị giác công năng. Bây giờ xí lì ạn có thể thay thành vệ cục nhóm chắc chắn, suy đoán là chính xác. Sáu mắt cánh nón trụ có năng lực nhìn ban đêm, có thể dễ dàng mà nhìn thấu hắc ám, bắt được vị trí của mình. Nhìn lại mình một chút mang mũ giáp, ngoại trừ thu ghi âm một đống chim hót, nó duy nhất công năng chính là cường độ không đồng nhất trận lóe. Đối phó một chút hỗn độn tín đồ, có thể chức năng này hữu dụng, nhưng đối mặt nghịch chuẩn. Nói không chừng sáu mắt cánh nón trụ ở dưới hắn, nhìn thấy chính mình bùng lên, sẽ bị chính mình chọc cười đi ra. Xí lì ạn rất nhiều đường ống ở giữa tránh chuyển xê dịch, nhưng vẫn là bị nghịch chuẩn đẩy vào góc chết, hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới, lại đâm đầu thẳng vào lãnh khước chỉ bên trong. Nghịch chuẩn đứng tại lãnh khước chỉ phía trên, có chút ngoài ý muốn xí lì ạn sẽ làm ra cử động như vậy. Sôi trào dưới mặt nước, cơ thể của xí lì ạn giống khối chỉ giống như rơi hướng đáy ao, trong mấy giây mất trọng lượng cảm giác vẫn chưa tiêu tán. Ánh mắt nhìn về phía vầng sáng mịt mù mặt nước. Xí lì ạn không nhìn thấy, nhưng hắn biết, nghịch chuẩn ngay tại trở phía trên chính mình, chỉ cần mình dám can đảm nổi lên, liền sẽ lọt vào hắn như mưa rông gió bao thế công. Tỉnh táo chút, xí lì ạn, suy nghĩ một chút, còn có cái gì phản kích thủ đoạn từng cơn đớn lạnh từ quanh thân truyền đến, sắp lạnh cóng xí lì ạn thân thể, nhưng cũng làm hắn cái kia sốc nổi suy nghĩ một lần nữa bình tĩnh lại. Rất nhanh, một cái hơi có vẻ điên cuồng kế hoạch tại xí lì ạn trong đầu hiện ra. Hắn không cho rằng chính mình có cơ hội giết chết nghịch chuẩn, nhưng chỉ cần có thể đem hắn đánh lui, vì chính mình tranh thủ được thoát đi thời gian, như vậy đủ rồi. U cục đòi mạng một dạng tiếng chim hót vang lên, nghịch chuẩn nghiêng đầu một chút, sáu mắt lần nữa quỷ dị có rút lại một chút. Tại nghịch chuẩn trong thị giác, lãnh khước chỉ hiện ra hoàn toàn khác biệt một màn. Nước lạnh hiện ra màu tràng cùng đen như mực đan vào cực lớn nhiệt độ thấp sắc hối, xí lì ạn là mảnh này băng nguyên bên trong duy nhất nguồn nhiệt đào hoang, màu đỏ cam hình dáng, giống một khối bị ngâm nóng bỏng quay hàn. Nghịch chuẩn lấy ra cắm ở bên hông súng ống, đó là một thanh cùng tuân ra súng lục giống nhau đến mấy phần đại đường kính súng ống. Nếu như bờ rủ sợ ở đây, chắc chắn có thể một mắt nhận ra, đây chính là vạn cơ cùng luật viện căn cứ vào tuân ra súng lục chỗ cải tạo thăng cấp giận lưu súng lục. Bóc cỏ. Nổ âm giữa tiếng súng, đi qua nguyên năng xạ kích cường hóa cùng thuốc nổ thôi động, đại đường kính đầu đạn đánh nát mặt nước bình tĩnh, mang theo liên tiếp bọt khí đuôi lửa. Tiếng súng vẫn như cũ, một phát lại một viên đạn không vào nước mặt, nổi lên gợn sóng để cho lãnh khước chỉ sôi trào lên. Thằng đến đánh hụt toàn bộ 6 phát đầu đạn sau, nghịch chuẩn phá giải bốc lên khói trắng đánh tổ, một lần nữa lắp lên đạn. Khi nghịch chuẩn chuẩn bị lần nữa xạ kích lúc, ở bức trong không khí nổi lên một cỗ mùi máu tươi. Màu đỏ thấm máu tươi đang làm lạnh trong ao cấp tốc quyết tán, xí lì ạn trúng đạn, hơn nữa đạn trúng đích thân thể, đã dẫn phát xuất rất nhiều. Nghịch chuẩn cầm lên lưỡi kiếm, chuẩn bị cho dư xí lì ạn một kích cuối cùng. Một vòng màu đỏ cam tại sáu mắt cánh nón trụ trong tầm mắt lấp lóe. Chụp ảnh nhiệt góc nhìn phía dưới, xí lì ạn quanh thân nước lạnh trong nháy mắt sôi trào, màu đỏ cam thân thể hình dáng bên ngoài nổ tung một vòng trắng lóa hơi nước vòng. Mặt nước như bị đầu nhập nung đỏ quay hàn, vô số bọt khí từ miệng hắn mũi cùng trong lỗ chân lông bạo dũng mà ra, hóa thành sáng tỏ màu vàng suối phun. Xí lì ạn chính xác trúng đạn. Nhưng đây cũng không phải là hắn trước khi chết đến gì, mà là phản công kẻ lệnh. Số lớn máu tươi quyết tán tới trong nước, khơi mào, phóng thích ra cường đại ánh sáng cùng nhiệt. Trên mặt nước mở mịt lên cực kỳ nhạt xương trắng hình dáng nóng choáng. Sau một khắc, bàng bạc hơi nước đằng không mà lên, xung kích phía trên đan sen gang đường ống, đóng băng thủy đàn quản bích ngưng tụ thành chuỗi hạt châu rơi xuống, ở trong mắt địch chuẩn lộ ra vì đất quãng xanh đậm hư tuyến. T, nóng rực hơi nước dâng lên một đạo sáng trắng ký trụ, màu đỏ cam nhiệt lượng lấp kín toàn bộ không gian, che giấu tất cả. Địch chuẩn tìm kiếm không đến xì lì ản thân ảnh, nhưng hắn nghe thấy được dồn dập leo lên âm thanh cùng lưỡi kiếm đâm xuyên tường sắt khẽ đều. Mẹ nó, ngay cả chụp ảnh nhiệt đều có không. Xì lì ản đã nhớ không rõ, đây là tối nay chính mình lần thứ mấy mắng. Khi địch chuẩn cách mặt nước tinh chuẩn mệnh trung chính mình lúc, hắn liền biết, sáu mắt cánh nón trụ không chỉ có năng lực nhìn ban đêm, còn có chụp ảnh nhiệt. Cái này ba cặp tái nhợt đôi mắt, mỗi một đối với đều có một hạng thị giác năng lực, bây giờ xì lì ản nắm rõ ràng rồi hai cái, còn không rõ ràng cuối cùng một đôi mắt lại có thể thấy rõ cái gì. A xì lì ản thống khổ thở dốc hai tiếng, bưng kín phần bụng, máu tươi từ đầu ngón tay chảy ra. Dẫn lưu súng lục cường hóa xạ kích phía dưới, đạn động năng cùng tốc độ đều bị tăng lên trên diện rộng, căn bản muốn không cho xì lì ản tránh né cùng ngăn chặn cơ hội. Mượn hơi nước che lấp, xì lì ản một đường hướng về phía trước chạy trốn, cùng lúc đó, ở mức không khí dần dần trở nên khô ráo nóng bỏng. Tầng tầng sắt thép chỗ sâu, truyền đến trầm muộn thiêu đốt âm thanh, ầm ầm ù ù giống như là cự nhân hô hấp. Không khí trở nên càng ngày càng nóng nảy, có hỏa muốn bằng khoảng không dâng lên. Xì lì ản cách này thiêu đốt quang bó đốt trận liệt càng ngày càng gần, quanh mình đường ống cùng treo bậc thang cũng biến thành càng thêm dày đặc, giống như là một mảng lớn kim loại mạng nhện. Thực sự là chưa từ bỏ ý định a. Xì lì ản chém ra phi kiếm, một đạo treo bậc thang ứng thanh đứt gãy. Nó như cùng chết đi thiết xà giống như, đập về phía dưới treo bậc thang, cái này tiếp theo cái kia sụp đổ, bay lượn trên không trung, xoay tròn, tiếp đó vô lực rủ xuống. Liên tiếp không ngừng sụp đổ bên trong, nghịch chuẩn linh xảo đi xuyên ở giữa. Xì lì ản không cho rằng cái này có thể ngăn cản nghịch chuẩn truy kích, chỉ cần thoáng kéo chậm cước bộ của hắn liền tốt. Phi kiếm chuyển hướng đâm xuyên qua một bên tường sắt, nhiệt độ cao dung xuyên qua một tầng lại một tầng, thẳng đến xì lì ản gắng gượng từ trong sắt thép lồng giam này leo ra. Mát mẻ gió đêm đập vào mặt. Xì lì ản ngẩng đầu lên, huy hoàng huy quang gần trong gang tấc. Chương 116, cuồng vọng người chương 116, cuồng vọng người bầu trời đêm bao la yên tĩnh, sao nguyệt treo cao, nhỏ dài vòng sao đêm đây hết thảy một phân thành hai. Xì lì ản thở phào một hơi, mọi mệnh cùng đau từng cơn trong đầu quanh quẩn, giống như là sắp sụp đổ máy móc giống như, xương cốt ở giữa phát ra hê a âm thanh. Từ rời đi bạch nhai chân sau, địch chuẩn tuyệt đối là xì lì ản gặp phải vị thứ nhất, đúng nghĩa cường địch. Địch chuẩn thế công mau lẹ chí mạng, gió thổi không lọt thiết vũ đủ để phong kín xì lì ản tất cả tránh không gian, mà hết thảy này cũng bèn bèn hắn một góc của băng sơn. Từ đầu đến cuối, địch chuẩn cũng không có hoàn toàn hiện ra tự thân nguyên năng cường độ, cũng dẫn đến vặn vẹo thực tế siêu phàm bí lực, cũng không thể nào phong thích. Chuyện cho tới bây giờ, xì lì ản đương tin lấy địch chuẩn lực lượng một người, hắn đủ để quét sạch Hun City tất cả hỗn độn thế lực, đem tất cả dị nghị chấn áp tại chính mình bạo lực phía dưới. Có phần cũng quá chật vật a, xì lì ản. Xì lì ản tự dễ ước, đưa tay liếc qua trầm mặc rắn ngậm đuôi chi ấn. Chỉ cần đối mặt hỗn độn cựu địch, rắn ngậm đuôi chi ấn liền sẽ vì xì lì ản cung cấp cường đại trợ lực. Nhưng khi xì lì ản địch nhân cũng không phải là hỗn độn tay sai đâu. Càng làm xì lì ản cảm thấy bất đắc dĩ là đối mặt cường đại địch chuẩn, chúc phúc tăng giận nhai ác cũng không thể nào có hiệu quả. Tăng giận nhai ác cần xì lì ản không ngừng mà sát thương địch nhân, tại trong khát máu vui sướng thu được liên tục không ngừng sức mạnh cùng bay liên tục. Khi xì lì ản đối mặt hàng trăm hàng ngàn địch nhân lúc, nhìn như người đông thế mạnh bọn hắn, ngược lại xảy ra yếu thế, vô luận bọn hắn che giả mang mọc bao nhiêu lần, cũng chỉ là vì xì lì ản thiêu đốt cung cấp nhiên liệu thôi. Khi xì lì ản địch nhân chỉ có nghịch chuẩn một người, chính mình không cách nào sát thương đối phương, bị hắn toàn diện áp chế lúc, tăng giận nhai ác sức mạnh liền giống như là mất hiệu lực. Xì lì ản, ngươi vẫn là quá yếu, quá cuồng vọng a, hắn bản thân tỉnh lại. Trước đó không lâu, xì lì ản tấn thăng đến giai vị hai dung sĩ, đối lập thể nông trường tiến hành tập kích, không chỉ có săn giết cái gọi là thụ cao giả ôn hủ kỵ sĩ, còn bộ hoạch tàn ý ạ, để cho Hun City một lần nữa lâm vào trong nghịch chuẩn kinh khủng. Chối này sự kiện phía dưới, xì lì ản phảng phất là hàng thế thiên thần, vô luận làm cái gì đều biết thành công. Thẳng đến tối nay, xì lì ản ánh mắt phai nhạt xuống, sau đó sáng tỏ, giấy lên cùng nhiệt ánh lửa. Cuồng vọng sao? Ngón tay phất qua phần bụng, đầu ngón tay nhiệt độ cao đem vết thương thiêu đốt cầm máu. Cùng nói là cuồng vọng, chẳng bằng nói đối với chính mình có 10 phần tự tin a. Xì lì ản tích xúc tốt sức mạnh, hướng về quang bó đuốc hải đang đỉnh một đường kéo lên, sau lưng tê liệt trong khe hở, lần nữa truyền đến lịch chuẩn cái kia ký hiệu tiếng rít như bóng với hình. Oanh oanh liệt liệt thiêu đốt gần trong gang tấc, giống như là có trên trăm tọa lò luyện cùng nhau oanh minh. Quang bó đuốc hải đang hạ tâm, duy trì Hun City sống còn cơ thạch một trong. Quang bó đuốc chợt liệt, nó giống như một khỏa thực thể như mặt trời, thuần túy tia sáng che đậy nó hình thái, cũng đem hết thảy bóng tối loại bỏ, chỉ còn dư thuần túy rực rỡ kim sắc. Xì lì ản đầu tiên là cảm thấy ấm áp, ngay sau đó trở nên khô nóng, thậm chí bị bắn thẳng đến làn da đều sinh ra từng đợt thiêu đốt đau ý, không có gì bất ngờ xảy ra. Ở đây chính là tối nay truy đuổi chiến điểm kết thúc. Xì lì ản có thể sẽ chết tại đây, cũng có thể là lẩn trốn đi, thậm chí có như vậy cực thấp xác suất, ngược lại giết chết địch chuẩn. Loại sự tình này đã không trọng yếu. Một cỗ tức giận đang tại xì lì ản đấy lòng bốc lên. Không hiểu, hoài nghi, hoang mang, thậm chí oán hận, bọn chúng cùng nhau hội tụ lại với nhau, hóa thành đối với địch chuẩn phẫn nộ. Xì lì ản nắm lên đứt gây dây thừng có móc, lòng bàn tay nhiệt độ cao đem mảnh khảnh dây kéo nóng chảy, quấn quanh ở trên chuôi kiếm, thô lệ mà đưa nó nhóm thắt ở cùng một chỗ. Ném ra, tạo nên, tại trăm mét trên không trung tung người lên múa. Tu cục bị quái tập kích bất ngờ tiếng rít tới, địch chuẩn phá ảnh mà ra. Hắn cái kia sam trang áo choàng phía dưới, giống như là sắp xếp kim loại khung xương, không trung đi xuyên lúc, tùy ý bày ra, giống như cánh chim, khiến cho cao tốc vượt tường. giữa không trung từng trận tiếng súng vang lên, tuôn ra súng lục phun ra ba đạo phi nhanh hỏa lưu. Địch Chuẩn ung dung tránh đi biến mất diễm hỏa, khi hắn một lần nữa tìm kiếm lên Xí Lị Án, lại phát giác thân ảnh đã biến mất không thấy. Xí Lị Án đem truy đuổi chiến điểm kết thúc tuyển ở nơi đây, cũng không phải là dọc theo đường đi hoảng hốt chạy bừa, mà là sớm đã có dự mưu. Quang bó đuốc hải đăng vạn trượng huy quang phía dưới, không có hắc ám cung cấp Địch Chuẩn nhìn thấu, khổng lồ nhiệt lượng cũng đủ để biến mất Xí Lị Án. Hiện tại hắn duy nhất phải lo lắng, vẹn vẹn Địch Chuẩn đệ tam đối với đôi mắt, đến tột cùng có thể xem thấu cái gì? Địch Chuẩn nhẹ nhàng rơi vào một chỗ nhô ra kiểm tra tu sửa trên bình đài, kim loại vết dỉ loang lổ, mỗi đi một bước đều biết phát ra yếu ớt ghế a âm thanh, phản phất một giây sau liền sẽ sụp đổ. Tái nhợt sáu mắt vừa đi vừa về liếc nhìn, tìm kiếm lên Xí Lị Án thân ảnh, không thu hoạch được gì. Xí Lị Án đầu óc rất linh hoạt, một phen tùy cơ ứng biến phía dưới, thật đúng là để cho hắn tìm được đường chạy trốn tuyến. Bất quá, Địch Chuẩn rất quen thuộc quang bó đuốc hải đăng kết cấu, liền Hun City mỗi con đường đều sớm đã thật sâu chiếu vào trong đầu. Hun City từng là hắn bãi săn, bây giờ cũng là. Xí Lị Án là không trốn thoát được. Tái nhợt sáu mắt tối nay bắt đầu lần thứ ba co vào, hoán đổi, lần này, Địch Chuẩn trong mắt thế giới không có biến hóa quá lớn, chỉ là mênh mông thành thị trong bóng tối, nhiều hơn như vậy lẻ tẻ mấy cái điểm sáng. Địch Chuẩn thêm một bước cường hóa tầm mắt, điểm sáng bên ngoài, từng cái chập chẩn quang mang hiện lên, bọn chúng giống như là thực thể hóa phong bản, chạy qua tại lầu nhóm ở giữa. Tại Hun City tường cao bên ngoài, hẹp ở giữa cho vực hóa thành một mảng lớn vầng sáng, cơ hồ đem đêm đen như mực hoàn toàn thắp sáng. Nguyên năng. Địch Chuẩn đệ tam đối với đôi mắt, có thể quan sát được lưu động nguyên năng. Mặc dù quan sát phạm vi cực kỳ có hạn, chính xác tính chất cũng có khá lớn sai sót, nhưng dùng tại trên thông thường chiến đấu đã đủ rồi. Địch Chuẩn chiếm cứ cao điểm, chờ đợi Xí Lị Án bại lộ một khắc này, lưỡi kiếm nổi lên lăng liệt quang, tùy thời chuẩn bị hạ xuống lôi đỉnh một kích. Thời gian từng phút từng giây mà chạy qua, từ đầu đến cuối không thấy Xí Lị Án bóng dáng. Địch Chuẩn bắt đầu hoài nghi, Xí Lị Án sớm đoán được đệ tam đối với đôi mắt sức mạnh, tận lực che giấu đi tự thân nguyên năng, lặng yên không một tiếng động trốn ở một chỗ. Xí Lị Án có thể che giấu mình nguyên năng, nhưng không cách nào che giấu tự thân nhiệt lượng, hắn nhất định còn bồi hồi tại quang bó đuốc trận liệt một chỗ. Ngươi đến tụt cùng ở chỗ nào? Đang lúc Địch Chuẩn tìm kiếm không lúc ngừng, trong gió truyền đến đáp lại. Thanh âm kia tới vội vàng không kịp chuẩn bị, như bị nung đỏ cơ bằng kim loại đột nhiên cắt vào khối băng, lại như căng thẳng dây thường thép tại hợp kim biên giới cao tốc ma sát, sắc bén đến cơ hồ có thể cắt đứt không khí. Cao tần rung động duệ khiếu bên trong bọc lấy kim loại tê liệt chút thô cảm giác, màng nhĩ như bị châm nhỏ dày đặc đâm đâm, ngay cả không khí đều ở đây nói tiếng lãng bên trong nổi lên gợn sóng. Xí Lị Án tới, từ trên trời giáng xuống. Thân ảnh giữa không trung đột nhiên bật người, tay phải cầm ngược trường kiếm chợt phía trước tiến đường, đem rơi xuống thế năng rót vào thân kiếm, mang theo xé rách khí lưu dít lên, tại trong Địch Chuẩn sáu mắt lao nhanh phóng đại. Đông, đinh hai nhức góc sắt minh thanh âm bên trong, truyền đến nhỏ xíu, tan vỡ tạc đông. Xí Lị Án kiếm. Nắt. Thời gian đọc lại giống như, Xí Lị Án duy trì đâm kiếm động tác, Địch Chuẩn thì duy trì rút kiếm đón đỡ tư thái. Địch Chuẩn lưỡi kiếm hoàn hảo không chút tổn hại, giống như một mặt tâm chắn che ở trước người, Xí Lị Án lưỡi kiếm thì vỡ vụn trở thành vô số mảnh. Cự lực áp bách dưới, có nát phá Xí Lị Án làn da, có rơi về phía Địch Chuẩn, bắn tung tóe lên liên tiếp hỏa hoa. Địch Chuẩn kinh ngạc tại Xí Lị Án không có thoát đi, mà là lựa chọn liều chết phản công, đồng dạng, hắn cũng vì Xí Lị Án ngu đi cảm thấy được cười. Xí Lị Án vốn có nhỏ bé như vậy hy vọng còn sống. Địch Chuẩn thật cao mà giơ lên lưỡi kiếm, một kích này đem từ trên xuống dưới đem Xí Lị Án mũ giáp, cũng dẫn đến đầu người cùng nhau bổ ra, triệt để gạt bỏ tính mạng của hắn. Thử vong sắp tới, Xí Lị Án bỗng nhiên mở miệng nói. Nói đến, ngươi mới là cái kia cao cao tại thượng, cuồng vọng đến cực điểm ra hỏa. Xí Lị Án lòng bàn tay nổi lên thiêu đốt ánh lửa, lúc này Địch Chuẩn mới chú ý tới. Hắn cầm không phải cái gì lưỡi kiếm a, cái kia rõ ràng là một đoạn bị nhiệt độ cao tạm thời đúc nóng vặn bẹo sắt thép. Trong gió truyền đến tử thần nói nhỏ. Xí Lị Án sớm tạo nên dây thừng có móc, nhỏ dài dây thừng ẩn vào cường quang cùng bóng đêm, bàng bạc nguyên năng rót vào phí kiếm bên trong, nên đón mức cao nhất tiêu đốt. Nóng bỏng như thế, rực rỡ như thế, liền bao lấy trôi kiếm phòng cháy bố đều tùy theo hóa thành cho tàn. Thay đổi hỏa lưu tinh phá không mà tới. Lưỡi kiếm tề minh, chợt lóe lên. Chỉ còn lại mũi dao đỉnh trệ sau ưu nhã vụ vụ quanh quẩn. Yên lặng ngắn ngủi sau, Xí Lị Án mũ giáp bị rơi xuống lưỡi kiếm một phân thành hai. Chỉnh tay mặt cắt phía dưới, mảnh khảnh tơ máu từ cái chán vượt qua mũi, hoạch xuyên qua bờ môi, cuối cùng rơi vào cằm chỗ. Máu tươi đầy tràn Xí Lị Án gương mặt, nhưng cũng chỉ thế thôi, không thể như Địch Chuẩn dự liệu như vậy, đem đầu của hắn triệt để bổ ra. Đến nỗi Địch Chuẩn, hắn bảo trì rơi kiếm tư thái, cánh tay kia thật cao nâng lên, phi kiếm đem hắn xuyên qua, cùng đầu của hắn chỉ có như vậy mấy centimet khoảng cách. Nóng bỏng thiêu đốt âm thanh vẫn như cũ. Khu cụ Xí Lị Án thống khổ ho khan vài tiếng, giao chiến đến nước này, hắn đã không có đánh trả dư lực. Mượn lửa giận trong lòng, hắn quát tầm lên. Địch Chuẩn, bây giờ trở về chỉ là vì ta cái này đổ dòng sao? Địch Chuẩn không nói một lời, tái nhợt sáu mắt nhìn chằm chằm Xí Lị Án cái kia tràn đầy máu đen khuôn mặt. Như vậy ngươi cái này buồn cười chính phẩm, tại sao cái này là sẽ tiếp tục thực hiện những ngày qua chức trách, vẫn là lần nữa rời đi? Xí Lị Án không hiểu đến cực điểm, chất vấn. Xem tòa thành thị này, trước đây vì cái gì không đem bọn hắn giết sạch đâu? Nếu như Địch Chuẩn quét sạch Hun City, nếu như hắn trừ sạch nhiệt trảo, nếu như hắn dùng tuyệt đối cường quyền thống trị Hun City, Bạch Ngai Trấn là có phải có như vậy cực kỳ bé nhỏ khả năng, miễn ở tai nạn đâu? Địch Chuẩn rút ra trên cánh tay phi yếm, ngược lại cắm vào Xí Lị Án trên bờ bay, đau đớn kịch liệt bên trong, Xí Lị Án nghe được. Cuối cùng, Địch Chuẩn nói ra tối nay câu đầu tiên, cũng là duy nhất một câu nói. Ngươi là tại trách cứ ta sao? Nói đi, Địch Chuẩn một cước đá vào Xí Lị Án trên phần bụng, làm hắn rơi hướng phía dưới bắt ngát hắc ám. Xí Lì Ản thân ảnh biến mất không thấy, thanh âm của hắn nhưng từ trong bóng tối trở về, giống như oán độc nguyền rủa. Thanh âm kia lạnh lùng trách cứ, diệt cỏ tận gốc. Chương 117, vượt sâu chương 117, vượt sâu Xí Lì Ản, ngươi lúc nào cũng nhíu chặt lông mày, liền nghiêm mặt. Đây cũng không phải là ngươi cái tuổi này hải tử, nên có biểu lộ a. Nam nhân hai tay nâng lên Xí Lì Ản khuôn mặt, cẩn thận tường tận xem xét, thô ráp ngón cái nhiều lần ma sát cái trán. Ngươi đang tức giận, ngươi đến tột cùng vì sao mà phẫn nộ đâu? Nam nhân nghi quang, Xí Lì Ản thấy không rõ mặt của hắn, lại có thể nghe rõ cái kia giản mua thanh âm khàn khàn. Xí Lì Ản đoán, bóng tối bao trùm dưới mặt, nam nhân nhất định có song vận đục tang thương đôi mắt, tích xúc không biết bao nhiêu tuế nguyệt tình cảm, thương hại nhìn lấy mình. Thanh âm của nam nhân trở nên trẻ tuổi, thô kệch. Ngươi nói, ngươi là một cái trời sinh sát nhân cuồng, có một loại nào đó bệnh trạng trong lòng điên rồ. Hắn khó hiểu nói, Xí Lì Ản, ngươi đến tột cùng là thật sự như thế, vẫn là lấy đây làm mượn cớ, dễ làm chính mình trốn tránh một ít chuyện đâu? Âm thanh lại trở nên thanh sắc, nâng lên Xí Lì Ản khuôn mặt tay cũng biến thành mềm mại rất nhiều, ít nhất không bằng khi trước như vậy, giống như giấy giáp. Khi một người không cách nào thanh tỉnh sống sót lúc, điên cuồng liền trở thành duy nhất giải thoát. Nam Hải âm thanh hỏi, đây chính là ngươi ý nghĩ sao? Xí Lì Ản meo mắt lại, hắn muốn nhìn rõ những cái kia khuôn mặt, nhưng tia sáng quá cường liệt, có chỉ là một mảnh bóng râm. Hắn mở to miệng, muốn làm chính mình giải thích thứ gì, cổ họng khô khô nhưng cái gì lời nói cũng không nói được, chỉ là nuốt một động tác này, đều biết gây nên từng trận kịch liệt đau nhức. Cuối cùng, nữ hải nâng lên mặt của hắn, không nói một lời. Dù là có thể nhìn thấy chỉ là bóng tối, Xí Lì Ản vẫn là tin tưởng vững chắc, nàng đang mỉm cười nhìn mình. Nàng, bọn hắn buông lỏng tay ra, Xí Lì Ản không ngừng mà hạ xuống. Ngã vào thực tế, cơ thể đau đớn phải phản phất muốn chia năm xẻ bảy. A kèm theo một tiếng đau đớn rên rỉ, Xí Lì Ản khó khăn mở mắt ra. Trời đã sáng, nồng đậm vân vụ che bầu trời của thành phố, mờ mờ, để cho người ta không phân rõ đến tuột cùng là sáng sớm vẫn là buổi chiều. Tí tách mưa nhỏ rơi xuống, đánh vào trên thân Xí Lì Ản, mang đến từng cơn đớn lạnh. Ngẩng đầu lên, Xí Lì Ản đang đứng ở cái nào đó cực kỳ chật hẹp lầu trong khe. Theo lâu thể nhìn lên, cao vút quang bó đuốc hải đăng một mực kéo dài đến vân vụ bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Xí Lì Ản miễn cưỡng nhớ lại đêm qua cuối cùng, không biết xuất phát từ dạng gì lý do, Lịch Chuẩn cuối cùng lựa chọn buông tha mình, chính mình thì một đường hạ xuống. Xí Lì Ản quá mệt mỏi, mặc dù kịp thời đâm ra phi kiếm, chậm lại hạ xuống tốc độ, cơ thể cũng vết thương chồng chết, vẫn là vô lực ngã vào lầu trong khe, kịch liệt đau nhức cùng mệt mỏi bị hành hạ, đã bất tỉnh, cho đến lúc này mới ung dung tỉnh lại. A Xí Lì Ản mở to miệng, thử tiếp mấy giọt nước mưa, nhuận một nhuận khô ráo cổ họng. Giọt nước mới vừa vào miệng, Xí Lì Ản liền thưởng thức được một cỗ mùi lạ, nhịn không được phun ra. Cái này là nước mưa, rõ ràng chính là quang bó đuốc hải đang tiêu đốt một đêm sau, để ngụy hệ thống phân ra chất dịch phế thải. Vì cho khổng lồ quang bó đuốc hải đang hạ nhiệt độ, để ngụy hệ thống mỗi ngày sáng sớm đều biết bài xuất số lớn khí thải, vờn quanh bầu trời của thành phố, thỉnh thoảng lại hóa thành tí tách mưa nhỏ rơi xuống. Xí Lì Ản miễn cưỡng bỏ lên, phần bụng cùng đầu vai chuyển đến dây rất đau ý, trừ cái đó ra, các vị trí cơ thể đều có trình độ không đồng nhất thương thế. Sơ sơ gò má, suýt nữa bổ ra đầu người huyết tuyến đã kết vảy. Xí Lì Ản bày tỏ nghiêm túc. Hắn không thèm để ý thương thế mang tới bề ngoài vấn đề, mà là Lịch Chuẩn thấy rõ mặt mình, biết được chính mình khuôn mặt tình huống phía dưới, Lịch Chuẩn tùy thời đều có thể tìm về chính mình, hạ xuống lưỡi kiếm. Nghĩ đến đây, Xí Lì Ản không có chút nào còn sống vui sướng, mà là một loại khác sâu hơn hàn ý. Lịch Chuẩn, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì, lại muốn làm cái gì đâu? Rất nhiều nghi vấn lấp kín Xí Lì Ản đầu, làm hắn khổ không thể tả. Xoắn xuýt một hồi lâu sau, hắn vẫn không chiếm được giải đáp, thẳng đến bụng truyền đến cảm giác đói bụng, thân thể đau y kém chút đem hắn lại một lần nữa đánh bại. So với cân nhắc những vấn đề này, dưới mắt Xí Lì Ản có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Đáng chết, những thứ rác rưởi này cũng là ở đâu ra? Xí Lì Ản vừa trách móc, một bên khó khăn động đậy thân thể, từ chật hẹp lầu trong khe leo lên trên. Ở đây chen đầy đủ loại đủ kiểu rác rưởi, hoàn toàn bị vết dỉ nuốt hết kim loại, thối giữa tấm ván gỗ, thậm chí một chút thối giữa xương khô. Xí Lì Ản hao tốn rất lớn khí lực mới từ lầu trong khe bỏ ra, có thể chờ đợi hắn nhưng là một cái khác hơi rộng như vậy một chút lầu khe hở. Thực sự là gặp ủy. Xí Lì Ản lần nữa ngửa đầu, lúc này hắn mới ý thức tới, chính mình ngã vào một chỗ vực sâu bên trong. Tin tức tốt là Xí Lì Ản đỉnh đầu có răng khắp nơi treo bậc thang, bốn phía kiến trúc vặn vẹo sinh trưởng ở cùng một chỗ, có thể nhìn ra có nhân loại vết tích sinh hoạt. Hắn nhớ tới những cái kia sinh hoạt tại âm u đám người của tầng dưới chót. Nơi này tầng dưới chót cũng không phải là xã hội giai tầng bên trên tầng dưới chót, mà là đơn giản mặt chữ ý tứ. Sinh hoạt tại nội thành trong vùng, cái kia dị dạng lớn lên kiến trúc chỗ sâu nhất mọi người. Xí Lì Ản tùy tiện tìm một cái thông đạo liền chui đi vào, bên trong sáng lên ngọn đèn hôn ám, trong không khí tràn ngập tầm ướt dị sắc vị. Đi qua cả đêm hôn mê, hoặc là nghỉ ngơi. Xí Lì Ản thể lực khôi phục không thiếu, miệng vết thương ở bụng sớm thiêu đốt cầm máu qua, đầu vai thương thế vẫn còn không tính nghiêm trọng. Xem như giai vị hai dung sĩ, siêu phàm giả thể chất để cho Xí Lì Ản không có cái kia dễ chết đi. Thanh âm viên náo từ trung quanh lờ mờ bên trong truyền đến, Xí Lì Ản có thể cảm nhận được những cái kia bí ẩn ánh mắt. Tầng dưới chốt các cư dân đang cảnh giác đánh giá Xí Lì Ản, thảo luận lai lịch của hắn, ngờ tới mục đích của hắn. Hắn lại còn sống sót, là từ phía trên tới. Phía trên nhất, Xí Lì Ản miễn cưỡng nghe rõ vài câu mơ hồ lời nói. Đêm qua chính mình rơi xuống lúc, liền đưa tới các cư dân chú ý, bọn hắn quen thuộc từ trên trời giáng xuống thi thể cùng rất rưởi, đối với chính mình không có quá nhiều lưu ý, mọi người nhìn như là nguy cơ vô hình cảm giác cùng lòng cảm giác cùng tồn tại, nhưng trên thực tế là đối mặt thực tế không thể làm gì. Đá văng một đạo lắc hoàng du du cửa sắt, Xí Lì Ản tiếp tục hướng phía trước. Ở đây phức tạp giống như mê cung, nhưng chỉ cần không ngừng mà hướng về phía trước, chắc là có thể tìm được đường đi ra ngoài. Xí Lì Ản cong cong nhíu lượn quanh một hồi lâu, mọi mệnh đau đớn gia tăng đồng thời, kiên nhẫn cũng theo đó giảm bớt. Ngay tại hắn nhịn không được tìm đúng một cái phương hướng, một đường chém vào mở cản trở tường sắt lúc, sáng tỏ ánh sáng của bầu trời buông xuống. Đẩy ra trầm trọng cửa sắt, Xí Lì Ản cuối cùng leo ra ngoài cái này vực sâu không đáy, đi tới một đầu treo trên hang. Ở đây có thể vừa vặn địa phủ khám đến bên trong thành khu tường cao, vượt qua cái này bức tường cao, Xí Lì Ản rời nhà liền không xa. Tới Hun City sinh sống lâu như vậy, hắn vẫn là lần đầu đối với nhà trọ sinh ra lòng trung thành, lòng chỉ muốn về. Vì để tránh cho gây nên chú ý, Xí Lì Ản hao tốn rất lớn một phen công phu, mới vượt qua bên trong thành khu tường cao. Chân chính lịch chuẩn trở về, đồ dọn không làm tiếp được sau, Xí Lì Ản ngược lại cảm thấy một hồi nhẹ nhõm, không cần lo lắng nữa gặp được các đồng nghiệp của mình các loại chuyện. Ý thức được điểm ấy sau, Xí Lì Ản phản ứng đầu tiên chính là tìm lân cận quan phương cơ quan cầu viện, bọn hắn cũng không thể ngồi nhìn một vị thành vệ cục viên chức chết ở trên đường, ý nghĩ mới mọc lên tới, lại bị Xí Lì Ản bỏ đi. Chính mình làm như thế nào giảng giải một thân này thương thế lai lịch đâu, cũng không thể nói cho đại gia mình bị nịch chuẩn đánh tơi bởi một trận, như vậy tại sao mình lại bị nịch chuẩn để mắt tới đâu. Xí Lì Ản vốn cũng không giỏi về nói dối, để cho hắn đem phức tạp như vậy cố sự biên hợp lý, nhưng quá khó khăn, chớ đừng nói chi là có lẽ nịch chuẩn ngay tại trong một góc khác quan sát chính mình đâu. Xí Lì Ản đột nhiên dừng bước, lạnh lẽo hàn ý lần nữa tràn ngập, nhìn về phía bốn phía, những người đi đường tại đầu đường ở giữa vội vàng mà qua, có viên chức sách theo cặp công văn, có nam nam nữ nữ tay trong tay mà đi, còn có những người trẻ tuổi kia lớn tiếng kêu gào thứ gì, ở trên vách tường vẽ xấu lên tái nhợt sáu mắt, lại bị quan trị an nhóm đuổi theo. Nghịch chuẩn, nghịch chuẩn, có người lấy nghịch chuẩn tên vì khẩu hiệu, không ngừng mà gieo họ. Tương lai đến tuột cùng nên đi nơi nào đâu? Chúng ta muốn hay không đem phòng ở bán, đổi một tấm cô tháp chi thành vé xe? Có người buồn tâm lo lắng nói, ta nghe nói cô tháp chi thành so Hun City còn muốn an toàn, như thế nào? Phản bác âm thanh vang lên, ngươi là nghiêm túc sao? Táng ra bại sản đi một cái hoàn toàn xa lạ thành bang, coi như đến đó, chúng ta phải nên làm như thế nào sinh hoạt đâu? Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, qua một ngày là một ngày đi. Còn có nhân đại cười trêu chọc, rõ ràng vừa tỉnh ngủ không bao lâu, liền cầm chai rượu lên uống quá. Nhỏ vụn cho chuyện âm thanh không ngừng, cùng đầu đường ngựa xe như nước làm xáo trộn lại với nhau, hóa thành cái thời đại này mỗi người một vẻ. Có người sốt ruột bất an, có người thản nhiên tiếp nhận hết thảy, có người mất cảm giác, không nhìn đủ loại. Xí Lì Ản đứng tại trong bóng tối, lạnh lùng đứng ngoài quan sát. Hắn không có gì sâu sắc cảm thụ, chỉ cảm thấy nghịch chuẩn liền giấu ở bọn hắn trong đó, đang dùng một loại ánh mắt đùa cợt đánh giá chính mình. Đột nhiên, choáng váng cảm giác đánh lên Xí Lì Ản trong lòng, hai chân mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống tiếp. Thương thế mang tới ảnh hưởng liên hồi, Xí Lì Ản nhất định phải nhanh chóng tiếp nhận trị liệu, nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Loại tình huống này, Xí Lì Ản ngoài ý muốn tưởng niệm lên Megumi. Chính mình lần trước như vậy chật vật lúc, chính là ngẫu nhiên gặp nàng, mới có được kịp thời cứu chữa, cũng là lần kia cơ hội, chính mình làm quen gã Vịn tu sĩ. Đi qua lâu như vậy, gã Vịn tu sĩ hẳn là mang theo Lạc Phu ra hứa hẹn vật tư, quay trở về Thương Kén Chi Thành a có cơ hội, Xí Lì Ản vẫn là rất muốn đi Thương Kén Chi Thành nhìn một chút. Mở mang kiến thức một chút tòa kia giam giữ cự người chết địa lao, xem đau khổ các tu sĩ là thế nào dày vò bọn hắn, thật tốt bồi dưỡng một phen. Không thể không nói, gã Vịn tu sĩ thực sự là một vị chết nhân, thiên tài. Đáng chết, Xí Lì Ản suy nghĩ tùy tiện. Loạn trà loạn choạng mà đi ra bóng tối, chuẩn bị dựa vào cuối cùng một tia thanh tỉnh, làm những gì chuyện lúc. Quen thuộc lại kinh ngạc âm thanh vang lên. Xí Lì Ản. Mất máu để cho Xí Lì Ản ánh mắt trở nên mơ hồ, nhưng vẫn là thông qua đối phương ăn mặc, từng mảng lớn màu đỏ trắng khối, đã đoán được người đến thân phận. Megumi. Xí Lì Ản dùng đến khí lực cuối cùng, thất thanh nói, cứu mạng a. Megumi một cái nâng lên sắp té xỉu Xí Lì Ản, cao giọng nói, lại tới. Chương 118, một đoàn gây rối. Chương 118, một đoàn gây rối. Ngươi nói là ngươi hoàn toàn như trước đây mà chạy bộ sáng sớm, vừa vặn hôm nay gặp người quen tán gẫu vài câu, làm trễ lại chút thời gian con đường về bên trên, lại vừa lúc mà gặp bị thương Xí Lì Ản. Đi Lạn thuật lại một lần Megumi giảng giải, lâm vào trong một hồi trầm mặc. Một lát sau, Đi Lạn dùng sức luốt luốt huyệt thái dương. Đầu tiên là Xí Lì Ản lần thứ nhất bị thương, kỷ niệm quảng trường Hoa Sông Thi Hải, đến nơi này thứ tự lần thứ hai do dự mãi sau, Đi Lạn bất đắc dĩ đề nghị, Megumi không bằng ngươi đem chạy bộ sáng sớm đổi thành đêm chạy a. Thực sự là gặp ủy, Megumi chạy bộ sáng sớm phảng phất là một loại sự kiện nào đó phát độc khí, mỗi lần đều có thể gặp phải một chút quái sự, càng chết là những thứ này quái sự cơ bản đều cùng Xí Lì Ản có liên quan. Đi Lạn hoài nghi, tại trong đó xa xôi bạch hạp, đại biểu Xí Lì Ản cùng Megumi vận mệnh chi tuyến, nói không chừng đang quấn quýt lấy nhau, khó bỏ khó phân. Ha ha ha, Megumi xấu hổ mà cười cười. Loại này phải chết chuyện kinh nghiệm nhiều hơn, nàng cũng có chút thành thói quen. Nhìn thấy hấp hối Xí Lì Ản lúc, Megumi thuần thục hô bằng dẫn bạn, đem Xí Lì Ản đặt lên xe, cầm máu, băng bó, đưa đến trong phòng bệnh truyền dịch. Một mạch mà thành. Đây là có chuyện gì? Chửi bậy xong, Đi Lạn nhắc tới chính sự. Ta không biết. Megumi lắc đầu, chỉ đang tại trên giường bệnh ngủ say Xí Lì Ản. Chờ hắn tỉnh, ngươi tự mình hỏi hắn a. Ân Đi Lạn nghĩ, mắt nhìn vị trí bệnh viện. Mọi người đều biết, thành vệ cục viên chức là một phần nguy hiểm việc làm, chịu cái thương, chết cá nhân là lại phổ biến bất quá chuyện. Vì thế, thành vệ cục cùng rất nhiều bệnh viện đã đạt thành chiều sâu hợp tác. Nghe nói, Xí Lì Ản lúc đó ký phần kia thi thể xử lý văn kiện, để mà tồn chữa thi thể kho lạnh, chính là do những thứ này bệnh viện cung cấp. Xí Lì Ản cái này thân thương thế, và ở bệnh viện sẽ có liền xem bệnh ghi chép, thành vệ cục bên trên tra tới, nhất định sẽ hỏi hắn đến cùng là xuất phát từ duyên cớ gì thụ thương. Cân nhắc đến Xí Lì Ản ngụy trang lịch chuẩn thân phận, Bạch Ngai Trấn lai lịch, người mang huyết hệ, Đi Lạn càng nghĩ càng thấy phải nhức đầu, mắt liếc đang tại trên giường bệnh khò khò ngủ say Xí Lì Ản, hận không thể cho hắn một quyền, đánh thức hắn. Hô Đi Lạn vẫn có dễ hàm dưỡng, thở dài một cái, công thức hóa nói: thực sự là cảm ơn ngươi, mở cụ mi đặc biệt đem Xí Lì Ản đưa đến các ngươi lạc phu ra bệnh viện, bằng không thì thành vệ cục bên kia thật đúng là không tiện bằng hàn giao. Xí Lì Ản không có vào ở thành vệ cục hợp tác bệnh viện, mà là bị mở cụ mi trực tiếp nhất vào có lạc phu ra bối cảnh trong bệnh viện. Lạc phu ra tại Hun City tồn tại cảm cũng không mạnh, nhưng cái này không có nghĩa là hắn không có lực ảnh hưởng. Một nhà này tộc cơ hồ có thể bị trực tiếp coi là trăm chân thương hội tại Hun City hóa thân, mọi cử động quan hệ lên Hun City mậu dịch mạng lưới. Lạc phu gia chỉ phụ trách kiếm tiền, không quan tâm Hun City đấu tranh quyền lực, mặc dù có thành bằng nghị hội đế, nhưng mỗi một lần họp, Lạc phu gia đều không có mặt, ngay cả quyết ý cũng là bảo trì bỏ quyền. Mợ U Mỹ khách khí nói, không có gì, chỉ là ở đây ta rất quen thuộc, có thể cho hắn trị liệu tốt nhất điều kiện. Tùy ý một câu nói, rơi vào Đi Lạn bên hai, lúc này liền nghe ra một cái khác tầng ý vị. Nhìn một chút Mợ U Mỹ lại nhìn một chút Xí Lì Ản, liên tưởng đến gần đây hai người tại thành vệ cục càng ngày càng cao tần tương tác. Một cái phỏng đoán tại Đi Lạn trong lòng hiện lên. Tiếc nối là, không đợi Đi Lạn nói bóng nói gió, Mợ U Mỹ liền nghiêm nghị nói: Xí Lì Ản cũng không thể chết ta, hắn còn thiếu ta tiền đâu. Xem như Lạc phu gia hải tử, sỉ nhục lớn nhất, nhưng không gì bằng bày ra một bút sổ nợ rối mù. Âm thanh chi hữu lực, ngôn ngữ chi rõ ràng, Đi Lạn đều cảm thấy Xí Lì Ản cũng thiếu mình tiền. Xem như đùa bỡn thương nghiệp cùng kinh tế gia tộc, bị Xí Lì Ản như thế một cái không biết ở đâu ra chó hoang hỏng sổ sách, sao có thể không tính vô cùng nhục nhã đâu. Chớ đừng nói chi là, cái này nói không chừng là Mợ U Mỹ trong đời đệ nhất bút nợ khó đòi. A, dạng này a. Đi Lạn trong đầu màu hồng huyễn tưởng bốc hơi hầu như không còn. Tả bán xong, Mợ U Mỹ biểu lộ lần nữa nghiêm túc. Xí Lì Ản không có yếu như vậy, có thể đem hắn đánh thành dạng này, ít nhất cũng là giai vị ba trở lên siêu phàm giả. Đi Lạn suy đoán nói, là nghiệt chảo sao? Ngươi không thấy bác sĩ cho kiểm tra báo cáo không? Mợ U Mỹ đưa tới một phần vừa in ra báo cáo, trên thân Xí Lì Ản không có bất kỳ cái gì sức mạnh hỗn độn lưu lại, khả năng cao, cùng hắn giao chiến cũng không phải là hỗn độn cựu địch. Nghe được cái này, Đi Lạn biểu lộ cũng theo đó nghiêm túc. Xí Lì Ản là thành vệ cục viên chức, tại sao có thể có văn minh thế giới trận doanh cao giai siêu phàm giả hướng hắn ra tay đâu? Chẳng lẽ là trong mắt Đi Lạn đống nhiên hiện lên một đạo mơ hồ, không ngừng biến hóa thân ảnh. Vô hình giả. Vô hình giả hành động lúc, chưa từng sẽ ở hiện trường lưu lại bất luận cái gì sức mạnh hỗn độn lưu lại. Mới đầu, Đi Lạn tưởng rằng vô hình giả xử lý rất nhiều sạch sẽ, về sau hắn bắt đầu hoài nghi, có thể vô hình giả cũng không phải là hỗn độn tín đồ. Đây là một cái phức tạp thế giới, cũng không phải là tất cả hỗn độn trận doanh tự địch, tự thân đều có sức mạnh hỗn độn. Bọn hắn cũng không thờ phụng hỗn độn chư ác, cũng đối với cái kia hỗn loạn vô tự sức mạnh không có hứng thú chút nào, vẹn vẹn xuất phát từ cái nào đó giống nhau lợi ích, ngắn ngủi đứng chung một chỗ. Vô hình giả có khả năng cực lớn, chính là như vậy địch nhân. Nghĩ tới những thứ này sau, Đi Lạn lâm vào sâu hơn một tầng suy nghĩ. Cũng có khả năng như vậy một loại nhỏ bé, vô hình giả bằng vào quy tịch mệnh đồ chi lực, không chỉ có xóa đi tự thân tồn tại, liền còn sót lại vết tích, cũng cùng nhau để cho đám người coi nhẹ. Suy nghĩ đến cực hạn sau, Đi Lạn ngừng lại cảm thấy một hồi cực lớn mỏi mệt. Hắn ngừng suy xét, thoải mái cười cười. Mợ U Mì tò mò hỏi, thế nào? Không có gì. Đi Lạn phía dưới ý thức cự tuyệt vấn đề, dừng lại một lát sau, hắn lại mở miệng giải thích. Ta một mực tại điều tra một cái bản án. Sắp có hơn mấy năm thời gian, từ đầu đến cuối không có cái gì quá lớn tiến triển, nhưng gần, theo Xí Lì Ản gia nhập vào, điều tra như kỳ tích hướng đẩy về trước tiến vào, thậm chí nói, lại có không lâu, liền có thể tra được chân tướng. Bọn hắn nói là lời nói thật, chỉ là tại một chút chi tiết tiến hành bẻ cong, thế là cố sự cũng biến thành bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Cũng khó trách Đi Lạn có thể cùng Xí Lì Ản chơi đến cùng đi, hai người biên lên lời, đều dùng chính là đồng dạng con đường. Tiếp đó, có thể là cách chân tướng rất gần, ta cả người có chút sốc nổi, trong đầu không ngừng mà suy xét đủ loại khả năng. Dù là tuyệt đại đa số ngờ tới cũng là sai lầm. Đi Lạn miễn cưỡng hình dung một chút, một loại kỳ quái lo nghĩ cảm giác. A, dạng này a. Mợ U Mị hé miệng, ánh mắt tự do. Hiếu kỳ. Mợ U Mị rất hiếu kỳ. Nàng thật sự rất muốn biết, Đi Lạn nói tới bản án đến cùng là cái gì, nhưng nàng cũng biết, bởi vì thân phận của mình, Đi Lạn tuyệt đối sẽ không lộ ra nàng một chút. Lúc trước nói là tránh lạc phu gia hải tử xảy ra chuyện, hiện tại xem ra, càng giống là tránh lạc phu gia can thiệp lên Hun City vận hành. Ách tiếng rên rỉ từ trên giường bệnh truyền đến. Ta đoán, hắn thương thành dạng này cũng cùng các ngươi điều tra bản án có quan hệ a. Gặp Xí Lì Ản sắp tỉnh, Mợ U Mỹ đứng lên nói, các ngươi thảo luận trước một chút bản án a, ta liền một hồi lại đi vào. Nói xong, nàng quay người rời đi. Đi Lạn cảm tạ Mợ U Mỹ thông tình đạt lý, tiến tới bên giường bệnh, lúc này mới phát hiện Xí Lì Ản đã mở mắt ra, ánh mắt trấn định, không có chút nào vừa thức tỉnh ngây ngô cảm giác. Ngươi tỉnh bao lâu? Thứ ngươi đề nghị nàng đổi đi đêm chạy lúc, vì cái gì không nói lời nào? Rất phiền phức, ứng phó Mợ U Mỹ thật sự rất phiền phức. Hai người ăn ý lâm vào một loại vi diệu trong trầm mặc, thẳng đến Đi Lạn lần nữa đặt câu hỏi. Vậy làm sao bây giờ biết tỉnh? Ta nghĩ đi nhà xí. Một hồi tiếng xả nước sau, Xí Lì Ản mang theo một thân băng vải, thần thanh khí sảng mà thẳng bước đi ra. Hắn đại đại liệt liệt nằm ở trên giường bệnh, thưởng thụ lên ấm áp cùng thoải mái dễ chịu. Đại nạn không chết sau, đây thật là khó được hưởng thụ. Ngươi là bị ai thương? Nghe được Đi Lạn nghi vấn, Xí Lì Ản nhão thần sắc căng thẳng lên, cũng dẫn đến bầu không khí cũng theo đó ngưng kết. Đi Lạn cảm giác được khác thường, đồng dạng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nói ra ngươi có thể sẽ không tin, Đi Lạn. Xí Lì Ản ngữ khí khổ sở nói, ta bị nghịch chuẩn tập kích. Nghịch chuẩn? Đi Lạn sửng sốt một chút, nghịch chuẩn không phải Xí Lì Ản sao? Hắn sao có thể mình bị chính mình tập kích? Suy nghĩ đến một nửa, im bặt mà dừng. Đi Lạn thần sắc đầu tiên là trở nên tái nhợt, sau đó hiện lên vẻ kinh hoàng, thẳng đến thất thanh hô lên. Ngươi nói là chân chính nghịch tiên tĩnh? Xí Lì Ản kịp thời cắt đứt hắn la lên. Đi Lạn hít vào một ngụm khí lạnh, đập nói lắp ba đạo. Chân chính chính. Nghịch chuẩn sao? Xí Lì Ản vén lên đệm tràn, lộ ra toàn thân trên dưới trải rộng vết thương. Đúng vậy, thật sự thật phẩm, ta kém một chút liền bị giết chết. Đi Lạn náo hải trống rỗng. Cho dù ai đều tưởng tượng không đến, Tiêu Thất đã lâu nghịch chuẩn, thế mà trở về, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, hắn thậm chí chưa bao giờ rời đi. Thế nhưng là, vì cái gì đây? Vì cái gì nghịch chuẩn chọn tại lúc này trở về, chỉ là vì tập sát Xí Lì Ản cái này đồ dòng sao? Tất nhiên hắn một mực tồn tại, lại vì cái gì đối với Hun City phát sinh hết thảy thờ ơ? Rất nhiều nghi vấn lấp kín Đi Lạn đầu, can thiệp lên hắn tiếp xuống quyết đoán, giống như là quấn quýt lấy nhau cọc lồng, càng là sơ giải, càng là cột thành bế tắc. Ta cũng không hiểu rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đáng chết, tòa thành thị này thật đúng là quá điên cuồng. Xí Lì Ản vừa trách móc vừa nói, nhưng có thể xác định là ta không thể tiếp tục ngụy trang nghịch chuẩn, càng hỏng bét chính là còn có càng hỏng bét. Đúng vậy a. Xí Lì Ản sờ mặt mình một cái gò má, một đạo mảnh khảnh nổi bật tơ máu sẽ qua. Nghịch chuẩn bổ ra mặt nạ của ta, hắn thấy rõ ta bộ dáng. Gặp Đi Lạn bộ kia an phân một dạng biểu lộ, Xí Lì Ản không thể làm gì khác hơn trêu chọc nói, ta bại lộ, nói không chừng ngày nào nghịch chuẩn liền nhất thời cao hứng, giết tới gia tộc của ta, cũng không biết các vị có thể hay không may mắn thoát khỏi tai nạn. Đi Lạn che đầu, từ bỏ suy xét. Chương 119, bất an thời gian. Chương 119, bất an thời gian. Tao ngộ nghịch chuẩn tập kích sau, Xí Lì Ản đàng hoàng một đoạn thời gian rất dài. Sinh hoạt về tới hắn ngụy trang nghịch chuẩn phía trước bộ dáng, mỗi ngày làm từng bước trên mặt đất ban, dạ tuần, tan tầm, ngày nghỉ bồi mở gu mì ăn chơi đàng điếm. Mới đầu, Xí Lì Ản còn có chút bất an, chỉ sợ nghịch chuẩn tại một đoạn thời khắc đống nhiên buông xuống, vung lên chuôi này quỷ dị lưỡi kiếm, đem hết thể chém vào thành một mịn. Xí Lì Ản cũng không sợ hãi cái chết, chỉ là không muốn liên lụy đến người bên cạnh. Theo cùng thành vệ cục các vị tình cảm liên hệ càng sâu, Xí Lì Ản từng điểm để ý lên bọn hắn. Đồng dạng, Xí Lì Ản ý thức được mình quan tâm lên thành vệ cục các vị sau, trong lòng dâng lên có chút mê mang. Xem như một cái có nhất định nhân cách phản xã hội sát nhân cuồng, chính mình có phải hay không có chút đa sầu đa cảm? Dựa theo trong sách nói như thế, chính mình không nên đối với tất cả mọi người lãnh huyết vô tình sao? Có lẽ chính mình không có như vậy bệnh nguy kịch. Ngày tháng bình an bên trong, Xí Lì Ản thường xuyên dạng này thẩm tưởng nhớ từ bản thân, dùng suy xét làm hao mòn lên thời gian, không ngừng mà suy xét, không ngừng mà suy nghĩ, gần đến lập tức cùng nhiệt trào đối kháng, xa tới tương lai đi con đường nào. Cuối cùng, địch chuẩn không có giết đến tận cửa, phản phất đêm hôm đó sinh tử truy đuổi, vẹn vẹn một giấc mộng, cũng không phải mộng. Xí Lì Ản đứng tại trước gương, một đạo nhàn nhạt vết sẹo quán xuyên khuôn mặt của hắn. Đi qua khoảng thời gian này tĩnh dưỡng sau, Xí Lì Ản thương thế bình phục hơn phân nửa, trên gương mặt vết thương cũng là như thế. Vốn cho rằng địch chuẩn sắc bén một kiếm kia, ít nhất sẽ vì Xí Lì Ản lưu lại một đạo khắc cốt mình tâm vết sẹo. Nhưng trên thực tế, miệng vết thương của nó rất nhạt, không có mấy ngày liền kết vảy rụng, tiếp qua một hồi, ngay cả cái này nhỏ nhẹ bạch ngấn cũng sẽ không còn tồn tại. Xí Lì Ản hiếu kỳ nói, vợ dù sơ, ngươi cảm thấy nếu như ta lưu sẹo, về khí thế có thể hay không càng dọa người chút? So với khí thế loại sự tình này, hàng đâu? Vợ dù sở khẩn trương nói, mau đem đồ vật gọp đủ, tạo hảo tái cụ, chúng ta liền rời đi Hun City. Biết được Xí Lì Ản bị địch chuẩn tập kích sau, phản ứng lớn nhất là vợ dù sở. Nó mỗi ngày đều đang không ngừng chó sủa, thúc giục Xí Lì Ản lấy được bộ phận. Đều nói, những vật kia chịu đến quản chế, liền xem như mợ gù mì muốn làm tới cũng rất phiền phức à. Mợ gù mì mặc dù là lạc phu ra một thành viên, nhưng ở trưởng bối trong mắt nàng chỉ là một cái hài tử, không có bao nhiêu thực tế quyền hạn, nhưng vì Xí Lì Ản lấy được tái cụ bộ phận đầy đủ, chỉ là quá trình bên trên phiền toái rất nhiều. Cho tới bây giờ, Xí Lì Ản cũng chỉ thu đến một hai đài bộ phận, vẫn là vết dỉ loang lộ hàng xì cổ tạn. Vì cất giữ, sửa chữa, lắp ráp bọn chúng, hắn vì thế còn thuê một gian thương cố, chuẩn bị kỹ càng mới có thể ứng đối đủ loại khả năng a. Vợ dù sở phàn nàn vẫn như cũ, Xí Lì Ản bao nhiêu có thể hiểu được vợ dù sở cảm giác nguy cơ. Đêm hôm đó nghịch chuẩn mang tới áp chế lực, để cho Xí Lì Ản lâu ngày không gặp mà nhấm nháp đến cái gì là bất lực. Dù là có rắn ngậm đuôi chi ấn gia trì, chúc phúc tăng giận ngai ác che chở, Xí Lì Ản vẫn như cũ không cách nào đối kháng nửa phần. Xí Lì Ản đấy lòng có to lớn giống vậy cảm giác nguy cơ, chỉ là hắn chưa từng biểu lộ ra. Không còn lấy nghịch chuẩn thân phận hành động thời kỳ, vừa đến thời gian nhàn hạ, Xí Lì Ản liền chủ động âm giấy lên hồn thủy, lấy cái này phương thức phục bể, chậm rãi để cao huyết dịch hồn thủy độ tinh khiết. Hắn vừa mới tấn thăng giai vị 2 không bao lâu, liền đội vã mà khát vọng lên lực lượng cao hơn. Bó đuốc dẫn mệnh đồ, giai vị 3 dược thủ vệ. Liên quan tới dược thủ vệ sức mạnh, Xí Lì Ản hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ là tại người khác trong kiến thức biết được, dược thủ vệ có đem nguyên năng chuyển đổi thành thịnh diễm sức mạnh, tiến tới thao túng lên diễm hỏa chiến đấu. Đến nỗi dược thủ vệ kỹ lưỡng hơn đặc chất, Xí Lì Ản cũng không biết được, dù sao, cả tòa Hun City cũng không có mấy vị dược thủ vệ. Bên ngoài diễm biên cương đông đảo xa xôi thành bang bên trong, vô luận là cái nào một cái mạng đường chi lộ siêu phàm giả, giai vị 3 đã có thể được xem thưa thất cao cấp chiến lực. Giống dồn như vậy giai vị 4 tồn tại, nhưng là đủ để ảnh hưởng thành bang lựa chọn đỉnh tiêm sức mạnh. Hoa chút thời gian, kết thúc luyện công buổi sáng sau, Xí Ly Ản tắm rửa, dọn dẹp một chút thân thể mồ hôi. Nghiên cứu cái gì đâu? Xí Ly Ản khoác lên khăn tắm, hiếu kỳ nói. Vợ dù sở đang nằm ở một bộ trên bản đồ, nguyên năng thao túng bút máy, tô tô vẽ vẽ. Nghiên cứu chúng ta đường chạy trốn. Vợ dù sở cặn kẽ trình bày đạo, cách chúng ta gần nhất một tòa thành bang là Cô Tháp Chi Thành, ta đề nghị đem nó xem như rời đi Hun City sau chỗ cần đến. Đã tới Cô Tháp Chi Thành sau, chúng ta có thể dọc theo ánh dạng đông hành lang, rời đi lớp ngoài cùng của ngọn lửa biên cương, trong chiều diễm bên ngoài vòng tiến phát, đến lúc đó chúng ta liền an toàn không ít. Silian đến gần tới, đánh giá đến mở rủ sờ miêu tả con đường. Dọc theo ánh dạng đông hành lang sao theo Silian đối với thế giới nhận thức dần dần rõ ràng, từng vô số lần bị người nhắc đến ánh dạng đông hành lang, trong mắt hắn cũng có xác thực hình tượng. Ánh dạng đông hành lang là chỉ phục hưng thời đại trong lúc đó, từ tuần thể quân đoàn mở ra một con đường, nó tự tuyệt cảnh phương bắc dựng lên, một đường xuôi nam, quán xuyên toàn bộ văn minh thế giới. Tuần thể quân đoàn vì mở con đường này, dọc theo đường đi bỏ ra giá thê thảm, nhưng cũng là bằng vào phần này hy sinh, bọn hắn thành công đem đả thông mất liên lạc lưỡng địa, đoàn kết lên văn minh thế giới. Sau đó, tuần thể quân đoàn lợi dụng con đường này qua lại văn minh thế giới, hướng hắc ám thế giới khởi xướng biến trình, dọc đường thành bang thì làm tuần thể quân đoàn cung cấp liên tục không ngừng tiếp tế. Dân ra, đầu này tràn đầy máu và lửa con đường, liền bị mang theo ánh dạng đông hành lang chi danh. Bởi vì phản loạn chi niên bộc phát cùng tuần thể quân đoàn phân liệt, ánh dạng đông hành lang từng tịch mịch một đoạn thời gian rất dài, thẳng đến trăm chân thương hội một lần nữa đạp vào con đường này, kinh doanh lên liên hệ lên mỗi thành bang đường dây mua bán. Hun City bây giờ có thể phồn vinh như thế, ở mức độ rất lớn vốn nhờ hắn tới gần ánh dạng đông hành lang vị trí địa lý. Ánh dạng đông hành lang cũng không chỉ là một đầu mậu dịch con đường. Mặc dù sợ nhắc nhở, nó là trước mắt văn minh trong thế giới, duy nhất một đầu có thể nhanh chóng lại an toàn, từ lớp ngoài cùng của ngọn lửa biên cương đến diễm tâm bên trong vòng, thậm chí xuyên qua ban ngày thánh hành, đến tuyệt cảnh phương bắc trọng yếu con đường. Những chuyện này liền giao cho ngươi. Xí Ly Ản lau sạch sẽ thân thể, thay quần áo xong. Ta đi làm, vừa vẫn thúc giục mở gũ mỉ xem có thể hay không mau chóng chút. Mặc chỉnh tề, đi ra đầu phố. Xí Ly Ản không còn lấy lịch chuẩn thân phận hành động, chân chính lịch chuẩn cũng không ảnh vô tung, ngay cả nghiệt chảo nhóm cũng im hơi lặng tiếng. Hun City quay về bình tĩnh, những người trẻ tuổi kia không còn kêu gọi lịch chuẩn tên, mà là dẫn thân vào ở dưới một cái điểm nóng bên trong, đầu đường cuối ngõ vẽ xấu, cũng tại nhân viên công tác xử lý xuống, bị tươi mới tưởng sơn bao trùm. Thật giống như cái gì chuyện đều không phát sinh, hết thể lại trở về ban đầu bộ dáng. Đảo qua từng gương mặt một bảng, đủ loại đủ kiểu thần sắc dần dần chiếu vào trong mắt Xí Ly Ản, hắn không quen loại cuộc sống an tĩnh này, nhưng lại đối với cái này bất lực. Có như vậy một chút thời khắc, Xí Ly Ản trong lòng thậm chí sẽ dâng lên một cỗ tức giận. Nghiệt trảo vẫn tiềm phục tại Hun City trong bóng tối, thành thị nguy cơ chưa giải trừ, nhưng mọi người lại hưởng thụ lên phần này yên tĩnh, cho dù là bọn họ chính mình cũng cảm giác được phần này yên tĩnh phía dưới dựng dục phong bạo. Loại cảm giác này thật sự rất kỳ quái, giống như Hun City đang ngồi rơi vào trên một tòa sắp núi lửa bộc phát, tận thế muốn tới, nhưng vô luận Xí Ly Ản như thế nào buôn tẩu la lên, cảnh cáo đám người, nhưng vẫn là không người để ý tới hắn huyên áo, chỉ là phối hợp uống rượu làm vui. Xí Ly Ản không phân rõ đây có phải hay không là một loại mất cảm giác, vẫn là một loại trốn tránh, chỉ là đối với cái này cảm thấy từng trận hàn ý ngước nhìn bầu trời mờ mờ, thái dương bị vừa dày vừa nặng vân vụ che khuất, chỉ còn lại một đạo cực lớn vầng sáng. Nghị chuẩn, đã ngươi chưa từng rời đi, như vậy đối mặt dạng này Hun City, ngươi đến tột cùng định làm gì đâu? Xí Ly Ản tự lẩm bẩm, là muốn thờ ơ lạnh nhạt nó hủy diệt sao? Hắn siết chặt nắm đấm, lại chậm rãi buông ra, bước vào thành vệ trong cục. Trước đó không lâu khẩn trương không khí không còn, các nhân viên uống vào cà phê, trong lúc nói chuyện với nhau mang theo ý cười. Chỉ có Xí Ly Ản vẫn thỉnh thoảng mặt tâm trầm, không hợp nhau giống như một cái dị loại. Xí Ly Ản đi tới trên vị trí công tác của mình, phiền muộn trong lòng vẫn không tán đi. Lúc này, một hồi tiếng thở dài từ bên cạnh truyền đến. Xí Ly Ản nghi ngờ quay đầu, chỉ thấy tổng một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách, ánh mắt vô hồn nhìn qua trước mắt xếp lên văn kiện. Theo tổng, như thế nào sầu mi khổ kiểm? Xí Ly Ản nói chuyện tiếng, nếm thử thay đổi vị trí sự chú ý của mình. Ta. Ai tổng lời nói còn chưa nói ra miệng, liền bị một hồi than thở thật dài âm thanh thay thế. Chỉ là một chút không ốm mà rên chuyện thôi, không có gì. Xí Ly Ản hỏi tới. Nói một chút nhìn, nói không chừng ta có thể giúp ngươi cái gì đâu. Trong khoảng thời gian này đến nay, Xí Ly Ản cảm thấy duy nhất tính là tin tức tốt chuyện, là đêm hôm đó nhạc đệm, chính mình không giải thích được vì đau cùng rèn cử hành một cái lạo thảo hôn lễ. Nếu như cái này thật sự xem như hôn lễ á tại rèn cái kia say khướt nát vụn lời nói cùng đau chứng chặt đàng hoàng bên trong, Xí Ly Ản lâu ngày không gặp cảm thụ đến một loại không hiểu khoái hoạt. Cố này khoái hoạt là thuần túy như vậy, liền cùng Xí Ly Ản báo thù lúc một dạng, nhưng cả hai đạt thành phương thức nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Xem như nhạc đệ nguyên nhân gây ra hẻo tổng, Xí Ly Ản gián tiếp đối với hắn nhiều hảo cảm, thuận miệng quan tâm. Ân hẻo tổng trầm tư suy nghĩ, vào đầu bứt tai. Dài răng giặc xoắn suýt sau, hắn cẩn thận từng ly từng tí đối với Xí Ly Ản nói. Lời nói kế tiếp của ta, ngươi có thể cảm thấy ta điên rồi, nhưng đây là sự thực, ta thật dự định làm như vậy. Ừ, Xí Ly Ản hai tay ôm ngực, liếc qua bên cạnh vị trí công tác, mà cụ mị còn chưa tới đi làm. Ta muốn rời đi Hun City, đi tới Cô Tháp Chi Thành. Ân. Xí Ly Ản trợn to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Eo Tổng. Eo Tổng nghĩ đến Xí Ly Ản sợ hãi thán phục, không đợi hắn nói xong, liền lập tức trả lời. Ngươi là nghiêm túc sao? Ta là nghiêm túc. Âm thanh của hai người trùng điệp lại với nhau. Xí Ly Ản nuốt một ngụm nước bọt, một lần nữa đánh giá đến Eo Tổng. Eo Tổng chỉ là một cái người bình thường, không có bất luận cái gì siêu phàm chi lực, đối mặt trên hoang dã hẹp ở giữa cho bực, hắn sẽ ở tiếp xúc trong nháy mắt trầm luân thành đáng ghét yêu ma. Đồng thời, hắn kinh tế tình huống cũng không hậu đãi, dù là móc sạch nhà địa, cũng không chắc chắn có thể đổi lấy một tấm đi tới cô tháp chi thành vé xe. Quan trọng nhất là, Xí Lì Ản không hiểu rõ, eo tổng đến tuột cùng là xuất phát từ ý tưởng gì, phải ly khai Hun City đâu. Chẳng lẽ tổng cũng thanh tỉnh ý thức được Hun City nguy cơ, đối với thành bang nghị hội mất đi hy vọng, dự định đi trước một bước sao? Chương 120, bị thời gian rội rửa đá ngầm. Chương 120, bị thời gian rội rửa đá ngầm. Hai người trố mắt nhìn nhau một hồi lâu, thẳng đến eo tổng gập gềnh mà mở lên miệng. Ngươi nhất định cảm thấy ta điên rồi đi. Đâu chỉ A Xí Lì Ản áp miệng đạo, coi như ngươi mệnh không đáng tiền, nhưng ngươi tiền tiết kiệm vẫn là thực sự, không cần thiết lãng phí như vậy à?
A,
ha ha. Eo tổng cười xấu hổ hai tiếng, nổi lên một hồi lâu sau, giải thích nói. Rất lâu phía trước, ta liền có ý nghĩ này, chỉ là ý niệm cũng không kiên định, lúc nào cũng không ngừng mà suy nghĩ, sang năm, năm sau, hoặc là toàn tiền nhiều hơn, bị cái này rất nhiều lý do kéo chậm cước bộ. Eo tổng thần thái buông lỏng xuống, chuyển qua cái ghế, đối diện Xí Lì Ản. Thẳng đến trước đó không lâu, xảy ra ở trên người ta sự kiện kia. Xí Lì Ản cơ hồ là thứ trong lúc nhất thời, liền đoán được tổng chỉ sự tình. Đêm hôm đó chính mình từ trên trời giáng xuống, cứu vớt kém chút bỏ mình hắn. Chỉ có đối mặt tử vong lúc, người thường thường mới có thể nhìn thẳng vào lên nội tâm khát vọng, cũng là đêm hôm đó, ta rốt cuộc biết ta cần chính là cái gì. Tổng dừng lại phút chốc, mỉm cười. Hoa, cái loại cảm giác này thật sự rất tuyệt, Xí Lì Ản, phảng phất trùng sinh giống như, nội tâm tràn đầy vui vẻ, mơ hồ thế giới cũng biến thành thật sự rõ ràng. Xí Lì Ản mắt nhìn một bên vẫn trống không vị trí công tác, có nhiều kiên nhẫn cùng văn đạo. Người khát vọng chính là rời đi Hun City. Không, chính xác nói nhắc đến hạch tâm, eo tổng lại trở nên do dự dự. Xí Lì Ản rất chán ghét hắn bộ dạng này che che lấp lấp tư thái, ngựa khí nghiêm nghị, ngươi cái tên này thật là phiền phức a, không muốn nói cũng đừng ngẩng đầu lên a. Ta chỉ là có chút thẹn thùng. A, ngươi như thế nào cùng một tiểu hài tử một dạng a? Eo tổng ngượng ngùng sờ lỗ mũi một cái, cuối cùng lấy dũng khí nói. Xí Lì Ản, ta yêu một nữ nhân. Xí Lì Ản sửng sốt một chút, vạn bạn không nghĩ tới, lại là vì tình yêu. Hoa a, hắn cảm thán một tiếng, một lần nữa xem kỹ lên eo tổng. Eo tổng là một cái quái gở hướng nội người, nhưng Xí Lì Ản biết, eo tổng có hoạt bát nội tâm, sở dĩ cự tuyệt tất cả mọi người, cũng bèn bèn bởi vì hắn chứng kiến quá nhiều ly biệt, tái diễn đau đớn làm hắn khó mà nhẫn lại, dứt khoát cự tuyệt tất cả tình cảm tham gia. Loại này, lý do sao? Xí Lì Ản không thể tin nói. Hào tiểu tử, hắn đại lực mà đập tổng bả vai, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Cho tới nay, Xí Lì Ản đều cảm thấy tổng là một cái nhu nhược, hoặc có lẽ là không còn người kiên cường. Hắn tâm thái mẫn cảm cũng quá yếu đuối, lúc nào cũng do dự dự, co gọi. Xí Lì Ản từng tiên đoán tựa như ảo tưởng nhân sinh của hắn, duy trì lấy khô khan ngày qua ngày, thẳng đến đông dưng một ngày thực tế ép buộc hắn phát sinh thay đổi. Bước ngoặt có lẽ là tổng thất nghiệp, có lẽ là Hun City bị hỗn độn xâm lấn, thành thị biến thành đổ nát phế tích, hay là tử vong. Tóm lại, Xí Lì Ản cũng không tin tưởng, một cái không còn người kiên cường, sẽ ở không có ngoại lực quan hệ phía dưới, chủ động làm ra thay đổi. Bây giờ, lấy đêm hôm đó làm cơ hội, eo tổng chủ động bước ra bước đầu tiên. Ha! Ha ha! Hắn lại xấu hổ mà cười cười, cẩn thận từng ly từng tí nói. Nhưng nàng không tại Hun City, mà là sinh hoạt tại cô tháp chi thành. Xí Lì Ản chớp chớp mắt, ngươi làm sao lại nhận biết một cái cô tháp chi thành nữ nhân? Chúng ta là thông qua hiến tấn kỹ thuật nhận biết. Eo tổng vô vị trí công tác bên cạnh kịch cộm thiết bị, nói đến lúc trước, một lần ngẫu nhiên, ta cùng với nàng đã đạt thành liên hệ, liền bắt đầu dài đến mấy năm qua lại, giống như một loại hình thức khác bạn qua thư tử. Hắn vừa nói một bên sửa sang trong đầu cái kia tạp nhạp suy nghĩ, âm thanh đứt quãng. Mới đầu, ta chỉ là cầm nàng kiểm tra một chút hiến tấn kỹ thuật, bằng vào ta hiện hữu tri thức cùng phần cứng tính hạn chế, có thể vượt qua hoang dã mịt mờ, liên hệ với cô tháp chi thành đã 10 phần không sai. Theo thời gian trôi qua, chúng ta trở nên không có gì giấu nhau, tại đêm khuya lẫn nhau an ủi, cổ vũ. Dù sao thì là rất khôn sáo cũ cảm tình phát triển. Dần dần, ta yêu nàng, yêu một cái chưa từng thấy qua, vẹn vẹn lấy văn tự xuất hiện tại ta trong sinh hoạt nàng. Những lời này nói ra miệng sau, eo tổng không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Sớm tại rất lâu phía trước, ta liền muốn đi gặp nàng, nhưng lúc đó ta đây không có làm ở dưới giấc ngộ, càng không dũng khí. Đúng vậy a, Xí Lì Ản. Ta là một cái người rất bình thường, đứng tại trước mặt nàng, ánh mắt của nàng thậm chí sẽ không vì ta dừng lại lâu. Ta là một cái người tự ti, một mực kiềm chế tình cảm của mình. Thằng đến đối mặt vây quanh hỗn độn tín đồ lúc, ta trước tiên nghĩ tới cũng không phải chính mình phải chết, mà là chính mình đáy lòng tình cảm, liền muốn như thế một mực trầm mặc đến chết vong, cái này quá buồn cười, cũng quá không cam lòng. Nói xong, eo tổng biểu lộ trở nên hốt hoảng, cẩn thận từng ly từng tí đánh giá Xí Lì Ản phản ứng. Xí Lì Ản có thể sẽ cười nhạo mình, vì loại lý do này thích một người, thậm chí muốn đi xa rời đi, bất kể thế nào nghĩ cũng quá ngu xuẩn, quá buồn cười. À, thì ra là thế. Xí Lì Ản nghiêm trang gật đầu, bình tĩnh hỏi, vậy ngươi dự định lúc nào rời đi? Ta chỉ là quyết định ý nghĩ này, cụ thể lúc nào rời đi, còn chưa nghĩ ra. Theo lý thuyết, ngươi chỉ là nói một chút mà thôi. Xí Lì Ản ngôn ngữ trở nên sắc bén, có lẽ là ngày mai, có thể hậu thiên, có lẽ là xa xôi đến không nhìn thấy đầu ngày nào. Đáng chết, eo tổng, ngươi nói với ta những thứ này, cũng không phải là muốn phát tiết một chút cảm xúc, nói với mình, chính mình là một cái có dũng khí người, sau đó lại bởi vì những thứ này buồn cười dây dưa, trở lại một ngày trong sinh hoạt. Eo tổng ngồi thẳng người, không nói một lời, giống như là cái bị lão sư phê bình hải tử. Đừng cho ta loại này mơ hồ trả lời chắc chắn, ta cần một cái cụ thể này. Xí Lì Ản mặt tâm trầm, Hôi Lam đôi mắt lúc này phá lệ dọa người. Tại tổng bắt hết bóc, cho không ra một cái cụ thể đáp án. Là ngày nào đâu? Cầm tới tháng sau tiền lương, vẫn là chờ nào đó chi lữ đoàn khởi hành, hay là xử lý xong chính mình cái kia số lượng không nhiều tài sản cá nhân sau. Xí Lì Ản cắt đứt hồ tư loạn tưởng của hắn. Theo tổng, ngươi muốn gặp đến nàng, đúng không?
Đúng vậy.
Vậy ngươi đang chờ cái gì đâu? Xí Lì Ản không hiểu sinh khí, trách cứ, chờ đợi một ngày, nàng đột nhiên xuất hiện tại trước mắt ngươi, hay là cái nào đó tựa như vận mệnh tận lực an bài tiểu đoạn, như kỳ tích cùng nàng gặp gỡ. Đáng chết, theo tổng, thực tế không phải tiểu thuyết, vô luận ngươi như thế nào chờ đợi, nhiệt tình chờ mong, hy vọng, thứ ngươi muốn cũng sẽ không chủ động tìm tới cửa. Theo tổng bị Xí Lì Ản quát lớn sắc mặt tái nhợt. Ngày bình thường Xí Lì Ản cười ha hả bình dị gần gũi, nhưng nổi giận lên, cho dù ai đều sẽ bị chấn nhiếp cái một hai. Càng làm tổng không hiểu rõ chính là, hắn không rõ Xí Lì Ản vì cái gì tức giận như vậy, giống như muốn đi cô tháp chi thành chính là hắn, mà không phải mình. Hô Xí Lì Ản thở phào một hơi, bình phục tâm tình một cái, bình tĩnh nói: "Theo tổng, nhiều khi đầu óc nóng lên làm ra xúc động quyết định, mới là chúng ta chân chính mong muốn, một khi đầu óc lại đi, liền sẽ bị đủ loại cân nhắc lợi hại vây ở tại chỗ. Ngươi hẳn là thường xuyên đọc được dạng này miêu tả a, chúng ta xuyên qua thời gian trưởng hạ Xí Lì Ản tiếng nói nhất truyện, nhắc tới văn học. Ta cảm thấy dạng này ví dụ cũng không thỏa đáng, mọi người càng giống là đứng tại chỗ, giống cối đá ngầm, sừng sững ở trong thời gian dòng nước xiết. Tùy ý băng lạnh thấu xương nước sông rội rửa qua thân thể, mang đi đáy lòng tất cả nhiệt thành, đem góc cạnh mài khéo đưa đẩy, thẳng đến chúng ta biến thành trống rỗng nhàm chán thi thể, cùng lòng sông thực chất đất cát sen lẫn trong cùng một chỗ." Theo tổng trầm mặt một hồi lâu, suy xét Xí Lì Ản mà nói, xem kỹ nội tâm của mình. "Đừng trách ta ngữ khí nặng như vậy, ta chỉ là không muốn nhường ngươi hối hận thôi." Xí Lì Ản lấy người từng trải giọng điệu nói, hối hận cảm giác hỏng bét đấu, so sánh dưới, tử vong đều lộ ra nhân từ rất nhiều. Nói chuyện không sai biệt lắm kết thúc, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì giống như, Xí Lì Ản nghi hoặc mở gù mì tại sao còn không đến cương vị, hắn còn muốn hỏi bộ phận chuyện, theo tổng thì cúi thấp đầu, giống như đang nghiêm túc suy nghĩ Xí Lì Ản lời nói. Theo càng ngày càng nhiều viên chức đến cương vị, thành vệ cục trở nên huyên áo. Rộn rộn ràng ràng bên trong, theo tổng thấp giọng nói. Ngươi nói đúng, Xí Lì Ản, có một số việc chính là dựa vào đầu óc nóng lên, nghĩ quá nhiều, chỉ có thể do dự dự. Quyết định. Xí Lì Ản nghiêng đầu sang chỗ khác, trong mắt chứa lấy ý cười. Không sai biệt lắm, chỉ là hắn cười khổ nói, rời đi thời gian, thật không phải là ta có thể quyết định, ta phải cùng lữ đoàn đồng hành. Ân Xí Lì Ản đống nhiên đến gần Eo Tổng, mời. Eo Tổng, ta đang định rời đi Hun City, có thể ngươi ta có thể đồng hành. Eo Tổng ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không nghĩ tới Xí Lì Ản có tính toán như vậy. Ngay sau đó, ý hắn biết đến, rời đi thành bang trọng yếu như vậy, dù quan chính mình sinh tử cùng khát vọng chuyện, chính mình không có chất vấn thật giả, mà là bản năng tin tưởng, Xí Lì Ản có thể làm được. Phản phất tại hắn trong tiềm thức, trước mắt cái này vừa mới trưởng thành nam nhân, chính là không gì không thể. Yên lặng ngắn ngủi sau, Eo Tổng không có hỏi Xí Lì Ản muốn làm sao rời đi, có hay không đủ thực lực cùng lòng tin, mà là hỏi một cái càng bản chất vấn đề. Tại sao phải giúp ta đến loại trình độ này? Nói cho cùng, hai người vẹn vẹn quan hệ đồng nghiệp, bí mật vẹn vẹn có tiếp xúc mấy lần, cũng là mở gù mị cử hành đoàn xây hoạt động. Lấy Xí Lì Ản phong cách hành sự, Eo Tổng không cho rằng hắn sẽ lòng nhiệt tình đến loại trình độ này, như vậy hắn nhất định mục đích gì khác? Rất đơn giản, ta đối với ngươi có mưu đồ khác. Xí Lì Ản như thế thẳng thắn trả lời, đánh tổng trở tay không kịp. Giống như trong tin đồn như thế, ta là một cái có chút khát máu ra hỏa, có thể từ giết người bên trong hấp thu được phi phàm quái hoạt. Xí Lì Ản nhớ lại đêm hôm đó đau cùng rèn ôm hôn, hơi có vẻ mê mang nói. Nhưng gần nhất, ta phát hiện, ta quái hoạt không chỉ đến từ giết người. Xí Lì Ản mong đợi nói. Có thể, trợ giúp ngươi đồng thời, có thể để cho ta nghĩ rõ ràng, ta đến tuột cùng là một cái người thế nào. Chương 121, bản thân chương 121, bản thân Xí Lì Ản ngồi ở trên ghế, cùng tổng trò chuyện xong, ánh mắt của hắn liền trở nên trống rỗng, không biết nhìn phía chỗ nào. Ngươi đến tuột cùng muốn trở thành người thế nào đâu? Đây là rất lâu phía trước, luôn lưu lại vấn đề. Bạch Ngai chấn thảm kích lúc, cùng cáo tử điều quyết chiến bên trong, cùng tìm cáo biệt bên trong, Xí Lì Ản muốn cho là mình tìm được trốn trở về, nhưng hôm nay xem ra, sự thật cũng không phải là như thế. Xí Lì Ản tất cả thành thục cùng lý trí, đều đến từ trong lòng bi thương cùng căm hận. Thực tế giống như truy đuổi đàn sói, ép buộc Xí Lì Ản nhất thiết phải ra sức lao nhanh, nếu không sẽ bị vô tình cắn xé, nuốt chửng hầu như không còn. Chạy, chật vật hoặc kiên định chạy. Xí Lì Ản trầm mặc không nói gì. Suy nghĩ đầm lầy bên trong, hắn chậm rãi bưng kín tim, cảm thụ dưới làn da rung động cùng ấm áp. Lúc trước, Xí Lì Ản trong lồng ngực đốt lửa giận. Ngọn lửa kia là nóng bỏng như thế, đốt lên linh hồn của hắn cùng ý chí, nổ ầm tiếng động cơ bên trong, thúc giục thân thể của hắn nhanh chân hướng về phía trước. Giết địch, tu dưỡng, lần nữa đầu nhập trong giết địch. Giống như một loại nào đó đáng sợ tuần hoàn. Tuần hoàn chuyển cơ phát sinh ở Tani A chết thảm tại Xí Lì Ản trước mắt. Đốt cháy thi thể tại trước mắt của mình sụp đổ, Xí Lì Ản cảm nhận được cực lớn vui sướng, cũng dẫn đến lửa giận cũng bị thoáng lắng xuống mấy phần. Hiện tại vấn đề cũng liền xuất hiện ở cái này. Lửa giận không cách nào lại lấp đầy Xí Lì Ản nội tâm, hỏa thiêu không đến chỗ cứ như vậy rông xuống. Nó không thể chống không, nó nhất thiết phải bị vật gì đó lấp đầy. Xí Lì Ản đối với cái này bất lực. Thế là, chỗ chống vị trí sinh sôi lên mê mang. Buổi sáng tốt lành a, Xí Lì Ản. Mợ U Mị tới, lọn tóc cướp nhẹp, thuận miệng phàn nàn nói. Quản gia nói cái gì, tòa thị chính đang tại đối với đường sông tiến hành kiểm tra tu sửa, mỗi thành khu lượt hết nước, mất điện, làm cho tóc đầu ta đều không thổi khô. Ngồi vào trên Xí Lì Ản một bên vị trí công tác, nàng nói lại ngại. Ngươi cần cái kia cỡ nhỏ quang ma trận liệt ta lấy được, là cái nào đó lữ đoàn xuất ngũ xuống, bản thân có nhất định trình độ mài mòn, còn có mấy cái bộ kiện xuất hiện vấn đề. Thanh âm của nàng dần dần nhỏ lại, cơ hồ là muốn dán tại Xỉ Lì Ản bên hai. Người thuê linh tượng hẳn là có thể sửa chữa một chút đi. Sửa chữa không được mà nói, ta là thực sự không có biện pháp, ngươi cũng biết, đây chính là thực sự quản chế phẩm. Ân. Mơ U Mi nghi ngờ đánh giá Xỉ Lì Ản. Chính mình vừa mới nói nhiều như thế, Xỉ Lì Ản hoàn toàn không có phản ứng, gương mặt ngốc trệ. Đổi lại bình thường, Xỉ Lì Ản vừa thấy mình ngay tại thuốc dục bộ phận chuyện, có thể hưng phấn mà cùng mình thảo luận cả một cái buổi sáng. Ngươi, còn tốt chứ? Xỉ Lì Ản. Mơ U Mi xê dịch cái ghế, cách Xỉ Lì Ản gần một chút. Cho đến lúc này, Xỉ Lì Ản mới hồi phục tinh thần lại, nháy nháy mắt, vô ý thức hồi đáp. A, ta còn tốt, chỉ là có chút mê mang. A, mê mang. Mơ U Mi con mắt chớp lóe, Xỉ Lì Ản triển lộ tự thân yếu ớt thời điểm cũng không nhiều. Nàng đang muốn truy kích, lúc này Xỉ Lì Ản bởi vì nàng cái kia quá độ phản ứng, ý thức được chính mình sơ hở, một lần nữa mặc vào giáp trụ. Như thế nào? Đại tiểu thư cảm thấy rất hứng thú a. Cùng Mơ U Mi thân quen sau, Xỉ Lì Ản thường dùng đại tiểu thư tới trêu chọc nàng. Mơ U Mi cũng không tức giận, hiếu kỳ nói, "Nói một chút nhìn, ta à, rất mê mang à, kế tiếp làm như thế nào kiếm tiền, hồi báo đại tiểu thư ngài đại ân đại đức đâu?" Xỉ Lì Ản thuận thế cầm Mơ U Mi tay, gương mặt chân thành tha thiết cùng thành kính. Mơ U Mi giật mình, biểu lộ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từ hưng phấn trở nên băng lãnh. Nhàm chán, nàng hất ra Xỉ Lì Ản tay, rời cái ghế. "Ha ha." Xỉ Lì Ản phát ra thắng lợi tiếng cười. Hai người ở chung lúc, thường xuyên xuất hiện tương tự đánh cờ. Mơ U Mi quá hiếu kỳ Xỉ Lì Ản là một cái người như thế nào, chưa từ bỏ ý định đụng lên hắn tâm tưởng, nhưng mỗi một lần đều bị Xỉ Lì Ản ung dung ngăn cản trở về. Đuổi đi Mơ U Mi, Xỉ Lì Ản cuối cùng có thời gian tiếp tục xem kỹ từ bản thân nội tâm. Mê mang là một loại rất vi diệu cảm giác, không thống khổ, cũng không để Xỉ Lì Ản cảm thấy hốt hoảng, giống như bị cảm cái mũi không thông khí giống như, không chết được, nhưng lại từ đầu đến cuối đều cảm thấy không thoải mái. Có mấy cái như vậy trong nháy mắt, hắn ẩn ẩn cùng Đi Lãng có cảm giác tương tự. Ta không quá lý giải thế giới này. Đi Lãng năng lực nói chuyện có hạn, không có cụ thể miêu tả lên loại này xa cách cảm giác. Theo thời gian trôi qua, Xỉ Lì Ản cảm thụ đang từ từ cụ thể đứng lên. Giống như trong phòng tắm bịt kín sương mù pha lê, dạng này pha lê đem Xỉ Lì Ản cẩn thận bao vây lại, hắn xem, trông nghe, nhận thấy, đều bị choáng nhuộm thành mảng lớn mơ hồ. Đưa tay ra, chỉ có thể chạm tới băng lãnh cùng ẩm ướt. Đã từng, Xỉ Lì Ản trong lòng có một loại nào đó thứ đáng sợ lan tràn, nhưng bây giờ, trong lòng có của hắn một đạo trống rỗng đang theo lửa giận của hắn đốt sạch cựu địch, mà không ngừng mà sụp đổ, khó mà bổ khuyết. Trong lúc lơ đãng, Xỉ Lì Ản liếc về bên cạnh Eo Tổng. Nghe được chính mình cũng muốn rời đi Hun City, hơn nữa có thể mang lên hắn sau, Eo Tổng phá lệ hưng phấn. Tại trang giấy thượng kế tính từng tổ số liệu, Xỉ Lì Ản đoán không lầm mà nói, đây cũng là hắn số lượng không nhiều tài sản cá nhân. Eo Tổng cùng Xỉ Lì Ản cùng đi, vấn đề an toàn trước tiên không cân nhắc, ít nhất phương diện kinh tế áp lực sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt. Cảm ơn, Xỉ Lì Ản. Eo Tổng đầy cõi lòng mong đợi, thỉnh Xỉ Lì Ản uống một ly cà phê. Kỳ thực, Xỉ Lì Ản trợ giúp Eo Tổng, không chỉ là vì để tránh cho hắn hối hận, cũng có một điểm tư tâm của mình. Không có người biết, Xỉ Lì Ản đến tột cùng muốn ở trên vùng hoang dã tiến lên bao nhiêu ngày, lại sẽ tao ngộ cái nào chuyện. Một khi ngoại ý muốn nổi lên, cần người khác viện trợ lúc, Xỉ Lì Ản hướng ngoại giới gửi đi tin tức thủ đoạn duy nhất, chính là có thể vượt qua hẹp ở giữa cho vực yến tin kỹ thuật. Xỉ Lì Ản đối với cái này rốt đặc cắn mai, vợ rủ sở không chọn bẹn đầu góc nghĩ nửa ngày, cũng chỉ có chút kiến thức căn bản. Xuất phát từ an toàn cân nhắc, Xỉ Lì Ản tổ xe thành viên bên trong, ít nhất cần một vị thông tin viên, Eo Tổng vừa vặn có thể gánh chịu cái này chức vị. Hồ Xỉ Lì Ản nhấp miếng cà phê, thuận miệng nói, đúng, Eo Tổng, ngươi điện đài tiết mục làm thế nào, có cái gì người nghe tụ hội sao? Cũng không tệ lắm, dựa vào nghịch chuẩn cố sự, có rất lớn chuyện cơ, đến nỗi người nghe tụ hội, trước đó không lâu vừa cử hành qua. Eo Tổng ngữ khí tràn đầy tự tin, đây là trong hắn nhân sinh, số lượng không nhiều thực hiện bản thân giá trị chuyện. A, lần sau tụ là lúc nào, ta đối với nghịch chuẩn cố sự cũng cảm thấy rất hứng thú. Lần tiếp theo ta cũng không quá xác định. Ngươi muốn tới sao? Vậy ta sớm nói cho ngươi một chút. Tốt. Lấy được tổng khẳng định, Xỉ Lì Ản cao hứng rất nhiều. Người nghe tụ hội. Xỉ Lì Ản không thèm để ý loại sự tình này, càng đối với nghịch chuẩn cố sự vô cảm. Hắn đều thấy tận mắt nghịch chuẩn, còn bị truy sát suốt cả đêm. Hắn chân chính để ý là đau cùng rèn. Vui sướng. Rời đi bạch nhai chân sau, ngoại trừ săn giết cựu địch, Xỉ Lì Ản lần thứ nhất phát ra từ thực tình cảm thụ đến quái hoạt, chính là đến từ đau cùng rèn. Xỉ Lì Ản cảm thấy nội tâm mình trống rỗng vấn đề, đáp án liền tại bọn hắn trên thân. Hắn nghĩ gặp lại gặp một lần này đối chịu đến chính mình chúc phúc người. Nếu như vậy thật tính toán lời chúc phúc, làm rõ chuyện kế tiếp sau, Xỉ Lì Ản cả người buông lòng không thiếu, đưa tay sờ về phía Mơ U Mi các bạn. Ta nói, đại tiểu thư, xế chiều hôm nay chả là cái gì a? Không có ngươi phần. Mơ U Mi một cái bảo vệ hộ, đánh bay Xỉ Lì Ản tay, đi lên một cái mặt ủy. Lúc này, Đi Lan một mặt mệt mỏi đi tới, đứng tại sau lưng Xỉ Lì Ản, hai tay khoác lên trên vai của hắn. Xỉ Lì Ản, ngươi phía trước một trận thỉnh cầu thông qua được, thời gian hẹn vào ngày mai buổi chiều. Đi Lan từ trên cao nhìn xuống nói, rồi tổng trưởng sẽ ở trong bên trong thành khu chỗ ở chờ ngươi. Nghe này, Xỉ Lì Ản nhẹ nhàng thở ra. Nghịch chuẩn đột kích đối với Xỉ Lì Ản ảnh hưởng cũng không lớn, nhiều nhất là không cách nào lại lấy nghịch chuẩn thân phận làm việc chính là. Cùng với, thời khắc cẩn thận nghịch chuẩn buông xuống. Nghịch chuẩn cũng không thể chậm trễ ta chính sự à, thật tìm tới cửa, cùng lắm thì chết cho hắn nhìn đi. Xí Lì Án như trên thuật như vậy an ủi chính mình. Hắn cùng địch chuẩn không có cái gì không thể điều hòa mâu thuẫn, cũng không phải đối kháng chính diện từ địch. Từ đầu đến cuối, Xí Lì Án địch nhân chỉ có Nguyệt Trảo. Hắn còn tại truy đuổi hỗn độn cựu địch nhóm manh mối, tìm kiếm vị kia tiềm ẩn tại thành vệ trong cục vô hình giả. Xí Lì Án từ Tản Nhĩ Ạ trong miệng hiểu được đối phương mệnh đồ thuộc về, lại từ bờ rủ sở cái kia biết được, nên mệnh đồ có một loại nào đó thiếu hụt. Tiếc nuối là, biết được nhiều như thế, manh mối vẫn là rất mơ hồ, không có một cái nào minh xác chỉ hướng. Không ngừng mà vấp phải trắc trở phía dưới, Xí Lì Án cuối cùng đem mục tiêu rơi vào Dồn trên thân. Xem như Hun City kỹ thuật tổng trưởng, đến từ vạn mạch kết hệ chế tạo tòa linh tượng, lịch duyệt của hắn nhất định càng siêu tất cả mọi người, có lẽ hắn có thể biết được một ít liên quan tới cự thần miên chủ chuyện. Xí Lì Án tin tưởng Dồn thái độ, hắn không muốn lại cuốn vào phân tranh, càng không muốn nhìn thấy chính mình cái phiền phức này. Hắn không dám mạo hiểm giấu đến nhà, nhờ cậy đi lản lấy thành vệ cục danh nghĩa phát ra mời, bây giờ Dồn ứng ước, dường như là cái tốt bắt đầu. Thông báo xong Xí Lì Án sau, đi lản quay người đi lên lầu 2, đi tới cục trưởng trước phòng làm việc. Hít sâu, làm tốt phong phú chuẩn bị tâm lý sau, đi lản bày ra một bộ không có chút sơ hở nào biểu lộ, gõ cửa phòng. Một lát sau, trong phòng truyền đến đẹt cặt kẻ sóng thanh. Mời đến. Phía sau cửa, đẹt cặt kẻ đang ngồi ở sau bàn công tác xử lý văn kiện, liền cùng ngày xưa một dạng, cơ hồ không có bất luận cái gì khác biệt. Đi lản đứng tại chỗ sửng sốt một chút, dùng sức nháy máy mắt. Thế nào, đi lản? Đẹt cặt kẻ cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Không. Không có gì, chỉ là có loại kỳ quái ảo giác. Đi lản ngồi xuống, vương lòng nói, rất nhiều năm trước, ta nhậm chức lúc, ngài cứ như vậy đang làm việc sau cái bàn lao lực, đã nhiều năm như vậy, thật giống như cái gì đều không biến. Vô luận công chúng nhóm như thế nào đối đãi Descartes, ở trong mắt tuyệt đại đa số viên chức, hắn đều là một vị lãnh đạo tốt. Tính khí bình dị gần gũi, cũng không có gì tư dụng, nhậm chức lâu như vậy, văn phòng vẫn như cũ bảo đảm hắn vừa nhậm chức lúc bộ dáng, dù là đã tuổi như vậy, cũng không cân nhắc vấn đề gia đình, không có thê tử cũng không dòng dõi, cơ hồ đem cuộc đời mình toàn bộ đều dâng hiến cho Hun City. Làm sao lại thế? Văn phòng không có thay đổi gì, nhưng ta có thể biến đổi không ít. Descartes lướt bút, sờ lên chính mình thái dương, trong sợi tóc sen lẫn từng đạo mảnh khảnh trắng. Ngươi có chuyện gì không? A, phần này văn kiện cần phải giao cho ngài ký tên phong đường. Đi làn đem trong ngực văn kiện đưa tới trên mặt bàn. Liên quan tới hoa sông thi thể xử lý sau này văn kiện, dựa theo phân cấp, ứng đối phân loại đến tam cấp phòng hồ sơ. Tam cấp phòng hồ sơ sao? Descartes cầm lên văn kiện, đơn giản nhìn lướt qua, trả lời chắc chắn đạo. Tốt, ta sẽ đích thân đem nó phong đường.